đợi mấy chục hơi thở, thần sông đều chưa từng xuất hiện. Cái này sớm tại Vân Nhai lường trước ở trong. Hắn cũng không động khí, đem câu nói này lại thuật lại một lần, vẫn như cũ âm thanh truyền mười dặm, liền dưới nước cũng sẽ tác động đến. Đợi thêm một lát, thần sông vẫn không có lộ diện. Xem ra, bọn chúng là hạ quyết tâm co đầu rút cổ không ra, đại khái nhiều người ở đây, bọn chúng cũng không muốn ra tao ngộ phục kích. Vân Nhai nhìn về phía sau lưng mấy người tu hành, nghiêng đầu, xuống dưới, lại tìm một chút lai lịch của bọn nó. Bốn người tu hành nhẹ gật đầu, trên người có hồng quang lóe lên, lần lượt nhảy vào nước sông. Trong đó hai tên là nhân tu, mặt khác hai cái, một là vảy đỏ cự mãng, một là da lông bóng loang có cái đuôi bốn chân sinh vật, bọn chúng vào nước quá nhanh, Phùng Diệu Quân lờ mờ nhận ra vậy đại khái là chỉ. Giai cá. Mấy cái này tu vi mang theo, bình thường ăn thịt người thủy tộc không làm gì được bọn họ. Nhất là hiện tại đến quốc sư nguyên lực gia trì, chiến lực đề cao hai thành không thôi. Mặt nước gợn sóng dần dần lắng lại, nước sông lại khôi phục bình tĩnh. Phùng Diệu Quân nín hơi chờ lấy, đã thấy Vân Nhai đứng chắp tay, đúng là bình chân như vậy nhắm mắt nuôi nguyên. Hắn đây là tối hôm qua không ngủ đủ. Giảng thật, tại cả năm lạnh nhất thời điểm đứng tại sông băng bên trên, kia là từ dưới lên trên 10 phần khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Năm vạn đại quân không thể ở đây lâu lập, nếu không chiến lực đều muốn hạ xuống rất nhiều. Ước chừng là hai thời gian uống cạn chung trà, chợt nghe soạt một tiếng, mặt sông nổ ra bọt nước, lúc trước người tu cùng cự mãng bơi về mặt băng, so vạc nước càng thô thân thể còn đang từ từ bốc lên máu. Cự mãng miệng nói tiếng người, giang đột còn đang dưới đáy, chúng ta tìm không gặp hắn. Giang đột đại khái chính là đầu kia giai cá. Vân Nhai hỏi hắn, đối phương bao nhiêu người? Ta đối thủ chỉ có một cái, chính là tuần sông dạ xoa. Kỳ quái chính là, lúc chiến đấu ta nhìn không gặp ba người bọn hắn. Hai gã khác nhân tu nói, đối thủ của ta là một đầu ngạc yêu, tay cầm trường mâu, cùng ta giao đấu chính là bảy đầu màu đen thủy mãng. Nói cách khác, mấy người kia đồng thời xuống nước, gặp phải đối thủ lại không giống nhau, đồng thời cũng gặp không đến lẫn nhau. Lục Minh cùng Phùng Diệu Quân nhìn chăm chú một chút, đồng đều tự hiểu rõ. Huyễn trận. Đối phương lợi dụng huyễn trận đem mấy người kia ngăn cách, phân biệt đối phó, tiêu diệt từng bộ phận. Huyễn trận là cực tinh diệu thuật pháp, nếu như sông thần nắm giữ môn thần thông này, phe mình xác thực không mò ra bọn chúng hư thực. Phùng Diệu Quân nhìn về phía Vân Nhai, muốn biết hắn định làm gì, cũng cùng thủ hạ của hắn đồng dạng nhảy sông tìm đối phương đánh nhau một trận a. Hắn vũ lực giá trị phá trần, chiến đấu kết quả sẽ là hoàn toàn khác biệt a. Bất quá Vân Nhai giống như cũng không dự định tại trời lạnh đông lạnh dưới ánh trăng nước, bàn tay mở ra, lòng bàn tay chậm rãi trồi lên một con đồng thau tiểu đỉnh. Cái này đỉnh ba chân so với bình thường người ta bàn thờ bên trong cung cấp lư hương còn nhỏ, thân đỉnh đường kính cũng chỉ cùng bắt cha miệng. Cùng lư hương so sánh liền có thêm cái nắp. Hiện tại Vân Nhai tiện tay đem cái nắp để lộ, Phùng Diệu Quân duỗi đầu đi xem, trông thấy trong đỉnh nhấp nhô đậm đặc màu đỏ hơi khói. Trên mặt sông gió lớn, những này hơi khói lại chỉ ở trong đỉnh ẩn nút, cũng không tràn ra, nhưng như du ngư luồn túi tới lui, như có sinh mệnh. Phùng Diệu Quân chưa bao giờ thấy qua loại vật này, nhưng trong lòng tự dưng liền hiện ra 10 phần khát vọng, dường như trong đan điền nội đan khát bách lấy đưa nó chiếm làm của riêng. Thế nào nàng lập tức minh bạch đây là cái gì? Nguyên lực. Quốc sư nắm giữ lấy nguyên lực. Vân Nhai như thế trịnh mà trọng chi đưa nó lấy ra, đại khái bên trong chữ chính là có thể cung cấp chi phối hải lượng nguyên lực. Vân Nhai đưa tay từ trong đỉnh kéo ra một sợi lại một sợi khói đỏ, phảng phất cầm ra đến không phải nguyên lực, mà là có thực thể hồng tuyến. Đón lấy, hắn nắm lấy những này khói đỏ một trận nhào nặn, giống như là tại trà sắt đất dẻo cao su. Khói đỏ liền từ nguyên bản một đoàn hỗn độn trạng chậm rãi bị bóp ra hình dạng. Có mỏ nhọn, có cổ dài, có cánh, có đuôi dài, nhưng giống như chỉ có một cái chân. Ba tác giả có lời nói, trở xuống văn tự miễn phí, ba. Mở ra hôm qua tấu chương nói, nhìn thấy đồng hài nhóm nhiệt liệt thảo luận, rất mừng. Thủy Vân thuận tiện làm sáng tỏ 2 giờ. Đầu tiên, tác giả không phải thụ ngược đãi cuồng, Thủy Vân luôn luôn yêu mến rộng rãi đồng bào phái nữ thể sát tinh thần khỏe mạnh. Tiếp theo, nam chính đặc điểm cùng tính cách phục vụ tại cố sự đại cục cùng đến tiếp sau tình tiết, vô luận độc giả có thể giải đọc ra dạng gì đặc chất. Nó cũng không vẹn vẹn tại nam nữ tình yêu. Độc giả cũ đều biết, nôn tình tại Thủy Vân văn bên trong xưa nay không là trọng điểm. Thế giới này so với Ninh Tiểu Nhàn nhỏ rất nhiều, sắc điệu cũng khác nhau rất lớn, Thủy Vân hy vọng tại điều khắc mini đồng thời làm ra mới nếm thử, mang cho mọi người tốt hơn thể nghiệm. Nếu như ngươi đã có chuẩn bị tâm lý, liền mời đi theo Meo Quân bước chân đi mặt dễ thương. Chương 197, nồi sắt hầm lớn. Vân Ngai động tác thành thạo, nước chảy mây trôi cầm trong tay cái này tác phẩm bóc tốt. Lại là gà nhà lớn nhỏ một con chim nhỏ, hình thể thần thái đều duy diệu duy tiếu, Phùng Diệu Quân nghĩ, người này màu vẽ cùng điêu khắc tạo nghệ nhất định rất không tệ. Phần mắt vừa mới bị phát họa ra đến, con chim này mà liền sống, đầu chuyển đông lúc nhích. Vân Ngai đưa nó hướng giữa không trung ném một cái, quát khẽ, đi. Cái này một chân chim coi là thật liền vỗ cánh bay lên, đồng thời càng bay càng cao, quanh quẩn trên không trung mấy lần liền thanh lệ một tiếng, chui vào tầng mây ở trong. Kỳ lạ chính là, nó nguyên bản sắc làm xích hồng, phi hành quá trình bên trong nhưng dần dần cởi trắng, hình thể cũng càng lúc càng lớn, đợi cho lâm chui vào trong mây trước một giây, đã biến thành thuần trắng màu sắc, dương cánh cũng vượt qua 30 trượng, 100 mét, không nói như đám mây che trời, cũng là che khuất bầu trời quái vật. Thương Dương. Phùng Diệu Quân đọc nhiều cổ tịch, nhận biết đây là dị điểu Thương Dương, đều ở mưa gió tiến đến trước nhanh nhẹn nhảy múa, bởi vậy cũng bị biết vì hưu chiêu mưa chi năng. Vân Ngai dùng nguyên lực chế thành Thương Dương thả ra, mục đích chẳng lẽ. Quả nhiên Thương Dương bay vào về sau, trên bầu trời tầng mây bỗng nhiên thêm dày, trên mặt sông cũng thổi lên gió lớn, thổi đến người đều nhanh mở mắt không ra. Phùng Diệu Quân chỉ cảm thấy có vật theo gió mà đến, thiếp ở trên mặt trận trận băng hàn thấu xương. Nàng tiện tay chộp tới xem xét, là hình lục giác tuyết hoa. Tuyết rơi, hơn nữa là tuyết lông ngỗng. Tuyết rơi bay múa, giữa thiên địa chỉ còn cái này một mảnh trắng xóa. Trung quanh nhiệt độ không khí nhảy cầu hạ xuống. Nếu nói trước kia Phùng Diệu Quân trên thân quần áo còn có thể chống lạnh, bây giờ cùng trang giấy mà làm cũng không kém bao nhiêu, bay trên trời cao bên trong một đầu thiên nga bỗng nhiên ngược lại cắm hướng đến rơi xuống nện vào mặt băng, rắc rồi một chút, thế mà ném ra cái hố nhỏ. Cứ như vậy thời gian mấy hơi, nó thế mà cóng đến mất thăng bằng thắng qua thạch đầu. Phùng Diệu Quân bọn người lại bình yên vô sự. Gió tuyết lóe sáng lúc, Vân Ngai tiện tay thả ra kết giới, đem mọi người cùng ngoại giới nhiệt độ siêu thấp độ ngăn cách. Đứng ở chỗ này đầu thậm chí thổi không đến một tia gió lạnh. Hay hơn chính là, thời tiết đột biến giới hạn tại trên mặt sông. Đứng tại bên bờ 100 mét có hơn ngụy quân cơ hồ không bị ảnh hưởng. Nếu không dạng này nhiệt độ siêu thấp độ, đảo mắt liền có thể chết cóng thật là nhiều người. Bên ngoài kết giới lỏng lẻo sông băng, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết. Đám người nghe được dưới chân truyền đến khanh khách tiếng vang, kia là sông băng cấp đống phát ra tiếng vang. Đến bây giờ, Phùng Diệu Quân sao có thể không rõ, Vân Ngai đi chính là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, thần sông không ra thì sao? Hắn dứt khoát thi pháp ra cố toàn bộ đại hà tầng băng. Chỉ cần dưới chân tầng băng đủ dày đủ cứng rắn, ngụy quân liền có thể thuận lợi thông qua, thần sông còn nghĩ ra được gây sóng gió, nào có dễ dàng như vậy? Nàng cúi đầu nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy phía trước 3 thước tầng băng dưới đáy. Ngạnh sinh sinh đông cứng mấy con cá bơi cùng một đầu đại ngạch. Kia cá sấu chiều cao 1 trượng có thừa, hơn 3 mét, là rơi xuống nước người ác ngộng, bây giờ lại cứng tại khối băng bên trong không thể động đậy. Nàng không biết được Vân Ngai dùng nguyên lực đem tầng băng ra cố thành nhiều dày, nhưng là mặt nước trở xuống không kịp rời đi sinh linh, hiện tại cũng thành trong tủ lạnh tươi lạnh. Ở trong đó, nói không chừng thì có thần sông đâu. Quả nhiên không ra mấy hơi, Vân Ngai phía trước 100 trượng chỗ vương bước trên mặt băng đột nhiên phun ra khe hở. Khe hở kia càng khuyết trương càng lớn, cuối cùng rắc rồi một tiếng nổ ra cái hố to đến, có vật từ trong mặt chui ra, nhìn hằm hằm Vân Ngai, Ngụy Quốc Quốc sư, ngươi khinh người quá đáng. Cái này trong sông thủy tộc đều là thủ hạ của nó, hiện tại không biết bị đông lại bao nhiêu. Nguyên lực ngưng tụ thành băng cứng cũng không giống như phổ thông khối băng, đến mùa xuân đều chưa hẳn có thể hòa tan, thẳng đúng như đây, trong sông sinh linh thật đúng là toàn quân bị diệt. Vật này thân cao 10 trượng, nửa đoạn dưới còn chôn ở trong tầng băng, hình thể gầy cao. Thấy nó người cơ hồ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phùng Diệu Quân hung hăng lấy làm kinh hãi, Lục Minh thì trọn tròn mắt thất thanh nói. Giao. Thứ này mọc ra thỏ mắt, người cầm đầu, thân hình tròn trịa như mãng, thể che vảy bạc, bốn chảo như ưng, hình tượng phá lệ uy mãnh. Lần đầu tiên trông thấy nó người, dễ dàng đưa nó coi là rồng, bất quá trên đầu nó chỉ có 2 cái tiểu tiểu nổi mụn, không giống sừng rồng như thế mở rộng chi nhánh, cho nên Phùng Diệu Quân biết, đây không phải rồng, mà là giao. Nó từ cực đại trong lỗ mũi phun một hơi, ra ngoài đầu liền thành một đoàn mây mù. Cái gọi là thôn vân thổ vụ cũng bất quá như là, huống chi đầu này giao chỉ có một nửa lộ tại bên ngoài, mặt băng trở xuống chí ít cũng còn có dài 10 trượng. Loại này quái vật khổng lồ, so Phùng Diệu Quân tại Nhai Sơn Địa Cung được chứng kiến Chu Vương còn muốn lớn hơn số 2, cùng là Long Trúc Ngao Ngư ở tại nó bên người tựa như là đứa bé. Giao là ở nước ngọt bên trong Long Trúc, hoặc ngồi giang hà, hoặc rừng hồ nước. Thậm chí còn có thể ẩn thân dòng suối hồ nước bên trong, bưng nhìn lực lượng cùng thần thông lớn nhỏ. Con sông lớn này thủy thần là giao, nói đến giống như cũng không kỳ quái đâu, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có dạng này sinh vật hùng mạnh, mới có thể ngăn trở nguyên một nhánh quân đội tiến lên. Lục Minh thấy bực này thần vật, lúc này dẫn đám người nhanh chóng lui lại. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vân Ngai một vừa quan sát nó, trên mặt không có chút rung động nào, hiện tại đầu hàng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta còn có thể phong ngươi làm Tam Giang thủy thần. Còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta liền để 5 vạn ngụy quân đêm nay cũng nếm thử thần sông thịt là tư vị gì. Phùng Diệu Quân nhớ tới trong quân đội nấu cơm dùng nồi lớn, vẫn là không quá có thể tưởng tượng nồi sắt hầm lớn giao chẳng cảnh. Cự giao trả lời, là hướng về phía hắn phun ra một đạo long tức. Thân là vương đình sắc phong thủy thần, không tận tâm tận lực thủ hộ địa phương, sẽ phải gánh chịu khế ước cường đại phản vệ, nếu không chỉ hưởng hương hỏa không kiếm sống, trên đời nào có loại chuyện tốt này. Vân Nhai một cái lắc mình ngay tại bên ngoài hơn 10 trượng. Hắn tại cái này cự giao trước mặt thân hình nhỏ như sâu kiến, người ta tựa hồ một cái búng tay liền có thể đem hắn bắn bay. Bất quá Phùng Diệu Quân được chứng kiến hắn độc đấu hỏa linh tràng diện, biết ra hỏa này quyết không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy vô hại. Hắn thả lời mặc dù cuồng ngạo, lại giữ đầy đủ cẩn thận. Kia một ngụm long tức phun ra cái không, lại tán tại phương viên năm trượng bên trong biến thành nhàn nhạt thanh vụ, sương mù hơi tiếp xúc mặt băng, suy suy có tiếng, thế mà tại cứng rắn sông băng mặt ngoài ăn mòn ra một cái sâu đạt hơn một trượng hố to tới. Cái này một ngụm long tức độc tính, hảo hảo kịch liệt. Độc hơi thở tại lớn như vậy trong gió vẫn như cũ ngưng tụ không tan, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán vì phô thiên cái địa sương mù, tầm mắt một chút mơ hồ không rõ. Cự giao hiện thân về sau, mọi người đã lui lại hơn 20 trượng, xương độc vẫn như cũ dương nhanh múa vướt mà tới. Lục Minh chống lên kết giới, đem xương độc chống đỡ tại bên ngoài. Tại hắn lòng bàn tay, có một viên kim sắc lá cây hư ảnh chậm rãi bồng bền. Ở sau lưng nàng, khác mấy tên tu tiên giả nhìn chăm chú một chút, đều hóa ra nguyên hình liền xông ra ngoài. Quốc sư thủ tướng một nước khí vận, thực vị giường cột nước nhà, đối với tu hành người tới nói tầm quan trọng thậm chí cao hơn nhiều quốc quân, bình thường tới nói không cần xung phong đi đầu. Đánh nhau đánh trận, còn đến bọn hắn những người tu hành này gánh vác lao động cho nó. Bọn hắn vừa đi ra ngoài đã không thấy tăm hơi. Phùng Diệu Quân vận dụng hết thị lực nhìn lại, bên ngoài kết giới đầu thế giới biến thành xanh lét một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, làm cho người ta cảm thấy cực độ không nỡ cảm giác. Hết lần này tới lần khác bên thai trừ tiếng gió, cái gì cũng không có. Chương 198, nghi thần nghi quỷ. Đầu kia sinh vật am hiểu bố trí huyễn trận, nói không chừng gian ngoài đánh cho long trời lở đất. Bọn hắn nơi này lại tin tức gì cũng không thu được. Phùng Diệu Quân phía sau lưng nổi lên một trận ác hàn, dường như gặp nguy hiểm nhanh chóng tiếp cận. Trong tay nàng trồi lên tinh thiên truy, nói khẽ với Lục Minh nói, nó đến đây. Vừa dứt lời, trong sương mù dày đặc chợt phát hiện ra một trương lỗi nặng sơn động buồn máu miệng lớn, muốn đem mọi người đồng loạt nuốt vào. Trong miệng nó tùy ý một cái nanh, đều so Phùng Diệu Quân cái đầu lớn. Bị thứ này cắn trúng, chỉ sợ thập tử vô sinh. Trong lúc nguy cấp, Lục Minh bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, đem lòng bàn tay viên kia kim diệp bóp hiếm nát. Ngay sau đó là xoạch một tiếng, cự dao miệng rộng khép lại, bên trên hàm răng đánh xuống hàm răng, phát ra dọa người tiếng vang. Không qua tất cả người bao quát trinh nó đều hiểu, cái này lời miệng, cắn hụt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nó con mồi nhóm đột nhiên từ biến mất tại chỗ, không duyên cớ na di đến năm trượng có hơn trên mặt băng. Mặc dù di động không xa, lại đầy đủ tránh đi cái này cực độ mạo hiểm một kích. Loại thần thông này, liền gọi là di hoa tiếp mục. Cự ly ngắn bên trong đảo mệnh cực kỳ dùng tốt. Phùng Diệu Quân thậm chí là nhìn xem nó miệng lớn tại trước mắt mình hợp hạ. Nguy cơ làm nàng lục cảm tươi sáng, cái này liền phát hiện đối phương kia một ngụm giữ tợn răng nhọn thế mà lóe thản nhiên ngân quang. Dao răng vốn là trắng loãng, trừ phi cách gần như vậy, ai cũng không phát hiện được mỗi cái răng nanh đỉnh đều độ lấy một chút ngân, như vậy mấy trăm cái nanh chính là mấy trăm miếng cự hình muỗng bạc, vẫn là hai bên mang theo răng cưa cái chủng loại kia, muốn thật quấn tới trên thân người, kia là không có đường sống. Cái này kêu là làm trang bị đến tận răng sao. Thế nhưng là đường đường bạch giao cho mình khảm một ngụm đại bạc răng, cái này bức cách một chút liền hàng quá lão a, không phù hợp nàng thẩm mỹ. Bạch giao quay đầu vây đuôi, chính phải tiếp tục xuất kích, trong bụng đột nhiên vang lên liên tiếp ba tiếng vang trầm trầm. Âm thanh như sấm nổ, kình phong gào thét, nổ kết giới đều lung lay sắp đổ. Từ Lục Minh cái này góc độ nhìn sang, càng là ngay lập tức nhìn thấy bạch giao tráng kiện bên trong thân thể lộ ra hồng quang cùng đen khói mù. Có cái gì tại giao thân bên trong nổ tung? Lục Minh nhịn không được nhìn về phía Phùng Diệu Quân, chỉ thấy nàng hướng mình nhún vai, bày mở tay ra. Trắng nón nả trong lòng bàn tay, nằm một viên bạo phá cổ. Còn kém một viên. Phương tài Lục Minh mang theo đám người thoáng hiện trước đó, nàng thuận tay ném ra ba cái bạo phá cổ, chuẩn xác ném ở quái vật này trong miệng. Song phương cách xa nhau quá gần, nàng cũng không dám dùng chân núi cổ, miễn phải tự mình cũng một mạng ô hồ. Bạch giao trường ngâm một tiếng, thân hình trên mặt đất đánh hai lăn. Hất lên đuôi liền chui nhập nồng vụ ở trong đi. Chết rồi. Nàng có chút mà không xác định, nhưng là bây giờ cái nào có yêu quái có thể tu luyện tới trong bụng đi. Như thế tam liên nổ xuống tới, ngũ tạng lục phủ đều bị tạc nát ra. Nhưng là ngăn trở đại quân tiến lên cự giao sẽ bị nàng trực tiếp nổ chết ra. Nàng cũng không có nắm chắc. Lại đợi một hồi lâu, chung quanh vẫn như cũ yên tĩnh, chỉ có kình phong gào thét. Lục Mính một mặt ngưng trọng nói, đi, chúng ta trước nghĩ cách cùng Vân Nhai đại nhân hội hợp. Vừa dứt lời, Phùng Diệu Quân bên cạnh sương mù một phần, có cái thấp bé thân ảnh không hề có điểm báo trước bắn ra ngoài, lợi kiếm trong tay thẳng đến nàng huyết hầu. Nàng phản ứng cũng là cực nhanh, tinh thiên truy thuận thế chặn lại, đem một kiếm này đãng lái đi. Chỉ nghe đinh một tiếng mảnh vang, lại có hỏa hoa tràn ra, đối phương tế kiếm thế mà đoạn mất. Đây là nàng đầu tiên lấy tinh thiên truy đối địch, không ngờ được thần lợi như đây, một chút liền có thể cắt đứt người khác pháp khí. Phùng Diệu Quân bản nhân cũng là nao nao, lại không trở ngại nàng thừa thắng xông lên. Nàng cũng không biết tại Yên Hải lâu bên trong cứng rắn lưng qua bao nhiêu loạn thất bát tao thần thông, ngưng ra nội đan về sau chọn mà tập chi, lại thiếu khuyết sinh tử tương bác kinh nghiệm. Dưới mắt nguy cơ tứ phía, người tới sát khí bốn phía, nàng lần đầu cùng ngoại nhân giao thủ chính là tính mệnh du quan, khi thật muốn đánh lên toàn bộ tinh thần, nửa điểm không dung bỏ lỡ. Cùng với nàng giao thủ yêu quái kia lại cảm giác thế công của nàng càng phát ra lăng lệ cũng càng phát ra xảo trá, lại phối hợp đôi kia vô kiên bất tồi pháp khí sẽ rất khó ứng phó. Hắn chỉ sợ đêm dài lắm ngộng, trong miệng cấp tốc niệm vài tiếng chú ngữ, trong tay vung ra một mặt tâm lưới. Kia lưới nguyên bản chỉ có mạng nhện lớn nhỏ, thấy gió tức dài, mỗi cái kinh vĩ đều lóe thản nhiên hoàng quang, hướng đám người che đậy tới. Cái này cũng giống như vậy pháp khí mạnh mẽ, mặc dù hao tổn linh lực to lớn, lại có thể đem đối thủ một mẻ hốt gọn. Lục Mính bọn người còn chưa kịp phản ứng, trước người bỗng nhiên có thêm một cái thân ảnh. Bóng lưng này trường thân ngọc lập, nhìn thấy liền nhìn rất quen mắt. Hắn rồi duỗi tay, phát ra Phùng Diệu Quân càng thanh âm quen thuộc, thu. Đang muốn phô thiên cái địa chụp xuống đến lưới lớn, bỗng nhiên một lần nữa hoàn nguyên vì tiểu tiểu mạng nện, rơi vào trong tay hắn. Phùng Diệu Quân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vân Nhai tới. Liên nàng cũng nói không rõ, người này vì sao làm cho nàng như thế an tâm, phảng phất có hắn tại liền không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Nàng đem cái này quy kết làm Vân Nhai vũ lực giá trị thực sự rất cường đại nguyên cớ, mà người đều là thói quen muốn ỷ lại cường giả. Vân Nhai cử động này để song phương đều kinh ngạc không thôi. Quốc sư đại nhân đã cường đại đến liền đối phương pháp khí đều nói thu liền thu tình trạng sao. Lục Mính nhìn qua trong tay hắn tấm lưới, đồng nhiên thất thanh nói, vậy không phải. Ngươi không nhận ra hắn là ai a? Vân Nhai nói xong, nhanh chân hướng cái kia quả bí lùn đi đến. Người sau bày ra nên chiến tư thái, lại nghe Vân Nhai một tiếng gào to, thanh hồn, dừng tay. Người kia khẽ giật mình, thủ hạ dừng một chút, bị Vân Nhai thân giống như quỷ mị lấn đến gần thân đi, một bạt thai tát tại trên mặt hắn, có mắt không tròng. Một màn này thấy Phùng Diệu Quân đều có chút ngây người. Bị tay tát người kia càng là liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng đánh tan dư kình, quay đầu lại đến liền cả kinh kêu lên, quốc sư đại nhân. Ý thì hắn đã xưng Vân Nhai vì đại nhân, vậy thì không phải là thần sông đi. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Bất quá đúng lúc này, Lục Mính hậu phương một người tu hành tung còn duy trì kinh ngạc thần sắc, bên phải tay háo lại là khẽ động, nhanh chóng hướng hậu tâm hắn nhân tới. Thân ảnh của hắn bị Lục Mính chặn, lần này đưa tay biên độ lại nhỏ, người bên ngoài cơ hồ không phát hiện được. Mà hắn ống tay háo ẩn ẩn có quang mang chớp động, nếu là đâm vừa vặn, Lục Mính không chết cũng muốn trọng thương. Ngay sau đó, hàn quang lóe lên. Không phải Lục Mính bị đâm lạnh thấu tim, mà là người này vươn ra đánh lén tay bị đủ khuỷu tay cắt đứt. Xuất thủ người là Phùng Diệu Quân. Vân Nhai đến cùng thanh hồn biểu hiện làm cho nàng hiểu rõ một chút, tất cả mọi người hãm tại thần sông bố trí huyễn cảnh bên trong, cái này đột kích quả bí lùn kỳ thật là người một nhà, chỉ bất quá bị huyễn trận thay đổi hình, trong mắt mọi người xem ra chính là một cái khác phó hoàn toàn xa lạ bộ dáng. Tại thanh hồn nhãn bên trong, bọn hắn đám người này cũng không chừng trưởng thành yêu ma quỷ quái bên ngoài, lúc này mới sẽ ngang nhiên xuất thủ. Vấn đề tới, đã phương tại như thế chiến đấu kịch liệt là người một nhà đánh người một nhà, như vậy chân chính thần sông ở đâu? Bọn chúng dốc hết sức lực bày ra loại này huyễn trận, cũng nên thu hoạch chút chỗ tốt ta. Nghĩ thông suốt điểm này, Phùng Diệu Quân thai nghe Vân Nhai giáo huấn thanh hồn, lực chú ý lại không để tại phía trước, ngược lại chú ý tới chung quanh gió thổi cỏ lay, quả nhiên, liền trông thấy Lục Mính sau lưng dị thường. Chương 199, có thể xuống năm đại dương bắt ba ba. Đối với thần sông tới nói, nhất khó đối phó quốc sư hẳn là đặt ở cuối cùng xử lý, đồng thời đại khái đã nhìn ra, trước mắt cái này một nhỏ đoàn người lấy Lục Mính duy thủ là xem, bắt giặc trước bắt vua, hàng đầu chơi chết chính là hắn. Nàng một kích cạnh công, một cái khác tinh thiên truy liền đi đâm đối phương yết hậu. Thế nhưng là càng chuyện cổ quái phát sinh, nàng truy nhọn còn chưa đụng đối phương, người này đã không thấy tăm hơi. Không phải bỏ chạy, mà là soát một chút, hư không tiêu thất. Chỉ có bị chặt xuống cánh tay tính cả vũ khí, đinh một tiếng rơi vào trên mặt băng. Phùng Diệu Quân ngạc nhiên. Cái này xuất thủ đánh lén Lục Mính, thế mà cũng là huyễn tượng. Huyễn tượng sao có thể giết chết được người, thần sông đây là tội gì muốn phí thế này đại lực khí. Ngay sau đó, sương mù màu lục đống nhiên tán đi, hết thảy chung quanh đều trong sáng. Nơi này vẫn là trống rỗng mặt sông, nào có cái gì giao long, nào có cái gì ngạc yêu. Phóng nhãn bốn phía, cái gì cũng không có. Lúc trước chạy ra ngoài kia mấy người tu hành cũng nhanh chóng vòng trở lại, miệng mồm mọi người một từ. Chính cùng bọn hắn chiến đấu đối thủ, đống nhiên không thấy. Kia rất nhiều yêu quái cơ hồ đều tại đồng thời, biến mất không còn tăm tích. Cho nên, thần sông huyễn trận phá đi. Nơi này đại năng tụ tập, là ai đánh nát mấu chốt trận nhãn mới phá trận. Còn có, nếu như đám người đối thủ đều là huyễn tượng, như vậy thần sông đi đâu rồi? Lục Minh sau lưng đống nhiên truyền ra a một tiếng, có người tu hành chỉ vào dưới chân mặt băng nói, kia một nửa tay gậy không thấy. Đám người cúi đầu xem xét, không phải sao? Phương Tài đánh lén Lục Minh người kia bị Phùng Diệu Quân chặt tay, người không thấy, tay cũng đi theo không gặp, chẳng lẽ không phải không thể bình thường hơn được. Vân Ngai lại nghe âm thanh đi tới, vung lên áo choàng ngồi xổm xuống kiểm tra. Mặt băng vẫn là bóng ánh sáng long lanh, nhìn không có tổn thương gì. Hắn đưa tay đi sờ, lại sờ đến một đầu khe hẹp. Rất nhỏ, bất quá là cọng tóc lớn như vậy. Nơi này trời đông giá rét, lại trải qua thêm mười mấy hơi thở không chừng khe băng liền một lần nữa khép lại, đến lúc đó có thể nên cái gì cũng nhìn không ra tới. Hắn đông nhiên cười, giả thần giả quỷ. Phùng Diệu Quân trơ mắt nhìn xem hắn đứng thẳng trượt mà, sau đó đem người khoác áo khoác cởi xuống cho nàng, lấy được. Nàng giật nảy cả mình công phu không chậm trễ đưa tay tiếp nhận, ngài muốn xuống nước. Hiện tại, hắn lấy ra trường kiếm, thuận kia cái khe hở thẳng tắp vào mặt băng, nhặt nguyên lực màu đỏ vật khởi, cứng rắn tầng băng tựa như mềm đầu hũ non, bị hắn cắt cắt ra một cái hình tròn. Vân Ngai dùng sức giẫm mạnh, khối này khối băng liền bị đỉnh xuống dưới, lộ ra dưới đáy chậm chạp lưu động nước sông. Hiện tại Phùng Diệu Quân rốt cục nhìn ra tầng băng dày bao nhiêu. Một trượng có thừa, hơn 3 mét. Cái này đã vượt xa tự nhiên sông băng độ dày, chính là mạnh mẽ dùng lên nguyên lực phong ngưng kết quả. Coi như ma long đa cự thú đập lên, cũng sẽ không dẫn đến băng nước. Dưới đáy thủy tộc muốn đột phá 3 mét dày băng cứng đi lên đánh lén nhân loại, cũng không thực tế. Tổng tới nói, trừ thần sông bên ngoài, vấn đề khác đều giải quyết. Vân Ngai quay đầu đối với Lục Minh phân phó nói, truyền lệnh cho vương thượng, thần sông uy hiếp giải trừ. Đại quân có thể xuất phát. Quân cơ đến chế không, Lục Minh tuân lệnh liền cực nhanh đi. Vân Ngai một sai bước, vừa người từ lỗ tròn ở trong nhảy vào tầng băng dưới đáy, trong nước sông. Trong nháy mắt, người này liền không có. Đợi tại bên bờ cẩn thận quan sát Ngụy quân rốt cuộc đã đợi được tín hiệu. Ngụy Vương cười một tiếng dài, vung tay lên, tiến lên, mục tiêu ký sa thành. Thiết giáp có thể lên sông băng, tiền đồ chính là một mảnh bằng phẳng. Ký sa thành dựa vào cầu sinh nơi hiểm yếu, không tồn tại nữa. Đại quân trùng trùng điệp điệp mở lên sông băng, hướng bờ bên kia mà đi. Lần này sông băng ngưng kết đến phá lệ dày đặc, bất kể là trọng giáp kỵ binh, khí giới công thành vẫn là hậu cần đồ quân nhu, đều tại băng bên trên lộc cộc mà đi, không có ép xấu tầng băng. Trong nháy mắt, bọn hắn liền từ Phùng Diệu Quân bên người đi qua. Nàng nhìn xem chi này sát khí ngút trời đội ngũ, tâm cảnh phức tạp khó hiểu. Hiện tại, bọn hắn muốn đi đánh hạ khác một khối địa bàn, muốn dùng chiến hỏa dẫn đốt phía trước cái kia vô tội thành thị. Nàng lại trở thành một thành viên của bọn họ. Nàng làm việc luôn luôn có chủ kiến, có kế hoạch, lúc này nhưng có chút mờ mịt. Mình còn muốn hay không đi theo Vân Nhai bên người đâu. Đi theo hắn bên người, cố nhiên sẽ có được người bên ngoài tha thiết ước mơ tu hành chỉ điểm, tu hành tài nguyên, lại muốn đi tiến cái này đến cái khác tu la chẳng, nhìn xem dưới chân đất màu mỡ biến thành nhân gian địa ngục. Ngụy Vương hùng tâm bất tử, chiến tranh liền sẽ không kết thúc. Nàng có thể thờ ơ lạnh nhạt. Vẫn là để mình tại máu và lửa bên trong trở nên càng phát ra lạnh lùng vô tình, tựa như Vân Ngai, tựa như cái này thời đại tranh giành trung thổ đám người đồng dạng. Đại quân tốc độ cao hành tiến, rất nhanh liền đưa nàng ném tại sau lưng. Phùng Diệu Quân nhìn lấy bọn hắn tiến lên phương thức, suy nghĩ xuất thần. Thằng đến Lục Minh đi đến phía sau nàng, thành khẩn đạo một câu, đa tạ An An cô nương cứu tính mạng của ta. Phùng Diệu Quân lấy lại tinh thần, khách khí cười cười. Mời theo ta về doanh nghỉ ngơi đi, tiếp xuống công thành. Không có chúng ta sự tình. Công thành giao cho phía trước tướng sĩ, xây dựng cơ sở tạm thời là hậu cần đội ngũ nhiệm vụ, bọn hắn làm là quốc sư người hầu, chỉ cần chờ lấy Vân Nhai trở về là đủ. Phùng Diệu Quân thở dài, cuối cùng nhìn một cái phương xa thành thị, mới ôm Vân Nhai áo khoác hộ tống Lục Minh đi trở về. Lục Minh đối nàng cái này ân nhân cứu mạng hiển nhiên nhiệt tình rất nhiều, thấy mặt nàng sắc buồn bực, cho là nàng lo lắng Vân Nhai, liền cười nói, ngươi đang lo lắng quốc sư. Kỳ thật không cần, hắn nhìn như ốm yếu. Kỳ thực lên 9 tầng trời thường trăng, xuống 5 đại dương bắt 3-3 đều không có vấn đề. Phùng Diệu Quân cũng cười, lộ ra răng như biên bối, vương thượng biết điểm này a? Lục Minh sắc mặt nghiêm lại, kia không liên quan gì đến chúng ta, đối với người ngoài không cần thiết nhắc lên chính là. Nàng minh bạch. Lục Minh lại nói, quốc sư tại trong quân đội địa vị siêu nhiên, ngươi cùng ở bên cạnh hắn, cũng không cần phải nghe theo những người khác mệnh lệnh. Phùng Diệu Quân nghiêng đầu, vương tử mệnh lệnh cũng không cần phải nghe theo.
Không cần phải.
Lục Minh nói lên lời này, trong giọng nói vẫn còn có chút người tu hành ngạ mạn, ngươi như đối với những khác người vâng vâng dạ dạ, quốc sư ngược lại không thích. Nhớ tới Vân Nhai sắc mặt, nàng rất tán thành. Vân Nhai lúc này xuống nước, chính là dài dằng dặc hai canh giờ. Phùng Diệu Quân cũng không cho rằng một cái thần sông có thể làm gì được hắn, cho nên Vân Nhai khi trở về, vừa lúc trông thấy nàng dựa vào hắn trên ghế bành đọc sách, trong tay còn đặt vào một ly đá lạc, vừa nhìn vừa ăn, được không hài lòng. Trong quân đội tự nhiên không phân phối xa xỉ đồ ngọt, cái này băng lạc là nàng đi ngang qua thành lớn lúc mua hàng, một mực liền giấu ở phương thốn bình đồ ăn trong hầm, có rất đậm sữa trâu cùng hạnh nhân mùi vị. Tại nàng tới nói, cái đồ chơi này chính là mềm hóa qua đi kem ly, chính nàng lại tăng thêm điểm liệu, để lên hai viên đường nước đọng dâu tây, ăn ở trong miệng đắc ý. Vân Ngai một chút liền đen mặt. Hắn tại bên ngoài trời đông giá rét đánh thần sông, cái này xú nha đầu ngược lại tốt, thư thư phục phục trốn ở chỗ này ăn uống chơi, căn bản không lo lắng an nguy của hắn đúng không? Hắn dừng bước, trung điệp hừ một tiếng. Phùng Diệu Quân ngẩng đầu một cái liền trông thấy trên đỉnh đầu hắn cơ hồ rành rụn phong bạo, tranh thủ thời gian nhảy ra cái ghế, cười hì hì bay chạy tới nói, công tử về đến rồi. Ta chỗ này nấu xong nóng sữa trâu, cho ngài bưng một bát đến. Chương 200, đau dài không bằng đau ngắn. Vân Ngai thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên đỏ bùn nhỏ lô bên trên bày một con nhỏ hạch, cái nắp bị cô đô bọt khí nhô lên, tràn ra từng đợt mùi sữa, tại mùa đông giá rét nghe phá lệ ấm lòng. Lại quay đầu nhìn nàng một cái cười thành trăng non mặt mày, cùng lộ ra tám khỏa tiểu bạch nha, hắn cơn tức trong đầu hơi hàng, lạnh lùng ân một tiếng. Phùng Diệu Quân thế nhưng là nắm lấy hắn áo khoác chạy tới, lúc này liền phá lệ ân cần cho hắn phụ thêm, bên ngoài quá lạnh, công tử không có đông lạnh xấu à. Người cứ nói đi. Hắn ôm đồm lấy cổ tay của nàng, quả nhiên trong lòng bàn tay vượt qua tất cả đều là khí lạnh. Nhiệt độ của người hắn từ trước đến nay hơi cao, lúc này quả nhiên là cảm lạnh. Nghĩ đến cũng không kỳ quái, bên ngoài đều là không hạ mười mấy độ, lại thêm hắn tận lực thi pháp đem sông băng đông cứng, kia đấy nước nhiệt độ phải có nhiều thấp. Cái khác người tu hành có lẽ vẫn không có gì quan trọng, Vân Ngai thân thể lại là lúc tốt lúc xấu, cùng người bên ngoài cũng khác nhau. Phùng Diệu Quân lấy làm kinh hãi, ta đi thêm than. Nàng quay người muốn đi lều vải nơi hẻo lánh lấy than, Vân Ngai lại không buông tay, ngược lại đưa nàng kéo vào trong ngực, không cần, mượn ngươi nhiệt độ cơ thể dùng một lát. Y phục của hắn đều dùng linh lực hơi cho khô, nhưng thân thể lại lạnh thấu, Phùng Diệu Quân chỉ cảm thấy mình như rớt vào hầm băng, đánh liên tục hai cái dùng mình. Vân Ngai thì là thích ý thở ra một hơi, thật ấm áp. Đối ngoài mấy trượng chậu than ngoắc ngón tay, bên trong than đột nhiên liền thiêu đến tốt vượng. Phùng Diệu Quân cả giận nói, vung tay, ta đi chuyển chậu than tới. Cam đoan có thể bắt hắn cho nướng hóa nướng cháy. Nàng bị đặt tại Vân Ngai trước ngực, cũng cảm giác được hắn cười nhẹ lúc lồng ngực chấn động, ta mới từ băng thiên tuyết địa trở về, nướng không được chậu than. Này một ít thưởng thức đều không có a. Trong ngực cái này một đoàn mềm nũn, ấm áp địa, ôm hắn đều không nghĩ vung tay. Trên người nàng còn mang theo sữa trâu cùng hạnh nhân điểm hương, thật muốn ăn bên trên một ngụm. Giống như thật có chuyện này. Phùng Diệu Quân khẽ giật mình, sờ lấy hắn băng hàn triệt cốt cơ thể, không khỏi có chút mềm lòng. Sau đó trí thông minh thượng tuyến, hung hăng hứ mình một tiếng, hắn thân phụ hải lượng linh lực, tự mang tùy thời làm nóng hệ thống, lúc này đơn giản tùy tiện mượn cớ đến chiếm món hời của nàng, có thể thấy được nhân phẩm này tính chi ác liệt, nàng lại còn có chút đau lòng. Không, không phải đau lòng. Nàng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngươi là ta thiếp thân thị nữ, chẳng lẽ không phải nên gấp ta chỗ gấp? Cống hiến một chút nhiệt độ cơ thể làm sao vậy, hắn lại không đối nàng làm chút không thể miêu tả sự tình. Cũng may Vân Ngai cũng không có ý định quá mức, gặp nàng lại dùng mình liền buông ra tay, sữa trâu đâu, bưng tới. Phùng Diệu Quân như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian đánh một bát nóng hôi hổi sữa trâu tới. Vân Ngai chậm rãi uống nửa bát, trên mặt mới phát hiện ra một chút huyết sắc. Công tử, ngươi kế mất tích thủ hạ. Hắn lắc đầu, chết rồi, ta tại đáy sông gặp hắn bị chạm làm mảnh vỡ. Nàng hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí, kia, thần sông đâu? Không cần cẩn thận như vậy. Vân Ngai buồn cười, nha đầu này là sợ hắn sinh khí a, bị nó chạy trốn. Bất quá nó cũng thụ trọng thương, trong thời gian ngắn xác nhận không còn dám ra. Niêu quốc lại có cự giao thủ sông, trách không được ký xa thành đưa nó phụng làm thần minh. Dông loại này thần vật trời sinh tự mang rung động hiệu quả. Đây là những sinh vật khác rất khó bằng được. Dao. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia trào phúng, đó cũng không phải là dao. Ngươi đã quên nó am hiểu nhất huyễn trận. Nàng nháy mắt, ngài có thể xác định, nó thật sự không phải dao.
Không phải.
Hắn đến cùng là thế nào xác nhận đây này? Phùng Diệu Quân rõ ràng, nhưng hắn đáp đến chém đinh chặt sắt, nàng cũng đành phải tin. Vậy nó đến cùng là cái gì? Lần này, Vân Ngai không tiếp tục trả lời, chỉ lộ ra vẻ trầm tư. Thật lâu, hắn mới nói một tiếng, có lẽ là huyễn thú bên trong một loại. Bởi vì vật kia am hiểu bố trí huyễn cảnh A. Nói trở lại, có thể từ Vân Ngai lòng bàn tay đào thoát cũng là kiện lớn bản sự, cứ việc dưới nước không phải hắn sân nhà. Ký Sa Thành nơi đó hiện đang đánh công thành đánh đi. Hắn thân là đại quốc sư, không cần lại đi đốc chiến A. Ta là quốc sư, không phải đốc quân. Hắn chỉ phụ trách trọng đại nghi nan, loại này thông thường việc nhỏ tự có ngụy quân bên trong tướng lĩnh đi chấp hành, nơi nào còn cần lao động đến hắn. Lửa than tràn đầy, trong trướng ấm áp giặt rào, Vân Ngai sắc cũng dần dần khôi phục hồng nhuận. Phùng Diệu Quân cho hắn cởi áo rơi trướng, mình đi ra ngoài. Vân Ngai cùng cái khác người tu hành không giống nhau lắm, tựa như thời gian ngủ quá nhiều đã tọa tu hành, cũng không biết cái này một thân bản sự là thế nào luyện thành. Đại trướng vừa vận chính đối sông băng. Nàng tại mảnh lều bên trên gỡ ra một chương khe hở, thứ N lần hướng cái hướng kia nhìn ra xa. Trên đường chân trời ánh lửa ngút trời, tựa hồ còn có hỏa lực cùng tiếng hò hét theo gió mà đến. Đôi này vô số người tới nói, đều là một đêm không ngủ. Phùng Diệu Quân lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác bất lực. Mặc dù nàng là cao quý người tu hành bên trong một viên, nhưng tại đối mặt chiến tranh cùng xâm lược lúc, lại cùng dưỡng mẫu tử thị, cùng thế gian này ngàn ngàn vạn vạn người bình thường đồng dạng, chỉ có thể bị động tiếp nhận, nước chảy bèo trôi. Nàng không biết mình còn có thể làm cái gì, cái khác người tu hành cũng nói chung như là. Nàng sẽ không đi hỏi Vân Nhai cùng Ngụy Vương dạng này cường nhân, tại sao phải phát động chiến tranh không thể. Vấn đề này quá ngây thơ, Vân Nhai hơn phân nửa còn muốn đem chính mình miêu tả đến thân bất do kỷ. Phùng Diệu Quân đi trở về, cùng áo mà nằm. Sông băng cái này một bên im ắng địa, thậm chí còn có dạ kêu gáy gọi, nàng lại lăn lộn khó ngủ, đầy bụng tâm sự. Có lẽ là quay người động tĩnh ồn ào đến Vân Nhai. Hắn thanh âm trầm thấp từ trong trướng truyền đến, ồn ào. Hắn hôm nay dẫn động thiên địa chi lực, lại cùng thần sông chiến một trận, thực là có mấy phần bối rối, nào biết cô nàng này lật qua lật lại, áo bị ma sát mỗi một lần tất lắm điều âm thanh đều bị hắn nghe vào trong tai. Hơn nửa đêm không ngủ được. Hắn không phải cũng không ngủ. Phùng Diệu Quân nghe hắn trong giọng nói cũng không có bao nhiêu quát lớn chi ý, cuối cùng là nhịn không được hỏi, công tử, trận chiến này muốn đánh tới khi nào? Trong vòng hai ngày. Thám tử trước đó đã ở Ký Sa Thành dò xét, nó ỷ trượng lớn nhất chính là nơi hiểm yếu cùng thần sông, hiện tại cả hai đều đã mất đi, ưu thế rõ ràng ngụy quân không có lý do bắt không được nó. Ta nói là, chiến tranh. Nàng yếu ớt nói, tin tưởng hắn nhất định có thể nghe hiểu. Lúc này Vân Ngai trầm mặc hồi lâu, âm thanh ngưng như nước, đau dài không bằng đau ngắn. Có ý tứ gì? Nàng không hiểu ra sao. Đồng thời đây không phải nàng lần đầu từ trong miệng hắn nghe được mấy chữ này. Hắn không tiếp tục giải thích. Chỉ trầm giọng nói, ngủ đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mặt trời từ phương đông mọc lên, Phùng Diệu Quân cũng thu công, chậm rãi đứng lên. Nàng một đêm chưa ngủ, dứt khoát điều tức thổ nạp, lúc này mới có thể làm được vật ngã lương vong. Tiền tuyến đả sinh đả tử, phía sau mà mê đầu đại thụy, cái này nhân tâm đến lớn bao nhiêu a? Nói chính là giờ phút này còn đang trong trướng mê đầu đại thụy người kia. Nàng đi ra trướng đi thông khí, phát hiện chung quanh lều vải ít đi rất nhiều. Mà hậu cần bộ đội chính áp vận đồ quân nhu mở lên mặt băng, xem bộ dáng là hướng Ký Sa Thành mà đi. An An cô nương, sớm. Có cái thanh âm chào hỏi hắn, Phùng Diệu Quân quay đầu nhìn lại, là Lục Mính. Chương 201, lấy lòng dân tâm. Đánh xuống rồi. So Vân Ngai dự tính còn nhanh hơn. Một canh giờ trước liền đánh xuống. Lục Mính cười nói, thần sông tan tác, lệch trời biến báo đổ, trong thành đi theo lòng người tăng dã. Ngụy quân tiếp cận. Chúng dân kính ngưỡng thần sông nghe ngóng rồi chuẩn, hôm qua Vân Ngai còn khuấy động loại kia thiên địa chi uy, Ký Sa Thành quân dân còn cho là mình có thể kiên trì nổi mới là lạ. Thương vong đâu? Còn đang thống kê. Lục Mính giơ lên khóe miệng, so với quốc sư đến trước muốn nhẹ hơn nhiều, vô luận đối với ta phương vẫn là Ký Sa Thành tới nói. Chiến đấu kết thúc càng sớm, quá trình này đối với quân đội cùng bình dân tổn thương cũng liền tương đối càng nhỏ. So sánh công thành chiến động một tí muốn rằng có mấy ngày thậm chí mấy tháng. Trong vòng một đêm cầm xuống Ký Sa Thành đã xem như xét đánh không kịp bưng thai tốc độ. Ngụy quân đánh một trận thắng trận lớn, cũng liền tại Ký Sa Thành dừng lại một ngày, hơi sự tình chỉnh đốn. Dù sao trải qua suốt cả đêm chiến đấu kịch liệt, tướng sĩ mệt tệ, cũng mà còn có rất nhiều giải quyết tốt hậu quả làm việc phải làm. Ký Sa trong thành chờ quy mô, nhưng bởi vì vị trí địa lý ưu việt, nhân khẩu tương đương dày đặc. Nó trước kia có bao nhiêu phồn hoa, Phùng Diệu quân cũng không rõ ràng, bởi vì khi nàng hành tẩu tại Ký Sa Thành trên đường phố, trông thấy chính là hoang tàn đổ nát, là tổn hại mà vết máu loang lổ tường thành, là tiêu điều mà bị quản khống đường phố. Ngụy quốc binh vệ vừa đi vừa về tuần tra, trên đường không có người không có phận sự. Cùng Khải Hoàn vào thành Ngụy Quân hình thành so sánh rõ ràng chính là, từng nhà đại môn đóng chặt, chỉ từ trong cửa sổ ném ra hoặc lo sợ hoặc ánh mắt cừu hận. Ngụy Quân đem thành dân từ chỗ ẩn thân đuổi tới từng cái địa điểm chỉ định tập hợp, tuyên đọc Ngụy Vương dụ lệnh, đại ý là trấn an ký xa thành dân tâm, nhắc lại không nhiều dân, không đoạn dân, đồng thời gắng sức tuyên truyền giảng giải thuận Ngụy người xương, nghịch Ngụy người vong, đối với âm thầm khởi sự tạo phản người thực hành liên đối chế. Ngụy Quốc chinh chiến còn muốn tiếp tục, tự nhiên không muốn nhìn thấy vừa mới đánh xuống thành trì đảo mắt lại cắm lên Liêu Quốc lá cờ. Ở sau đó trong chiến tranh, ký xa thành chính là trọng yếu đầu mối then chốt cùng chuyển vận đứng. Ký xa đã biến thành cao áp quản khống hạ thành trì, Phùng Diệu Quân chỉ cảm thấy mỗi một lần hô hấp ngửi được đều là lửa cùng máu hương vị, rất là khó chịu, dứt khoát quay người hướng ngoài thành bước đi. Bất quá trải qua chợ thức ăn miệng lúc, nàng nghe nói rối loạn tương bừng từ xa mà đến gần. Nơi này trống trải, bị trưng dụng tại lâm thời điểm tập hợp, lúc này đã tụ tập đại lượng bách tính. Người người nghiêng đầu đi xem, Phùng Diệu Quân cũng không ngoại lệ, chỉ thấy một đội ngụy binh kéo lấy mấy người đi tới, tù binh đều bị khóa bên trên xiềng xích, có nam có nữ, trẻ có già có, thuần một sắc bình dân trang phục, đều là mặt như màu đất. Chợ thức ăn miệng đã dựng lên đài cao, treo lên xà ngang, trên kệ dây treo cổ, cái này rõ ràng là cái rào thủ đỡ. Trông thấy thứ này, mấy cái tù binh té xỉu tại chỗ, còn lại không phải dọa đến kêu khóc khó chịu chính là thống mạ không thôi. Phùng Diệu Quân minh bạch, quân vương chi đạo chính là ân uy tịnh thi, có trước mặt xá dân tiến hành, cũng phải có phía sau giết gà dọa khỉ, lấy chấn khiến người sợ hãi. Những này sắp sửa bị xử tử kẻ đáng thương, bất quá là Ngụy Vương cho tất cả mọi người lập ra vai phủ đầu mà thôi. Kỳ quái chính là, trông thấy những tù binh này bị kéo vào pháp trường, ở đây bách tính thần sắc hờ hững, ngẫu hiện chắc ẩn, nhiều lắm thì mẫu thân nhóm che đậy lên hài tử hai mắt, không để bọn hắn nhìn thẳng tàn nhẫn một màn. Nhưng không có Phùng Diệu Quân lúc trước nhìn thấy như vậy ẩn nhẫn, giận mà không dám nói gì thần sắc. Lúc này Ngụy Quân cưỡi ý đi lên đài cao, vận khí cao giọng nói, bản thành thái thú Tào nắm an ăn hối lộ không làm tròn trách nhiệm, dung túng Tào, lưu hai nhà hiếp đáp đồng hương, hoành hành bá đạo, lại tạo nhiều lên oan giả sai án, tội ác tại trời. Bây giờ Tào nắm an đã đền tội, lại tại trước khi chiến đấu trộm vận ra quyến từ mật đạo ra khỏi thành chạy trốn, bị quân ta từ ngoài thành đoạt về. Đón lấy, hắn từng cái liệt cử Tào gia cùng Lưu gia bảy đầu tội trạng. Nô Vương thẩm phán, Tào Lưu đưa bản thành mấy trăm ngàn người tại không để ý, tội lôi đáng chém. Tức thời hành hình, lấy vì bách tính nhìn thẳng vào nghe, đoạn không phải là, thân thanh minh. Dứt lời, hắn một chỉ trợ thức ăn miệng cây gỗ, Phùng Diệu Quân mới phát hiện nơi đó treo lên cái đầu người, theo gió phiêu diêu. Người kia ước chừng là trên dưới 50 niên kỷ, dưới hàm để râu, hai tóc mai thêm trắng, nghĩ đến chính là cười ý nói tới ký xa thái thú Tào nắm ăn liễu. Thành phá lúc, Tào Nắm An gặp đại thế đã mất, rút kiếm tự vẫn. Phùng Diệu Quân nguyên nhớ hắn làm ra bực này tuẫn thành tiến hành, cũng toàn trung nghĩa mỹ danh, cái nào hiểu được trong thành phong bình thế mà kém như vậy. Liên quan tới ký xa thành nàng làm qua công khóa không nhiều, nhưng nhìn bách tính thần sắc, nàng liền biết Tào già không được lòng người. Còn Lưu gia, đại khái là nhà hắn quan hệ thông gia. Tên kia cưới bí thuật tội trạng mặc dù có chút khuyết đại, cũng coi là xác thực. Kỳ thật Tào Nắm An tuẫn trước thành an bài người nhà từ mật đạo đào tẩu. Đây là nhân chi thường tình. Nhưng dân chúng sau khi biết sẽ giận lửa tăng vọt, đó cũng là nhân chi thường tình. Có chạy trốn phương pháp, ngươi thế mà chỉ chừa cho người nhà mình. Về phần mật đạo tin tức dò gì ra ngoài sẽ dẫn đến lòng người tan rã, chống cự bất lực loại vấn đề này, dân chúng bình thường sao đúng lý biết. Nhìn đến đây, nàng cũng thầm hâu Ngụy Vương cao minh, có thể mượn bình dân hại danh nghĩa đến thu mua lòng người. Có cái gì so cùng chung mối thù lại càng dễ đoàn kết người nhân tố. Ký xa thành sau lưng chính là mảng lớn đồi núi. Liên thông số tòa sân thành, vị trí này lui có thể thủ tiến có thể công, Ngụy Quân là nhất định phải một mực trộm trong tay, mới có thể chế tạo hậu cần vận chuyển đường tiếp tế. Chiến lược của nó ý nghĩa, là Ngụy Vương cam nguyện buông xuống tư thái lấy lòng dân chúng nguyên nhân. Kia toa cưới bí tuyên bố hành hình về sau, binh vệ liền đem tù binh đều mang lên đài cao, liền co quắp ngã xuống đất, thần chí không rõ đều chưa thả qua, từng cái mặc lên dây treo cổ. Phùng Diệu Quân quay người rời đi, không nghĩ lại nhìn. Nàng trải qua hậu trường lúc. Vừa vặn có trận gió thổi qua, đem cưới úy cùng thuộc hạ đối thoại thổi vào trong tai nàng, tiểu quỷ kia còn chưa bắt được. Không có. Tiếp tục tìm, xó xỉnh cũng không cần bỏ qua. Người Tào gia muốn không còn một ngống, toàn bộ đưa rảo, đây là vương lệnh. Phùng Diệu Quân nghe, liền minh bạch Tào gia còn có tử tôn đang lẩn trốn, chưa bị bắt. Kia cưới úy cũng thấy nàng, đang muốn quát hỏi, ánh mắt rủ xuống lại thoáng nhìn nàng bên hông treo lệnh bài, lúc này thu âm thanh, ngược lại hướng nàng hữu hảo cười một tiếng. Kia là eo của nàng bài, đồ án đơn giản, chỉ vẽ một đóa hỏa hồng tường vân, liền có thể bảo chứng nàng tại trong đại quân thông hành không trở ngại. chỉ vì kia là Vân Nhai ban thưởng hạ lệnh bài, đại biểu Ngụy quốc nhất địa vị siêu nhiên. Phùng Diệu Quân cũng trở về lấy cười một tiếng, bước nhanh rời đi. Hướng thành tây đi, quả nhiên trên đường đi đều nhìn thấy từng nhà lục tung ngụy binh, nghĩ đến ngay tại nắm chặt lục soát người. Lại đi ra trăm trượng, nàng nhìn thấy phủ thái thú. Từ từ mai, nơi này muốn đổi chủ nhân. Nàng bước chân không ngừng, tiếp tục đi lên phía trước, khỏe mắt liếc qua đã thấy phủ thái thú đối diện trong ngõ nhỏ nhảy ra cái nam hải. Hắn cái đầu rất thấp, nam, 6 tuổi khoảng chừng, trong tay còn ôm cái đắp lên chặt chẽ giỏ trúc, thần sắc kinh hoàng, gặp được Phùng Diệu Quân trong nháy mắt đầy mặt ngoài ý muốn, hiển nhiên không ngờ tới nơi này đứng đấy người. Hắn một chút ngây dại, đông nhiên quay người hướng một cái khác trong ngõ hẻm chạy tới. Vẹn vẹn mấy hơi qua đi, trong ngõ nhỏ thì có mấy tên ngụy quân tuần tra tới, trông thấy Phùng Diệu Quân lệnh bài sau rất khách khí hỏi nàng, đại nhân có thể thấy một đứa bé đi qua, tuổi tác ngũ tuổi khoảng chừng. Chương 202, nguyên lai là nhận ra. Lúc này ký xa thành dân cơ bản đều bị tập trung đến trên đất trống đi, lưu tại khu dân cư người sống đặc biệt thiếu. Trống rỗng đường đi như có người đi qua, còn lại là hài tử, nhất định sẽ rất dễ thấy. Phùng Diệu Quân thần sắc tự nhiên lắc đầu, chưa từng. Mấy người kia cũng chỉ là thông lệ hỏi một chút, không có ôm hy vọng quá lớn, thế nào quay người hướng phủ thái thú đi, lộ vẻ muốn đem nơi đó lại tra tìm một lần. Nàng nhìn không chớp mắt, tiếp tục đi lên phía trước, ước chừng qua nhỏ thời gian uống cạn nửa chén trà mới đứng vững, ngó ngó tả hữu không người mới khẽ quát một tiếng, ra đi. Lúc này nàng trải qua một hộ đơn sơ dân trạch, đại môn nửa đậy. Nàng đẩy cửa đi vào, phát hiện bên trong không có mùa ai. Nguyên chủ nhân cũng không biết là chết ở thành chiến bên trong vẫn là bị ngụy binh triệu tập đi quảng trường. Nàng tại tiểu tiểu trong viện đứng vững, ngoài cửa thì có cái sợ đầu sợ đuôi bóng người tránh vào. Chính là nam hải kia. Hắn còn ôm cái kia giỏ trúc, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, ngươi vì cái gì không nói gặp qua ta. Phùng Diệu Quân đánh giá hắn, nói đối với ta có rất tốt chỗ. Nàng vừa rồi nghe thấy góc ngõ truyền đến tiếng hít thở, bởi vậy biết đứa nhỏ này cũng không có chạy xa. Mà là trốn ở phía sau tường thấp nghe thấy được nàng cùng ngụy binh đối thoại. Cái kia đạo tường là giả tường, còn lâu mới có được từ bên ngoài nhìn sang cao như vậy. Đứa nhỏ này cắn chặt môi dưới. Nàng thở dài, ngươi tên là gì? Nàng lười nhác xen vào chuyện bao đồng, nhưng cũng không nghĩ mắt thấy như thế cái tuổi nhỏ hài tử bởi vì nàng xác nhận mà bị giết. Nào biết tiểu tử này cơ linh, thế mà biết đạt được thành tựu. Tào Khanh Hà. Nhỏ tiểu thiếu niên cắn răng nói, ngươi có thể hay không dẫn ta đi? Ta cho ngươi rất nhiều tiền. Nàng không có khai ra hắn, lại nói mấy cái kia người ngụy gặp nàng cũng rất cung kính, cái này khiến hắn tại trong tuyệt cảnh thấy được hy vọng. Phu cận không có tiếng bước chân truyền đến, cho nên Phùng Diệu Quân tạm thời thả thầm nghĩ, tiền đâu, tại trong giỏ sách. Hắn lắc đầu, cái này là tiểu bạch, không phải tiền. Để lộ vải che một góc, dưới đáy lộ ra cái lông xù tiểu bạch đầu. Đây là tuyết điêu. Vẫn là chỉ đeo lấy vòng cổ tròn. Tiểu điêu đen lúng liếng trong mắt cũng đang ngó chừng nàng nhìn, nàng đọc lên một loại để phòng cùng. Cam thủ. Tào Khanh Hà từ trong ngực lấy ra một cái thêu lên tiểu kim chư cầm nàng, lung lay, tiền ở đây. Bên trong có tiền bạc tấn công thanh âm, hiển nhiên là hoa nhi này để giành được đến tiêu vặt. Ngươi dẫn ta đi ra ngoài, những này liền đều là ngươi. Đối đầu hắn cơ linh nhưng không mất ngây thơ ánh mắt, Phùng Diệu Quân vỗ chẳng nói, ngươi biết mình muốn đi đâu. Hắn do dự một chút, lắc đầu. Thành phá nhà hủy người vong. Đừng nói là hắn, đa số trưởng thành cũng không biết nên làm sao. Phùng Diệu Quân thấp giọng nói, ngươi tại phụ cận nhưng còn có người nhà, hoặc là đáng tin cậy trưởng bối. Tào Khanh Hà trừng mắt nhìn, nhớ tới một chỗ, ta nhà ông ngoại ngay ở phía trước không xa, xuôi theo đỏ đồng đường phố đi đến cùng chính là, ngươi dẫn ta đi. Nhà ông ngoại, đó không phải là Lưu gia. Lúc này người nhà họ Lưu đại khái đều bị rào chết rồi, Tào Khanh Hà lại hướng nơi đó đi, tương tự là dê vào miệng cọp. Phùng Diệu Quân đối hắn dương lên khỏe miệng. Nơi đó đã không ai. Tào Khanh Hà mở ra miệng nhỏ, tốt hồi lâu mới nói, kìa, Hoàng Cương Vị còn có một chỗ trang tử cũng là nhà ta, nhìn trang tử là ta lưu thúc, nhìn ta từ nhỏ đến lớn, đối với ta khá tốt. Phùng Diệu Quân trầm mặc không nói. Hoàng Cương Vị là nông thôn huyện nhỏ, cách nơi này cũng không xa lắm, nhưng cũng có 20 dặm lộ trình. Nàng nếu là đáp ứng, làm sao cùng Vân Nhai giải thích nàng muốn ra ngoài một đoạn thời gian ngắn đâu. Tào Khanh Hà gặp nàng không lên tiếng, gấp, ngươi đưa ta đi thôi. Ta tặng tổ phụ ở nơi đó có lưu đồ tốt, có thể cùng nhau đưa cho ngươi. Dừng một chút, nhớ tới nữ tử này không biết hắn nói tới ai, tranh thủ thời gian lại bổ sung, ta tặng tổ phụ gọi Tào Bức Đạo, có thể có danh tiếng, hắn coi số mạng, tính được đặc biệt chuẩn, trước kia rất nhiều thần tiên đều muốn mộ danh tìm đến hắn. Đứa nhỏ này tặng tổ phụ. Nàng còn chưa nói tiếp, thình lình sau lưng có âm thanh vang lên, ngươi tặng tổ là Tào Bức Đạo. Phùng Diệu Quân dọa đến nguyên địa lên nhảy. Cái này thanh tuyến, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Vân Nhai. Đi như thế nào cái nào đều có hắn, âm hồn bất tán a. Bị Vân Nhai chối hành, nàng là rất không có khả năng phát giác. Phùng Diệu Quân một cái đứng nghiêm đằng sau quay, cười bồi nói, công tử, ngài cũng tới nữa. Hắn nghiêng mắt nhìn nàng một chút, giống như cười mà không phải cười, ta không đến, sao có thể biết nơi này có người kháng dụ bất tuân, chứa chấp đạo phạm. Nàng kiên trì, nhỏ như vậy hải tử có thể phạm tội gì. Vân Ngai rồi ngon chọc chọc nàng cái chán, ngươi biết có cái tử nhi gọi tộc chu. Đào phạm chính là đào phạm, cùng tuổi tác không quan hệ. Hắn đột nhiên hiện thân, Tào Khanh Hà cũng giật mình kêu lên. Nhưng cái này ca ca mọc ra thần tiên giống như khuôn mặt, trong lúc vô hình thấp xuống hắn phòng bị tâm. Ngược lại là trong ngực hắn tiểu điêu toàn thân lông trắng đều dựng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Ngai. Phùng Diệu Quân liền gặp hắn đổi lại sói bà ngoại dụ hống cô bé quảng khăn đỏ biểu lộ nói, ngươi tặng tổ phụ khi còn sống cái gì bộ dáng? Nói đến ta nghe một chút, có lẽ ta liền cho ngươi đi hoàng cương vị. Uy, người này mấy hơi trước đó còn trách cứ nàng chứa chấp đào phạm, hiện tại lập tức liền muốn đổi giọng trợ trốn sao? Hắn cái này không gọi kháng dụ bất tuân rồi. Tào Khanh Hà nhìn nàng một cái, nhìn nhìn lại Vân Ngai, bằng trực giác nhận định hắn nói chuyện càng dễ sử dụng hơn, thế nào đè lên mình bên phải huyệt thái dương nói, ta tặng tổ phụ nơi này lõm đi vào một đại khối, theo hắn nói lúc tuổi còn trẻ bị thương, kém chút liền chết, khóe miệng còn có nốt ruồi nhỏ. Phùng Diệu Quân nghĩ, vậy đại khái chính là Vân Nhai muốn nghe nói người kia, bởi vì hắn càng thêm vẻ mặt ôn hòa, quả nhiên là Tào Búc nói. Chính là cố nhân tử tôn, ta đưa ngươi ra ngoài. Quay đầu đối với Phùng Diệu Quân nói, vô keo. Vô keo ý tứ, chính là muốn nàng đem tiểu gia hỏa này cất vào phương thốn bình bên trong mang rời khỏi, mới gọi thần không biết quỷ không hay. Hắn dù quý là quốc sư, đến cùng không tốt tại bên ngoài cùng quốc quân đối nghịch. Phùng Diệu Quân đi theo hắn nên ngang đi ra ngoài. Trên đường đi cùng vô số người ngụy sai vai mà qua, sau đó lái xe thẳng hướng hoàng cương vị. Ngươi mở đầu làm sao trốn qua người ngụy bắt? Phùng Diệu Quân đối với cái này rất hiếu kỳ. Người Tào gia không một lọt lưới, trừ cái này 5 tuổi hài tử. Tào Khanh Hà yếu ớt nói, tối hôm qua ngoài thành có ánh lửa, có rất lớn tiếng vang, tiểu bạch bị hù chạy. Nương không cho phép ta trong đêm đi ra ngoài, nhưng ta sợ tiểu bạch tìm không ra đường về nhà, cho nên vụng trộm từ hậu viện lỗ rách bên trong chạy ra ngoài. Hắn lau lau con mắt, nghẹn ngào, về sau chờ ta tìm tới tiểu bạch muốn trở về, phát hiện trong nhà thật là nhiều người đều bị rất nhiều người xấu nắm lấy hướng trên đường kéo. Mẹ ta một bên khóc một bên hô tên của ta, để cho ta trốn đi không muốn về nhà. Phùng Diệu Quân cùng Vân Ngai nhìn chăm chú một chút, đồng đều từ hiểu rõ, tối hôm qua thành phá đi trước, Tào Thái Thu an bài người nhà trải qua mật đạo chạy ra, lệ đứa nhỏ này vụng trộm xuất phủ tìm trồn, không có cùng người Tào ra cùng một chỗ rút lui. Nghĩ đến trong phủ có người mật báo. Ngụy Quân cản lại chạy Tào, lưu hai nhà người mang về, đếm tới đếm lui để lộ Tào ra ít nhất hải tử Tào Khanh Hà. Hai nhà người đều bị sâu chết rồi, mà Tào Khanh Hà cứ như vậy mơ mơ hồ hồ tránh thoát một kiếp. Chương 203, tính toán tưởng tận sau lưng 50 năm. Hắn tặng tổ phụ là Tào Búc Đạo, cục diện hôm nay liền chưa chắc là trùng hợp. Vân Ngai quay đầu hỏi Tào Khanh Hà, ngươi có thể thấy được qua bản địa thần sông. Tào Khanh Hà mờ mịt lắc đầu, Phùng Diệu Quân lại nhớ tới Lục Mính lúc trước đối nàng đã nói. Mới nhất thần sông hình tượng, là thái thú chi tử xuất tiền điều tạo ra đến. Tào gia ba đời đơn truyền, mà Tào Khanh Hà là Tào thái thú cháu trai, nói đến cha hắn là thấy tận mắt thần sông. Vân Ngai hỏi như vậy, là hoài nghi thần sông cùng Tào gia có liên quan gì a? Tào Búc Đạo cũng là cao nhân đắc đạo. Ân. Vân Ngai hể hoài dựa vào phía sau một chút, là cái coi bói. Nhưng tính được rất chuẩn. Nói cách khác, người này am hiểu quẻ tượng thôi diễn, có thể búc biết tương lai. Hắn danh khí rất lớn. Cho ngài coi số mạng. Vân Ngai nghiêng mắt nhìn nàng một chút, cười không nói. Nàng ghét nhất hắn cố lộng huyền hư bộ dáng. Nhưng hắn bộ dáng này liền rõ ràng ba chữ, ta không nói. Kỳ thật nàng cũng có thể nghĩ rõ ràng, Vân Ngai không phải cái dễ nói chuyện người, vì cái gì vừa nghe nói Tào Khanh Hà là Tào Búc Đạo tử tôn sẽ đồng ý tiện hắn đi hoàng cương vị. Hiển nhiên hai người này là có gặp nhau, nói không chừng Tào Búc Đạo liền cho Vân Ngai bước qua quẻ tượng. Như vậy cái này liên lụy tới Vân Ngai vấn đề tuổi tác. Người tu hành bề ngoài cùng tuổi tác không treo câu, gia hỏa này mặt so nữ nhân còn non, thực tế số tuổi sẽ không phải là cái lao yêu quái à. Vân Ngai cử động lần này so như kháng dụ, xem thường quân chủ quyền uy, tính chất cực kỳ ác liệt. Giả thiết việc này truyền đến Ngụy Vương trong hai, tất nhiên muốn sinh sự đoan. Trong lúc rảnh rỗi, nàng thay cái để không có gì để nói, thần sông xào huyệt là bộ dáng gì? Không rõ ràng. A, phàm tồn tại tất lưu vết tích, thần sông tại ký xa địa khu tồn tại lâu như vậy. Có thể nói cây lớn dễ sâu, sao có thể không tại dưới nước kiến tạo từ bản thân cung huyệt đâu. Vân Ngai hôm qua xuống nước cùng nó ác đấu, cũng nên tra xét xảo huyệt của nó mới đúng. Nó đào tẩu về sau, ta đi tìm phụ cận đường sông, đều chỉ là phổ thông thủy tộc xảo huyệt. Phùng Diệu Quân ngạc nhiên nói, có ý tứ gì, chẳng lẽ nó không được trong sông? Rất nhiều lưỡng cư sinh vật nguyện ý đem tổ chức tại trên lục địa, thần sông chớ không phải cũng là. Vân Ngai nghe răng cười một tiếng, nói không cho. Nụ cười của hắn có thể xưng hoàn mỹ, theo Phùng Diệu Quân lại giống không có hảo ý, ngươi cũng đã biết, bản địa thần sông khi nào xuất hiện tại Kỳ Sa, lại là khi nào bị Nghiêu Quốc Phong làm thủy linh. Nàng lắc đầu, đối địa phương sử không quen. Đều tại 50 năm trước. Hiển nhiên Vân Ngai nắm giữ tư liệu so với nàng đầy đủ, cũng chính là Tào Bước đạo tráng niên thời điểm. Cho nên, thần sông cùng hắn có quan hệ. Về mặt thời gian suy đoán, không bài trừ cái này một khả năng. Tào Bước đạo tức có thần thông như thế, làm sao tuổi thọ cùng phạm nhân tương đương. Tào Bước đạo đã qua đời, cũng không phải là rất trường thọ. Dình mò thiên cơ giả, có thể sống đến thọ hết chết giả lại có mấy người. Vân Ngai thanh âm bên trong mang ra một chút xíu châm trọng, mệnh của hắn, đã tính dáng dấp. Thiên cơ, thật có loại vật này. Nàng như có điều suy nghĩ. Đại lý xe lộc cộc, rất nhanh tới Hoàng Cương Vị. Ngụy quân vội vàng thu cả Ký Sa thành, sẽ không tới rời thành hơn 20 dặm đường Hoàng Cương Vị tới. Thân là người xâm nhập, kỳ thật Ngụy quân đối với mới vào tay địa bàn lực khống chế có hạn, cũng chỉ có thể bắt lấy tiến lên trên đường mấy cái chủ yếu thành lớn. Loại này hương hạ địa phương, tạm thời quản cố bất cập. Tào Khanh Hà ở đây là an toàn. Hai người dựa theo Nam Hải cung cấp lộ tuyến xuyên qua hơn phân nửa Hoàng Cương Vị, cuối cùng tại chân núi tìm được Tào Bước đạo sơn trang. Trang tên cũng rất thú vị, gọi rơi nha trang. Nơi đây đã rất vắng vẻ, phu cận không người, Phùng Diệu Quân liền đem Tào Khanh Hà tung ra ngoài. Đứa nhỏ này đạo, rơi nha trang là Tào gia nhà cũ, Tào Bước đạo lại không thích người nhà ở trong trang. Chờ hắn sau khi qua đời, nơi này liền để đó không dùng xuống tới, chỉ trừ một ngôi nhà nuôi lão buộc nhìn quét. Người Tào gia tại Ký Sa thành làm ăn nhanh chóng thuận lợi, đem nơi này coi là từ đường, hàng năm về tế một lần. Mở ra cửa chính là cái câu eo tóc trắng lao đầu tử, nhìn số tuổi so Tào Nắm An còn lớn hơn, còn có chút nến ngãng, Tào Khanh Hà đến nói chuyện lớn tiếng, hắn mới nghe thấy. Phùng Diệu Quân một chút nhìn ra, đây chính là cái nhân loại bình thường tiểu lão đầu. Cũng may vị này Tào Khanh Hà trong miệng lưu thúc đầu nào thanh tỉnh, suy nghĩ rõ ràng, nghe nói Ký Sa thành biến cố cùng Tào gia tao ngộ thật lâu im lặng. Cuối cùng mới thở dài, quả là thế. Phùng Diệu Quân ngạc nhiên nói, Tào tiên sinh trước đó đã biết. Tiên sinh lúc còn sống, liền nói ương ngạnh khó được kết thúc yên lành, dây bằng dạ tôn nuôi chính lợi dân. Tào Lao Gia không chịu nghe tử, cuối cùng đến nay nhật thai họa. Tào Lao Gia chính là Tào Nam An, bị chém đầu thái thú. Kỳ thật liên quan đến tính mệnh an nguy, nào có cái gì không chịu nghe tử, chẳng qua là trầm mê xa xỉ giật quá lâu, chậm rãi liền đã quên họa phúc tương ý đạo lý. Hắn than quá khí sau liền nói. Hai vị bước lên sinh tử lớn hiểm, đưa nhỏ tiểu thiếu gia tới đây, Tào tiên sinh nhất định cảm phục. Rơi nha trang hoang phế rất lâu, không còn năm đó phong quang, những năm này cũng bị tặc nhiều lần, không có lưu lại vật gì tốt. Phùng Diệu Quân nghiêng đầu, nhìn Vân Ngai một chút. Đại quốc sư kháng dụ đưa đảo phạm, còn ba ba đưa ra 20 dặm địa, đến cùng ăn cái gì tâm. Lao đầu tử nói, cái này điển trang bên trong không có gì đáng tiền đồ chơi. Đang suy nghĩ ở giữa, Vân Ngai đã đem khuôn mặt nguyên một. Lưu Thúc nói chỗ nào lời nói đến. Nhà ta đến Tào tiên sinh chỉ qua đường sáng, đưa Tào Khanh Hà trở về, bất quá là toàn một phần ân nghĩa, cái nào cần gì thù lao. Không thể không nói, Vân Ngai mọc ra một trương rất dễ thảo nhân hảo cả mặt, thần sắc lại là hiếm thấy nghiêm túc, nàng hơi kém liền tin. Liền kém một chút. Nàng âm thầm niết miệng, a, hắt làm đều tốt. Lưu Thúc quả nhiên rất cảm động, nắm lấy mình dâu dê nói, Tào tiên sinh tại thế là giảng cứu người, ta cũng không thể khiến hai vị tay không mà về. Không bằng, bước một quẻ. Lần này liền Vân Ngai đều có chút hiếu kỳ, Tào tiên sinh đã qua đời, bây giờ còn có thể cho chúng ta bói toán. Lưu Thúc cười nói, Tào tiên sinh trước khi đi nói, chết sau tới cửa người không nhiều, mỗi vị người chủ sự có thể quất một chi cái thẻ, lại tại ta chỗ này đến một cái cẩm năng giải. Nghe như thế không đáng tin cậy đây. Đại khái là nàng đem tâm tư đều viết lên mặt, Vân Ngai điểm một cái nàng mềm non gò má, cười mắng, há không nghe nhất ẩm nhất chắc, hẳn là tiên định. Như thế duy tâm, nàng là không tin. Người bình thường có thể đem thân hậu sự của mình an bài tốt liền khó lường, Tào Bước đạo còn có thể quản được người khác. Mấu chốt là, Vân Ngai tin hay không đâu. Đương nhiên nàng là không có cách nào từ cái này người trên mặt nhìn ra mánh khỏe, Lưu Thúc cũng cười dẫn hai người đi sau miếu. Trong sơn trang xây lấy Tào thị từ đường, bàn thờ trước dài trên bàn trừ bảy biện hương hỏa cùng hoa tươi trái cây bên ngoài, chính là rất không thấy được một cái ký chiếc lồng. Ký lồng chính là dùng bản địa thường thấy nhất trắng trúc chế thành, công nghệ tinh cầu thả, bởi vì năm này tháng nọ sử dụng, mặt ngoài đều bị mài đến bóng loáng. Nơi này như có tặc nhân vào xem, cũng chướng mắt cái này đồ vật ta. Lưu Thúc trùng hợp mở miệng, 10 năm trước có tặc tử nghĩ quẩn, trộn cái này ký lồng đi, kết quả ngày thứ 7 trong đêm liền còn trở về, chỉ là cái thẻ thiếu một cái. Chương 204, dị bảo chạy trốn. Hắn nói đến trên mặt có vẻ tự đắc. Tại Phùng Diệu quân phòng đoán, đại khái là tặc nhân mình rút thăm chơi, kết quả rút chúng tạo bạc đạo viết cho hắn đe dọa ngữ điệu, tỉ như không đem ký lồng trả lại sẽ chết cả nhà loại hình. Đằng sau đại khái lại có ngoài ý muốn nghiệm chứng hắn lời tiên tri, cho nên đem cái này tặc nhân dọa đến tranh thủ thời gian đưa ký lồng trở về tiêu thai. Nhưng vô luận như thế nào, cái này sự kiện cũng khía cạnh xác nhận tạo bạc đạo bản sự, làm cho nàng có mấy phần nhỏ chờ mong. Lưu Thúc ôm lấy ký lồng, hai vị, ai tới? Đành phải một người a. Vô luận đồng hành bao nhiêu người, đều từ người chủ trì rút ra. Phùng Diệu quân nhún nhún vai, biết mình không đùa, lui lại một bước. Vân Ngai tiếp nhận ký lồng, tiện tay quăng hai lần, thì có một chi thăm trúc bay ra, rơi xuống đất. Phùng Diệu quân tinh mắt, một chút liền trông thấy ký lên chữ nhỏ. Vân mở trăng sáng chiếu quân về. Mà ý tứ, nàng lúc trước cũng đi trong miếu rút qua thăm, cái này không quá giống sẽ viết tại cái thẻ lên A. Vân Ngai cúi người nhặt lên, trường mi cau lại. Nhìn nàng một cái mới hỏi Lưu Thúc, giải thích thế nào. Lưu Thúc cũng giống như ngây dại, Vân Ngai liền hỏi hai tiếng hắn mới hồi phục tinh thần lại, lẩm bẩm nói, như thế nào là cái thăm này tử. Đống nhiên quay người hướng góc phòng đi, mời hai vị chờ một chút. Tiếp xuống, ba người liền trơ mắt nhìn hắn tại phía sau màn góc tường đào khối tiếp theo gạch vông. Cái này cục gạch là bung lỏng, nhưng đại khái cho tới bây giờ không người gỡ xuống, mặt ngoài phủ thật dày một tầng bụi đất. Lưu Thúc cầm sẻn ngắn đem nó đập ra. Mới nhìn ra đây là một khối gạch ống, bên trong cất giấu một phong thư. Phong thư bên trên tiêu đề, chính là ký lên hàng chữ nhỏ kia. Cái khác đoán xâm ngữ đều thu tại trong cẩm nang, chỉ có cái thăm này tử không phải. Lưu Thúc nhẹ than một hơn, 50 năm trước, Tào tiên sinh ở ngay trước mặt ta, tự tay đem phong thư nhét vào cục gạch bên trong, xây tại trên mặt tường. Hắn chỉ ký lồng, qua nhiều năm như vậy, cái thẻ đều bị rút đi hơn phân nửa, ta cho là mình chờ không được mở gạch người. Hắn cũng giống giải quyết xong một cọc tâm sự, cười tủm tỉm nói, các ngươi từ từ xem, ta đi làm cơm. Phất tay triệu qua Tào Khanh Hà, nhỏ tiểu thiếu gia, có bằng lòng hay không cho lao đầu tử đánh cái ra tay. Tào Khanh Hà còn chưa trả lời, Vân Ngai đã nói, xin chờ một chút, Tào tiên sinh tựa như cũng ở trong thư nhắc lên đứa nhỏ này. Dạng này, nhỏ như vậy tiểu thiếu gia lưu lại đi, chính ta nấu cơm liền có thể. Lưu Thúc quay người, rất mau ra đi. Vân Ngai mở thư triển khai. Phùng Diệu quân lập tức sẽ tới, bị hắn nhìn sang. Nàng mặt dạn mày dày, đứa nhỏ này là chúng ta cùng một chỗ cứu. Nàng cũng là người trong cuộc, bằng cái gì không thể nhìn. Vân Ngai không có lên tiếng âm thanh, nàng coi như là chấp nhận, còn ở bên cạnh hắn nhìn tin. Giấy viết thư là thật lớn một trường, Tào Bạc Đạo cũng viết một bút chữ tốt. Phùng Diệu quân nhìn mấy lần, đông nhiên nói, đây không phải đoán xâm, đây chính là một phong thư. Đúng, nội dung trong thư không quan hệ xem bói cắt hung tài nghèo. Mà là Tào Bạc Đạo đường đường chính chính viết xuống đến một phong thư, thủ bốn chữ là gặp tin như ngộ, cũng không có ghi chú rõ người nhận thư là ai. Trên thư câu chữ giản lược nói tóm tắt, theo như giải ký này, ta Tào Thị đã gặp tai họa ngập đầu. Nắm các hạ hưng phúc, bảo đảm ta Tào Thị một mạch vẫn còn tồn tại, Tào mẫu nguyện lấy dị bảo quý cảm ơn, trò chuyện tỏ tâm ý. Phùng Diệu quân cười tủm tỉm nói, người này còn rất thượng đạo, cũng đoán được rất chuẩn, liền là hẹp hỏi chút. Chỉ nói đưa chúng ta bảo bối, lại không nói bảo bối ở đâu. Thật là không có thành ý. Vân Ngai cũng là mỉm cười, này cũng chưa hẳn, nói không chừng hắn đã đưa đến trước mắt, chỉ chờ chúng ta tự rước mà thôi. Tào Khanh Thâm xem hắn nhìn lại Phùng Diệu Quân, không hiểu ra sao, không biết hai người này đánh cái gì bí hiểm. Hắn dù thông minh cũng chỉ có 5 tuổi, làm không rõ cái này ở trong huyền cơ. Trong ngực hắn giỏ trúc đột nhiên động một cái, nguyên bản mệt mỏi ổ ở bên trong trồn trắng lóe lên mà ra, hướng ngoài cửa nhảy lên đi. Nó động tác gần thành một đạo thiểm điện, tiếp rằng tiếp cận khe cửa lúc. Đông nhiên đụng đầu một đạo bình chướng vô hình. Nó lao ra lúc có bao nhanh, đâm đến cũng liền có bao nhiêu hung ác, suýt nữa còn bị phản bắn trở về. Bất quá trong không khí kia lớp bình phong cũng là một trận run rẩy, hiển nhiên muốn ngăn trở nó lần này tốn năng lượng rất kịch. Nó cũng không có bị đụng choáng, xoay người đổi phương hướng sẽ không tìm cửa, thẳng hướng tường xám đánh tới. Bức tường này đằng sau chính là Lưu Thúc mở vườn rau. Bất quá có người nhanh hơn nó. Trôn trắng mới nhảy ra đi xa một trượng. Vân Ngai trong tay dây thừng đã quăng ra, vụ vụ đưa nó buộc cái căng đầy. Vật nhỏ này rơi trên mặt đất, gấp đến độ chi chi trực hiếu. Tào Khanh Hà như ở trong ngộng mới tỉnh, cả kinh kêu lên, không muốn khi dễ ta con trồn. xông đi lên muốn ôm ở Tiểu Điêu. Phùng Diệu Quân lại đưa tay đem hắn nhẹ nhàng ngăn cách, đây không phải là trồn. Đây không phải là nhà hắn nuôi Tiểu Điêu là cái gì. Tào Khanh Hà vừa muốn mở lời, đã thấy Vân Nhai trưởng đao cắt rơi, thế mà đem cái này con trồn từ giữa đó cho tách thành hai nửa. Trượt lời đến khỏe miệng lập tức biến thành thét lên. Thế nhưng là ngay sau đó, trồn trắng không thấy. Nó biến mất phi thường đột ngột, thật giống như sông băng bên trên đánh lén Lục Mính mà bị Phùng Diệu Quân chặt mất tay đầu kia yêu quái. Lúc ấy, nó cũng là như thế này bốc hơi khỏi nhân gian, nhưng lưu lại cánh tay của mình cùng vũ khí. Vũ khí. Phùng Diệu Quân lại ngưng thần nhìn kỹ, đồng nhiên nhìn thấy trên mặt đất cũng không phải là không có vật gì. Chí ít khốn tiên tắc còn buộc một vật. Một cái vòng cổ. Đây là lúc trước mang tại trồn trắng trên cổ vòng cổ, màu sắc cảm đạm, giống như là thấp kém kim loại chế thành. Trông thấy nó lần đầu tiên lúc, Phùng Diệu Quân còn kỳ quái tiểu động vật tại sao muốn mang nặng nề như vậy kim loại vòng tới. Đương nhiên, hiện tại nàng biết rồi. Trồn trắng râu ria, bất quá là cái chướng nhãn pháp, tựa như cự dao, ngạc yêu cùng tên kia tay gậy thích khách. Quan trọng nhất, là cái này vòng cổ. Nàng túi người đến bên cạnh quan sát bên cạnh sợ hãi thán phục, thứ này cũng có thể thành tinh. Bài trừ rơi không có khả năng, còn lại cái kia tuyển hạng dù là lại thế nào không thể tưởng tượng nổi cũng là chân tướng. Nàng làm chính là như vậy phương pháp bài trừ, đồng thời cảm thán thế gian chi lớn không thiếu cái lạ. Không uổng công đến thế giới này đi một lần, thật sự là khắp nơi đều mở mang hiểu biết. Vân Ngai duỗi chân đá đá vòng cổ, còn nghĩ biến cái gì bộ dáng đến dọa người, tranh thủ thời gian. Vòng cổ không nhúc nhích, phảng phất tử vật. Thu lại. Vân Ngai đối với Phùng Diệu Quân nói, ta dung nó, làm cho ngươi cái dây chuyền. Được. Nàng hỉ tư tư, cho ta khảm cái bồ câu huyết hồng, phải có thật bồ câu trứng lớn như vậy. Bất quá, nó bây giờ còn có thể đả thương người không? Nó tại đáy sông nặng biến thành bạch dao, bị ta đập nát miệng đầy răng, xem chừng là làm bị thương thứ này bản thể. Ngươi coi như đưa nó nóng chảy, nó cũng không có sức phản kháng. Nàng đang muốn đưa tay đi bắt vòng cổ, bất ngờ thứ này bỗng nhiên bỗng núp ních. Trồn trắng lại xuất hiện, vòng cổ vẫn như cũ mang tại nó trên cổ. Nó đem chính mình cuộn thành tiểu tiểu một đoàn, một bộ không còn muốn sống bộ dáng, các ngươi khi nào phát hiện? Vân Ngai phảng phất giống như không nghe thấy. Cho Phùng Diệu Quân phổ cập khoa học nói, đó là cái hy hữu chủng loại, gọi là dịch vàng yêu quái, ta lúc trước cũng chỉ gặp qua một lần. Dịch vàng là thể lỏng kim loại. Chương 205, không ai nợ ai. Không sai, thứ này không có cố định hình thể, có thể tùy tâm mà biến. Ngươi bây giờ nhìn nó là vòng cổ bộ dáng, quay đầu nó có thể biến thành đao thương kiếm kích, chỉ cần là kim loại là đủ. Vân Ngai làm cái tổng kết, nó không là sinh mệnh thể, kỳ thật cũng không thể coi là yêu chủng. Chỉ có thể nói là sinh linh bên ngoài thiên địa dị chủng đi. Có thể biến thành kim loại, cũng không nên là cái bộ dáng này a. Nàng chỉ vào Tiểu Điêu, vô hạn ngạc nhiên. Việc này vật bắt chước là duy diệu duy thiếu. Lại nói, coi như kim loại có thể biến hóa, nó cũng có thể nói chuyện. Vân Ngai nhún vai, vậy phải xem nó bản thể có rất chỗ đặc biệt. Ta có thận châu, có thể thiên biến vạn hóa, có thể phát ra tiếng, đi rồi sao? Dịch vàng yêu quái bị phơi trên mặt đất, quay người biến thành một viên vòng tay. Cấp trên khảm mấy viên dạ minh châu, bộ dáng rất là lộng lẫy. Thần châu, ngươi còn có thứ đồ tốt này. Phùng Diệu Quân đưa nó nắm lên, một vừa thưởng thức một bên sợ hãi thán phục. Nàng xem qua cổ tịch không chỉ một bản nâng lên loại bảo vật này, trong truyền thuyết hải thị thận lâu chính là thận yêu bày ra đến mê hoặc nhân loại lấy săn mồi chi huyễn cảnh, có tiếng hữu hình, thậm chí còn có thể mô phỏng ra cả một cái thành thị đến, khiến cho nhân loại hãm sâu trong đó, thanh xác khuyển mã mà không biết nguy hiểm. Nguyên châu chính là thần châu. Đầu này thận yêu lúc còn sống nhất định là tu hành tinh thâm đại yêu quái. Nàng chỉ nghe nói thận châu có thể bố trí huyễn cảnh, không nghe nói có thể từ không thành có mô phỏng ra một cái thân thể. Hạt châu nguyên chủ nhân khi còn sống lấy được thành tựu không được a. Cái này thận châu kết từ kỷ nguyên trước đó, nó từng bồi tiếp chủ nhân thành tiên nhập thánh, cho nên mình cũng lột xác ra không tầm thường biến hóa thần thông, trải qua ta ôn dưỡng rất nhiều năm. Dịch vàng yêu quái trông thấy nàng sắp mắt phát lục quang, nhanh lên đem thận châu thu vào. Nó đã cùng ta giải cùng một chỗ, biến thành ta bản mệnh Nguyên Châu, ngươi đoạt không đi. Tào Khanh Hà kinh ngạc nhìn nó hồi lâu, đông nhiên hào gốn khóc lớn. Phùng Diệu Quân chưa từng hống qua hải tử, có chút chân tay luôn cuống. Lúc này Lưu Thúc vừa lúc từ gian ngoài đi tới, thấy thế tranh thủ thời gian cho hắn lau nước mắt, đây là thế nào? Ta con trồn không có. Tào Khanh Hà chỉ vào dịch vàng yêu quái, nhất định là bị nó ăn. Bằng vào lịch duyệt của hắn, còn không có thể hiểu được dịch vàng yêu quái là loại như thế nào tồn tại. Chỉ cho là yêu quái này đem hắn trồn trắng ăn, lấy hình thay. Hắn quen bị Tào gia nuông chiều, hôm nay trước bị gia môn biến cố, cả nhà thân thích chết hết, hiện tại liền làm bạn nhiều năm trồn trắng đều là nói không có liền không, đứa bé trai này nỗi khổ trong lòng sở thực khó tả thuật. Dịch vàng yêu quái lại biến trở về trồn trắng, cúc áo lớn trong mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, tiểu tổ tông, chớ muốn khóc. Trồn trắng chính là ta, ta chính là trồn trắng. Ta tại ngươi nhà ở rồi hơn 50 năm, chỉ là từ sau ngày hôm nay, ngươi ta duyên phận cũng tận. Tào Khanh Hà khóc đến khóc không thành tiếng, cũng không biết nghe không nghe thấy. Phùng Diệu Quân trong lòng không đành lòng, duỗi tay vô vô đỉnh đầu của hắn nói, không sao, khóc xong liền dễ chịu, hảo hảo ngủ một giấc ca. Theo nàng nhẹ nhàng phụ phát, Tào Khanh Hà nguyên bản còn nức nở không ngừng, thanh âm đã từ từ nhỏ xuống dưới, thần sắc cũng bình tĩnh rất nhiều, cuối cùng đánh một cái ngáp, nằm ở Lưu Thúc trong ngực ngủ thiếp đi. Hắn khỏe mắt còn mang theo hai giọt nước mắt, lại ngủ cho ngon cực. Đây là Phùng Diệu Quân chăn nuôi chuyện dở công lao. Phùng Diệu Quân đem cái này linh trùng thu hồi lại, lại chỉ Dịch Vàng yêu quái nói, đây là Tào tiên sinh ở trong thư đưa cùng chúng ta bảo vật. Lại đem Vân Nhai trong tay thư lấy ra, triển cho Lưu Thúc nhìn. Người sau từng câu từng chữ đọc xong, hốc mắt cũng ẩm ướt. Hắn xoa xoa giả mắt nói, đà tạ cô nương. Tào gia đã xuống dốc, không còn cần muốn như vậy thủ hộ linh, mời hai vị đưa nó mang đi đi. Hắn mời hai người dùng cơm, Vân Nhai lắc đầu, ra lâu, chúng ta cái này liền phải trở về. Ngụy Vương nhất định còn muốn tìm hắn thương lượng một chút một bước kế hoạch tác chiến. Lưu Thúc liền đem hai người đưa ra trang tử, thành khẩn nói đừng. Dịch Vàng yêu quái bị trói, hấp hối. Phùng Diệu Quân cầm đầu ngón tay chọc chọc nó, vẫn cảm giác loại này tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Tại thế giới của nàng, kim loại có thể không có sinh mệnh. Xem ra vị này Lưu Thúc cũng biết người là ký xa thành thần sông. Nếu không như thế nào nói nó là thủ hộ linh. Dịch Vàng yêu quái trong thanh âm tràn đầy đối với phạm nhân khinh thường. Lão già kia, cất minh bạch khi hồ đồ. Vì sao tại Tào nhà ở rồi 50 năm, còn biến thành cái bộ dáng này? Phùng Diệu Quân không có để lọt nghe nó trong lời nói tin tức trong yếu, sau ngày hôm nay duyên phận đã hết, đây là ý gì? Dịch Vàng yêu quái biến thành trồn trắng nhìn Vân Nhai một chút, gặp hắn tựa tại toa xe nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên là ngầm đồng ý tiểu cô nương này đặt câu hỏi, cũng liền đáp, nhắc tới cũng là không may, ta thiếu Tào Bạc Đạo một cái nhân tình, 50 năm trước hắn nói với ta, Tào gia sớm tối có đại họa lâm đầu. Hắn không cầu ta cứu ra tất cả mọi người, chỉ mong ta vì Tào gia giành lại một tuyến huyết mạch là tốt rồi. Nó hầm hừ nói, lão giả rất giàu hoạt. Điều kiện này nghe không khó, có thể ta muốn thực hiện lời hứa liền không thể cách người Tào gia quá xa, nếu không không kịp cứu viện. Cái này đem ta cột vào ký sát hành, 50 năm đều chuyển không đi ra. Gia hỏa này là bị gài bẫy đâu. Phùng Diệu Quân nhịn cười không được, ngươi thực hiện lời hứa phương thức, chính là dẫn Tào Khanh Hà rời nhà a. Tào Khanh Hà vì tìm tiểu điêu mà lặng yên xuất phủ, không cùng người nhà từ địa đạo đào tẩu, cũng liền tránh thoát Ngụy Quân bắt. Hiện tại xem ra, nào có nhiều như vậy trời xui đất khiến. Ta hôm qua cùng vị này, Ngụy Quốc sư sau khi chiến đấu, phụ bị thương. Trở về lúc ký xa thành sắp bị Ngụy Quân công phá, người Tào gia muốn đi địa đạo, nhưng ta trên mặt đất đạo một chỗ khác nhìn thấy Ngụy Quân, biết đó là cái mai phục, bởi vậy dùng trồn trắng dẫn Tào Khanh Hà ra ngoài. Chỉ cần chạy thoát hắn một cái, liền xem như ta hoàn thành đối với Tào Bạc Đạo hứa hẹn. Cái này cũng không nên trách hắn lãnh huyết, lúc ấy thần sông đại nhân đã vô lực hồi thiên. Từ trên xuống dưới nhà họ Tào mấy chục nhân khẩu, hắn không có khả năng đều cứu đi. Từ nay về sau không ai nợ ai nha. Thần sông lại là chuyện gì xảy ra? Khó trách Vân Nhai tại Đại Hà chỗ sâu tìm không thấy thần sông xào huyệt, tình cảm gia hỏa này là ở tại trên bờ, bình thường liền hóa thành trồn trắng ở tại Tào Phủ. Đó cũng là Tào Bạc Đạo cho ta mời đến phong hảo. Dịch Vàng yêu quái ấm ức nói, hắn đại khái cũng cảm thấy kéo dài làm lỡ việc tu hành của ta không có ý tứ, hướng Liêu Vương xin cái thần sông phong hào cho ta. Bị phong làm thủy linh, nó liền có thể tích lũy một phương chi hương hỏa, đối với tu hành rất có ích lợi. Như thế, Dịch Vàng yêu quái đối với Tào gia cũng sẽ càng thêm tận tâm. Phùng Diệu Quân từ chuyện này, liền biết Tào Bạc Đạo làm người khôn khéo chú đáo. Đáng tiếc thiên địa quy tắc thay đổi, hắn hậu đại chẳng khác gì so với người thường. Lại không có thể kế thừa hắn đạo nghệ cùng lòng dạ, Tào thị một môn như vậy xuống dốc, cuối cùng cơ hồ đoạn tuyệt trong tay Ngụy Quân. Thế gian nhiều ít phong quang nhất thời tu hành gia tộc, cuối cùng đều là như vậy thảm đạm kết thúc. Trôn trắng ánh mắt đen lúng liếng tập trung vào Vân Nhai. Nó thua, nhưng vẫn là không phục cực kỳ, ngươi thấy thế nào phá ta Ngụy Trang. Nó tự nhận thiên y vô phùng, dù sao trên đời này có bao nhiêu người gặp qua dao. Chương 206, trên đời quý nhất khuyên hai. Đồ dỏm chính là đồ dỏm. Vô luận ngươi mô phỏng được nhiều giống cũng tuyệt không phải lòng trúc. Vân Nhai mí mắt đều chẳng muốn mở ra, lừa qua người khác lại không gạt được ta. Biết ngươi là giả, lại đẩy ngược liền dễ dàng. Bản thân ngươi là kim loại, điểm này không thể thay đổi. bởi vậy huyễn hóa ra đến mỗi loại yêu quái, trên thân đều mang theo kim loại. Phùng Diệu Quân khẽ di một tiếng, nghĩ nghĩ thật đúng là. Miếu Hà Bá bên trong tượng nặn đều mang vũ khí, cùng Ngụy Quốc người tu hành giao chiến yêu quái đều mang kiếm kích, liền ngay cả đánh lén đám người Bạch Giao cũng có một ngụm đại bạc răng. Bây giờ nghĩ lại, vị này thần sông vô luận biến hóa ra cái gì hình tượng, cuối cùng vẫn là đến dựa vào bản thân bản thể đả thương địch thủ. Cho nên nó hóa ra hết thể sinh vật đều là giả, đồ có chất cảm giác, chân chính điều khiển hết thể chính là ngạc yêu đao, thích khách truy thủ, Bạch Giao răng ngà. Những này đều là dịch vàng yêu quái bản thể. Làm như vậy chỗ tốt cũng là hiển nhi dịch kiến, đối thủ chỉ sẽ công kích hư tượng chỗ yếu, lại không để ý đến mình chân chính địch nhân chính là không đáng chú ý chỉ là một thanh vũ khí. Biết rõ ở trong đó mấu chốt, Phùng Diệu Quân đối với Vân Nhai là càng thêm bội phục. Ở trong đó rất nhiều chi tiết, nàng liền sâu chuỗi không nổi, Vân Nhai lại bằng dấu vết để lại liền có thể phát hiện mánh khỏe. Một đại nam nhân thận trọng thành dạng này, sao không dạy nàng cái này trong lòng cất bí mật nhỏ nữ nhân lo sợ bất an. Cho nên, chúng ta lần này thu hoạch lớn nhất chính là một con dịch vàng yêu quái. Nàng làm cái tổng kết. Dung hợp thận châu dịch vàng yêu quái, có thể tính làm là hai kiện bảo vật. Vân Ngai vô vô cảm nói, nhưng ta luôn cảm thấy, còn bỏ sót chút gì. Nàng cũng cảm thấy, Tào Trang chi hành có chút mà vẫn chưa thỏa mãn. Dịch vàng yêu quái đầy mặt ngại hoán, có ta còn chưa đủ à? Nó hóa thành tiểu điêu da lông tê nhuyễn, không có có một chút màu tạp, Phùng Diệu Quân vuốt cũng là yêu thích không buông tay. Khó trách Tào Khanh Hà thích suốt ngày ôm nó. Dịch vàng yêu quái tuy có linh tính, lại chưa thấy qua như người vậy ồn ào. Vân Ngai nhìn qua ánh mắt của nó mang theo suy nghĩ sâu xa, lúc trước nhưng có kỳ ngộ. Mở ra linh khiếu là tu hành bước đầu tiên, phổ thông giã thu muốn làm được cũng không dễ dàng, huống chi kim loại, tảng đá chi lưu. Nhưng là dịch vàng yêu quái tồn thế số lượng vốn là thưa thớt, hắn cũng không xác định cái này một đầu là không phải đặc lệ. Ta không nhớ rõ. Dịch vàng yêu quái ôm ồm. Từ ta có linh thức có thể ký sự bắt đầu, liền biết được nhiều như vậy. Sinh mệnh cá thể ở giữa khác biệt, hoàn toàn chính xác rất lớn. Có lẽ cái này một đầu dịch vàng yêu quái liền rất đặc biệt đâu. Vân Ngai đầu ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, dịch vàng khó được, nên dùng nó làm cái gì pháp khí cho phải đây. Hắn nói rất đúng làm, không phải biến. Phùng Diệu Quân lập tức ngầm hiểu, không bằng đánh một thanh nguyên tiên. Cũng thành. Đây đúng là biện pháp tốt, dịch vàng nhận tính và độ dẻo xa tốt tại cái khác, cương nhu có độ. Phùng Diệu Quân nuốt tiểu điêu nồng đậm lông tơ, giọng mang tiếc hận, chỉ tiếc cái này thật vất vả nuôi ra linh tính. Dù là biết đây là giả, nhưng mà xúc cảm nhất lưu a. Dịch vàng yêu quái càng nghe càng không đúng vị, chặn lại nói, đợi chút nữa, chờ một chút, ta không muốn chết. Phùng Diệu Quân lấy làm kỳ, dịch kim sinh mạng cũng có sinh tử khái niệm a. Vân Ngai bình chân như vậy, yên tâm đi, xóa đi linh thức về sau, nó vẫn như cũ có dịch vàng đặc tính, có thể rèn đúc thần binh. Tiểu điêu nghe đến đó, toàn thân lông mềm đều sập thiếp xuống dưới, lộ ra rất suy sụp tinh thần. Tốt, ta nhận thua, ta nhận hai vị làm chủ, chớ muốn giết ta. Hai người này nếu thật muốn dùng nó rèn luyện thần binh, chỉ sợ sớm đã động tay gạt đi nó linh thức, làm gì cùng nó phế cái này rất nhiều lời. Nó ngoan ngoãn thượng đạo, còn có thể miễn đi rất nhiều bị tội. Ngươi cũng có thể nhận chủ. Nàng chỉ nghe thuyết pháp khí nhận chủ, trí tuệ sinh linh nghĩ làm như vậy là kiện chuyện rất khó. Có thể. Nó lại biến trở về dịch vàng bản thể. Kia lại như thủy ngân lưu động chất lỏng kim loại. Nó ra hiệu hai người đưa tay, tại lòng bàn tay cắt nhỏ xuống một viên thủy ngân. Chất lỏng thấy do tức làm, nhan sắc cũng biến thành vàng ròng trong suốt. Đây là vàng hạt đầu. Đây là ta nhập đội. Dịch vàng yêu quái nhìn có chút héo mi, chắc hẳn ngưng ra cái này hai viên vàng hạt đầu không rất dễ dàng. Từ ta hoạch tâm phân ra, đối với thương tổn của nó đều sẽ phản ứng tại ta bản thể. A, lời còn chưa dứt. Vân Ngai lòng bàn tay giấy lên một nắm chân hỏa, đem vàng đậu đốt đến đỏ bừng. Dịch vàng vụt bắn lên, quanh thân đồng dạng thả ra hồng quang, còn có thể suy suy rung động. Nó lớn tiếng kêu rên, đừng đốt, ta muốn hóa. Nó đột nhiên trở nên nóng hổi, một chút đem ra giường đều đốt ra cái lô lớn, liền một bên Phùng Diệu Quân đều cảm giác được nhiệt lực bắn ra bốn phía, phảng phất dựa vào hỏa lô bên cạnh, vội vàng nói, dừng tay, đừng đem xe thiếu nát. Thuận tay bưng lên trên bàn nước trà, đem ra trên giường ngọn lửa dội tắt. Vân Ngai lúc này mới thu chân hỏa, dịch vàng yêu quái cũng bị tưới đến khắp cả mặt mũi. Cũng may nó nhiệt độ cao, nước trà trong nháy mắt bốc hơi thành hơi nước. Dịch vàng yêu quái, chủ nhân này cũng quá hung tàn, cuộc sống sau này còn có thể hay không qua. Vân Ngai không biết mình đã bị dán lên nhãn hiệu, chỉ đem dịch vàng trộm trong tay quan sát tỉ mỉ, ngược lại là hữu hiệu. Cái này liền tương đương với dịch vàng yêu quái mệnh môn bị bóp ở trong tay bọn họ, sau này duy cúi đầu áp hai. Dịch vàng tuy là rèn đúc thần binh tài liệu tốt, nhưng một con so với người còn rảo hoạt dịch vàng lại là thế gian bản độc nhất, cứ như vậy xóa đi linh thức thực sự quá đáng tiếc. Có thể biến đồ trang sức. Có thể biến một đôi khuyên thai, muốn hình rồng, chớ lại hóa dao. Hắn nhíu mày, dao quá xấu. Thẩm mỹ phẩm vị bị nghi ngờ dịch vàng vẫn là đem mình một phân thành hai, ngoan ngoãn biến thành hai con khuyên thai, mặt dây chuyển lấy ngân long tại trong mây ẩn hiện chi hình, rất là tinh xảo. Rắc quá nhọn, ngươi biến chính là rồng, không phải dê rừng. Cái mũi ngắn một chút. Phùng Diệu Quân, dịch vàng yêu quái, một cái thai vòng so con giun còn nhỏ bé, có cần phải như thế bắt bẻ à? Ngay tại Phùng Diệu Quân say sưa ngon lành ngồi nhìn Vân Nhai đem soi mói cá tính phát huy đến cực hạn, hắn lấy bốn khỏa nhỏ bé hồng ngọc đè vào lòng nhãn bên trên, sau đó nói với nàng, ngẩng đầu. A. Trong nội tâm nàng suy nghĩ còn chưa chuyển xong, thân thể đã đi theo hắn một cái khẩu lệnh một động tác, chán nâng lên, còn thuận tiện đem mái tóc vuốt đến sau thai đi. Hắn cẩn thận thay nàng đeo khuyên thai, khó được động tác có hai phần vụ về. Vành hai của nàng tiểu xảo hồng nhuận, là đáng yêu giọt nước hình, Vân Nhai ánh mắt thuận thế hướng xuống. Có thể trông thấy đường cong duyên dáng cái cổ, trong vạt áo tinh xảo xương quai xanh. Xuống chút nữa à, liền bị quần áo che chắn rất nghiêm, bất quá kia phiến đồi núi tựa hồ hở ra một chút nhỏ. Nô, từ chừng nào thì bắt đầu trưởng thành đâu, hắn giống như một mực không có chú ý à. Tốt rồi sao? Phùng Diệu Quân không được tự nhiên giật giật. Hắn cách quá gần, nam tử khí tức nhào vào nàng mẫn cảm thai bên trên, ngứa đến muốn mạng. Ngón tay hắn rời đi kia một mảnh ấm áp, sau đó cúi đầu cùng nàng ánh mắt cân bằng. Cẩn thận chu đáo. Hắn chằm chằm đến nghiêm túc như vậy, Phùng Diệu Quân trên mặt hơi có chút nóng lên, nhỏ giọng nói, thật đẹp. Chương 207, vô công bất thụ lộc. Nàng giống như đột nhiên trung khí không đủ, phí thật lớn kình mới đem thanh âm từ hầu ngọn nguồn gạt ra. Thật đẹp. Trên mặt hắn là ít có nghiêm túc, coi như là ta đưa. Phùng Diệu Quân hơi ngạc nhiên, phốc xích cười ra tiếng. Dịch Vang cũng nhận nàng làm chủ, theo một ý nghĩa nào đó đến chính là nàng. Gia hỏa này đến keo kiệt đến mức nào? Nhiều vô lại, mới đem thứ thuộc về nàng lại cho nàng một lần. Cứ việc vật này giá trị thực tế hoàn toàn chính xác viễn siêu phổ thông châu báu. Đây đại khái là trên thế giới quý nhất một bộ khuyên thai. Nàng nguyên liền ngày thường cực đẹp, nụ cười này như bách hoa cùng nở ra, lại để tiểu tiểu toa xe xuân ý treo cho người, cũng thấy Vân Nhai hầu kết hơi động một chút. Phùng Diệu Quân cũng biết không ổn, tranh thủ thời gian lùi ra sau đến toa xe bên trên, thẳng người lưng, thanh linh linh nói, đa tạ công tử ban thưởng. Hai người khoảng cách nhanh chóng kéo xa. Vô luận Vân Nhai trên mặt vốn là cái gì thần sắc, lúc này cũng thu vào, trầm thấp hơn một tiếng, không lên tiếng nữa. Bên trong buồng xe bỗng nhiên yên tĩnh. Biến thành khuyên thai dịch vàng yêu quái chậm rãi quay đầu, nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia, luôn cảm thấy bầu không khí có chỗ nào cổ quái. Tào gia trang. Lưu Thúc đưa mắt nhìn Vân Nhai xe ngựa rời đi, chậm rãi đi trở về trong trang, xem trước một chút tiểu thiếu gia đang ngủ say, lúc này mới đi từ đường quét sân. Lau bàn thờ lúc, cũng phải đem ký lồng cùng cái thẻ từng cây lau sạch, đây là hắn mỗi ngày môn bắt buộc. Bất quá đem cái thẻ thả lại trong lồng lúc, hắn ồ lên một tiếng, rút ra một chi lặp đi lặp lại vớt ve. Nguy rồi, tựa như cho sai rồi. Hắn ngây người hơn nửa ngày, đồng nhiên dậm chân, Tào tiên sinh bản giao rõ ràng là cái này một chi mới đối ứng tường gạch bên trong thư, ta làm sao lại, liền nhớ xóa đây. Cái này có thể sao sinh là tốt. Hai người kia không có lưu họ và tên cũng không có lưu lại chỗ. Như thế vừa đi chính là tin tức hoàn toàn không có tiết ấu, hắn bên trên đi nơi nào tìm người. Ai, hồ đồ rồi, người già chính là không còn dùng được. Lưu Thúc trong phòng xoay chuyển nửa ngày, cuối cùng chỉ muốn ra một cái biện pháp. Thôi, sai rồi liền sai rồi đi, cứ như vậy theo nó đi a. Lão nhân ra gãi đầu một cái, trong lòng có chút bất an. Hắn tranh thủ thời gian cho Tào tiên sinh lên nén nhang, trong miệng xưng tội hai câu, trong lòng mới tốt thụ chút. Sau đó, hắn liền giơ lên ngọn đèn về đi ăn cơm. Từ đường cửa gỗ quan bế trước đó, ngoài phòng tịch dương chiếu vào một sợi, vừa vặn đánh vào bàn thờ bên trên. Bị hắn giải sai kia một chi lẳng lặng nằm tại ký trong lồng, cấp trên viết mấy cái chữ nhỏ. Phong vân sơ tế hội, gọn sóng trong cái này hưng. Qua vài ngày nữa, có người đến trên làng rút quẻ, đưa nó lấy mất. Trở lại ký xa thành hiệu trong đại doanh, Vân Nhai mũi chân vừa mới chạm đất liền bị Ngụy Vương mời đi nghị sự. Phùng Diệu Quân mang theo mới chiến lợi phẩm trở về trong trướng. Vừa dùng chuyên phối nhỏ lô nổi lên một bình nước nóng, liền nghe dịch vàng yêu quái tại bên thai nàng nói thầm, chủ nhân, ta có việc bẩm báo. Trên tay nàng dừng lại, ân. Có chuyện vừa rồi vì cái gì không nói. Ta tại sông băng một trận chiến bị trọng thương, phương tài lại bị quốc sư đại nhân chân hỏa thiêu đốt, đã là có chút một mình khó chống, cũng không làm chút tu bổ, chỉ sợ muốn rơi vào trạng thái ngủ say, tạm thời không thể cung cấp ngài ép buộc. Ồ, nàng ngược lại là biết ra hỏa này bị Vân Nhai trọng thương. cường độ giảm xuống rất nhiều, nếu không lúc này cũng không thể thành thật thúc thủ chịu chói. Phải ngủ say bao lâu? Chí ít 3 năm. Cũng không biết gia hỏa này nói có đúng không là nói thật. Như vậy ta cần ngươi làm gì? Chẳng bằng dung đúc lại pháp khí. A, không thể. Dịch Vàng nhanh chóng nói, trùng hợp ngài trên người có dạng đồ vật chính hợp ta dùng, chỉ cần nuốt nó, ta liền có thể rút ngắn thật nhiều ngủ say thời gian. Phùng Diệu Quân không chút nghĩ ngợi, không bàn nữa. Thứ này quy thuận nàng mới không đến nửa ngày, liền bắt đầu mơ tưởng thôn tính nàng tài vật. Đừng nhìn hiện tại chỉ là không đủ 2 lượng nặng khuyên thai, Phùng Diệu Quân cũng sẽ không quên mất con hàng này vốn là ký xa thành thần sông tới, có thể sinh sinh đem 5 vạn đại quân ngăn tại đại hà bên bờ yêu quái. Linh trí của nó thậm chí càng cao hơn nhân loại bình thường, đối với loại người này, nàng làm sao lại phớt lờ. Dịch Vàng yêu quái thanh âm tràn đầy đều là lấy lòng, thứ này là cái tàn tạ phẩm, đặt ở ngài trên thân một chút tác dụng cũng không có, chẳng bằng để cho ta dùng, sau này ta tất định là ngài tận tâm. Ngừng lại một chút lại nói, ta còn tạo bạc đạo ân tình, ngay tại ký xa thành thủ 50 năm, bảo vệ hắn cháu trai Chu Toàn, dạng này danh dự và uy tín ngài còn lo lắng sao. Chỉ cần ngài đem vật này cho ta, sau này ta liền chỉ nghe lệnh ngài. Nói đến đây, thanh âm lập tức nhỏ xuống, còn muốn ưu tiên tại quốc sư đại nhân. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi bây giờ liền bắt đầu tả hữu phụ hòa rồi. Dịch Vàng yêu quái ho nhẹ một tiếng, quốc sư đại nhân đem ta đưa cho ngài, chính là muốn ta chân chính nhận ngài làm chủ. Là như thế này a? Phùng Diệu Quân chậm rãi thu liễm trên mặt ý cười. Dịch Vàng yêu quái gặp nàng trầm tư nửa ngày, có chút sốt ruột, ngài nhìn. Ngươi coi trọng cái gì rồi? Một khối kim loại, hiện tại hẳn là tàn phiến, khổ người hẳn là rất nhỏ. Nó nhỏ giọng nói, ta có thể cảm nhận được khí tức của nó, nhưng là phi thường yếu ớt. Khối nhỏ mảnh vụn kim loại, trên người nàng có loại vật này. Lấy Phùng Diệu Quân trí nhớ, vẫn suy tư thật lâu. Dịch Vàng yêu quái gấp không thể chờ từ nàng vành thai bên trên nhảy đến bên hông, đỉnh đỉnh giấu ở chỗ nào hà bao, ngay ở chỗ này. Nàng lấy ra hà bao xem xét, từ tường kép bên trong lấy ra mấy thứ vụn vặt, trong đó có một khối tiền đồng lớn nhỏ mảnh kim loại, nhan sắc đen như mực, hình dạng bất quy tắc, mặt cắt không bằng phẳng, cũng không biết là từ cái gì vật bên trên lột xuống. Người muốn cái này? Nàng nhớ lại, cái này không phải liền là nàng từ sườn núi biển lửa trong lòng trái đất mang ra đồ vật ta. Lúc ấy nàng vội vàng đào khoét hỏa thụ, một xúc xuống chính giữa khối này kim loại. Nàng lúc đầu nghĩ thuận ném đi, bất quá xem lửa cây sợi dễ đưa nó ôm thật chặt địa, cũng nghĩ qua chẳng lẽ bảo bối gì, thuận tay thu vào. Sau đó nàng cũng lấy ra nghiên cứu qua mấy lần, đều nhìn ra cái như thế về sau, đến cùng là cái tàn phiến, đảo mắt liền bị nàng quên ở sau. Bất ngờ lúc này ngược lại có người muốn. Dịch Vàng yêu quái tại nàng chân bên trên qua lại bật lên, nếu là có biểu lộ, lúc này liền nên là mặt mũi tràn đầy xuân tình khó nhịn, đúng đúng, chính là nó. Nàng đem thứ này đặt ở giữa ngón tay vừa đi vừa về lắc lư, chính là không cho nó, đây là cái gì? Ta cũng không biết. Dịch Vàng yêu quái không chút nghĩ ngợi, nhưng ta biết nó đối với ta là đại bổ, tựa như ngàn năm nhân sâm đối với tại nhân loại các ngươi. Ăn hết nó, ta nhất định có thể lại lột xác. May mà nàng đọc sách nhiều, biết Dịch Vàng yêu quái tiến giai cùng phổ thông người tu hành khác biệt, trừ cố gắng tinh túy tự thân bên ngoài, còn muốn nuốt các loại hy hữu quý kim loại nặng. Nơi này nói tới quý kim loại nặng cũng không phải vàng bạc bực này tục vật, thậm chí ngay cả tinh vàng, đen sắt cũng không thể nhập pháp nhãn. Có thể để cho Dịch Vàng yêu quái trực tiếp lột xác, khối này kim loại kỳ lạ trình độ liền có thể tưởng tượng được. Liền như vậy nho nhỏ một khối, coi như nàng lưu trong tay cũng đánh không ra 2 cái ngân trầm, còn không bằng cho Dịch Vàng yêu quái đi phế vật lợi dụng. Bất quá trong lòng mặc dù có ý nghĩ này, trong miệng nàng vẫn như cũ nói, đều nói vô công không thụ lộc, ngươi dựa vào cái gì đến bảo bối này. Chương 208, Tào Bạc Đạo cố sự. Thứ này tại nàng nơi đó rõ ràng chính là phế vật một kiện, lúc này lại đổi giọng xưng bảo bối. Dịch Vàng yêu quái bất đắc dĩ, do dự trong chốc lát nói, ta lại hiến một công, ngài liền đem nó cho ta đi. Nói, nàng liền biết ra hỏa này không thật xưng. Ẩn tàng chân diện mục rất nhiều năm hà thần, sao có thể không có cố sự. Ngài Phương Tài cầm tới Tào lão đầu giấy viết thư, phía trên có huyền cơ khác. Ồ, Âm Dương Văn. Nàng hứng thú, thế nhưng là Phương Tài Vân Nhai đã kiểm tra, cũng không dược thủy. Thông thường dược thủy nơi nào có tác dụng. Dịch Vàng yêu quái cười một tiếng, nhìn ta. Lập tức Phùng Diệu Quân đem giấy viết thư trên bàn trải bằng, Dịch Vàng yêu quái nhảy tới hóa ra bản thể, bày ra đầy giấy thủy ngân. Phùng Diệu Quân đem giấy viết thư lấy thêm đến giấy dầu bên trên nướng một chút, trên giấy quả nhiên liền hiện lên màu đỏ sậm chữ viết. Thế nhưng là Dịch Vàng yêu quái dịch chuyển khỏi, chữ viết rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Loại dược thủy này chỉ đối với kim loại có phản ứng, còn phải trải qua làm nóng. Dịch Vàng yêu quái dương dương đắc ý, Tào lao đầu đã chết, ta không nói, ai cũng không biết được. Phùng Diệu Quân nhìn nó một chút, nếu như thế, Tào Bạc đạo thư này muốn viết cho ai nhìn? Dịch Vàng yêu quái lập tức tạm ngừng. Đúng vậy à, rút chúng cái thẻ người cũng chỉ thấy kia mấy hàng chữ nổi, dùng dược thủy viết thành chữ chìm nhất định phải tại đặc thù dưới điều kiện mới hiện hiện. Như vậy, Tào Bạc đạo đến cùng muốn để ai trông thấy trên thư chân chính nội dung đâu? Mấu chốt là, bắt không được Dịch Vàng yêu quái người cũng căn bản không nhìn thấy trên thư bí mật. Phùng Diệu Quân cũng biết vấn đề này tạm thời khó giải, chớp chớp bấc đèn, trầm xuống tâm nhìn tin đi. Nàng lúc trước liền cảm giác kỳ quái, liền cái này mấy hàng chữ nhỏ tại sao muốn viết tại to như vậy trên tờ giấy, lưu lại rất nhiều trống không. Tào Bạc đạo lại không giống như là cái không tinh tế không người ý tứ. Hiện tại nàng biết rồi, thực là trong thư này chữ chìm số lượng từ quá nhiều. Nàng càng hướng xuống nhìn, sắc mặt càng là ngưng trọng. Trong thư này đồng dạng không phải xem bói chi tử, mà là Tào Bạc đạo tự thuật. Hán tại trong câu chữ, nhớ kế tiếp từ không đối ngoại người nói lên bí mật. Những năm tuổi trẻ cuồng vọng, không sợ thiên đạo cương thường, không muốn thế gian khó khăn, nên muốn vì người xu lợi tránh hại, hóa hung giải ách. Tào Bạc đạo ở trong thư kể, hắn thiếu niên đắc đạo, lòng dạ cực cao, không thể gặp thế gian đủ loại cực khổ, thường xuyên một câu đạo phá thiên cơ, vì người tiêu thai giải khốn, cũng bởi vậy thanh danh lan truyền lớn, thường có người tu hành không xa ngàn vạn dặm mà đến, chỉ cầu hắn một quẻ chi tử. Khi đó Tào Bạc đạo tự cao đạo tài cao sâu, không sợ nhân họa, cũng không tin thiên đạo có thể làm gì hắn. Thẳng đến tuổi tác phát triển, tính tình bắt đầu trầm ổn, mới nghĩ lại năm đó khinh cuồng thực là quá mức, cũng bắt đầu sợ hãi thiên đạo hàng trách. Quả nhiên, báo ứng tới. Tào Bạc đạo thê tử tại sinh sản lúc đột nhiên rong huyết, cuối cùng mặc dù sinh hạ một tử, máu cũng miễn cưỡng ngừng lại, thế nhưng là đánh vậy sau này thân thể liền ngày càng sa sút. Tào Bạc đạo mang nàng tìm kiếm hỏi thăm tiên y, cái gì chân quý đan dược đều ăn, thế nhưng là đạt được trả lời lại là nàng đã hao hết sinh cơ, hết cách xoay chuyển. Người bị thương, sinh bệnh nặng, chỉ cần sinh cơ không mẫn, nghệ nghiệp tinh xảo dược sư phối hợp thế gian đủ loại kỳ dược hơn phân nửa còn có thể cứu lại được, thế nhưng là bản nguyên như đã khô kiệt, như vậy nhân thể tựa như một tiểu vông nước không nguồn, sớm muộn cũng sẽ tại mặt trời đã khuất bị bốc hơi sạch sẽ. Phu thê tình thâm, Tào Bạc đạo đối với kết quả này tự nhiên là không thể tiếp nhận. Thế nhưng là hỏi qua lại nhiều thế gian lương y gì, cũng là thúc thủ vô sách. Chính hắn cũng vận dụng thần thuật thôi diễn vô số lần, hy vọng tìm ra kia một tuyến xa vời sinh cơ. Đáp án là, không có. Mắt thấy thê tử ngày càng khô gầy, gần đất xa trời, Tào Bạc đạo tại vô biên trong thống khổ bỗng nhiên nảy mầm ra một cái lớn mật suy nghĩ. Sinh cơ không có, như vậy chết đường đâu? Đã thê tử không sống nổi, như vậy lùi lại mà cầu việc khác, đem hồn phách của nàng giữ ở bên người lại làm sao không thể. Hắn đem ý niệm này nói cùng thê tử, người sau vui vẻ đồng ý. Kiêm điệp tình thâm, chính là đến chết cũng không đổi. Lấy Tào Bạc đạo bản sự, tại thê tử sau khi chết lấy hồn an trí, cũng không phải là việc khó gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, người sau khi chết là muốn hồn quy địa phủ, nếu không canh giờ qua đi thì có quỷ lại đến câu. Nơi này quỷ lại cũng không phải thần ma chí nói nhảm bản bên trong đưa phân tiểu thái kê, trong tay người ta câu hồn liên liền đại biểu thiên địa pháp tắc, căn bản không phải nhân lực có khả năng chống cự. Huống chi tại linh khí suy vi thế giới, người tu hành lực lượng càng ngày càng yếu kém, càng không khả năng chiến thắng. Tào Bạc đã biết, tại kỷ nguyên trước đó thế gian này từng có vô số cô hồn dã quỷ du đãng, tiên nhân thậm chí cũng nuôi dưỡng cường đại quỷ vật, có thể kia cũng là trước kia chuyện xưa rồi, tại lần kia nghe rợn cả người thiên địa dị biến về sau, luân hồi chi lực đạt được tăng cường, mỗi một cái nhục thân chết đi hồn phách đều muốn bị cưỡng chế mang xuống hoàng tuyển, trừ phi nó đã hồn phi phách tán. Lại thêm một cái khác chưa có người biết nguyên nhân, hiện có tại thế cô hồn đã rất rất ít, cho dù là có, hơn phân nửa cũng có hơn nghìn năm đạo hạnh. Tào Bạc đạo nghĩ tại lúc này giấu thê tử hồn phách, hiển nhiên là không quá hiện thực. Hắn tưởng tượng đủ loại, đều khó mà cân nhắc được. Cũng liền tại hắn sắp cào phá ra đầu lúc, một cái mưa to gió lớn ban đêm, đông nhiên có người tìm tới cửa. Người này bộ dáng cũng không trọng yếu, bởi vì Tào Bạc đạo liếc mắt xem thấu nó bản chất. Thiên ma. Hắn đọc thuộc lòng kinh sử, tự nhiên biết thiên ma tại quá khứ hơn nghìn năm bên trong đóng vai dạng gì nhân vật, lúc này liền duy trì độ cao cảnh giác, cũng nghĩ để người ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Bất quá thiên ma gọn gàng dứt khoát một câu, liền làm hắn cải biến chủ ý, ngươi có muốn hay không lưu lại thê tử? Nghĩ, dĩ nhiên muốn, nằm mộng cũng nhớ. Thiên ma cho ra biện pháp rất kỳ lạ, đánh cháo. Đã âm sai nhất định phải sắp chết hồn mang về, như vậy. Liền để bọn hắn giải quyết việc chung tốt, nhưng mang về lại không phải Tào Bạc đạo thê tử, mà là một cái khác hồn phách. Chỉ muốn cái này hồn phách có thể thành công thay thế Tào Bạc đạo vợ phúc báo cùng tội nghiệt, liền có thể thay thế nàng tiếp tục ném vào luân hồi ở trong. Dạng này Tào Bạc đạo thê tử liền có thể lưu ở nhân gian, địa phủ cũng sẽ không lại tìm đến hai bọn họ phiền phức. Đơn giản tới nói, biện pháp này hạch tâm cũng chỉ có bốn chữ. Mạo danh thay thế. Tào Bạc đạo cũng là cảm thấy ngạc nhiên, nhưng tiềm hạ tâm lai suy tư hai ngày, lại càng nghĩ càng thấy đến biện pháp này có thể thực hiện. Khảo thí có súng tay, hình ngục có thay ca, tử tù có chết thay, vì cái gì luân hồi lại không thể bị thay thế. Bất quá làm hắn lo nghĩ không chỉ chính là, thiên ma cũng không có nói ra cái gì điều kiện trao đổi. Nói cách khác, nó là tự nguyện giúp hắn hoàn thành việc này, không cầu hồi báo. Điểm này, Tào Bạc đạo vô luận như thế nào là không tin được, đồng thời thiên ma danh dự và uy tín mặc dù rất không tệ, đáp ứng người sự tình nhất định sẽ làm được, thế nhưng là cùng nó làm giao dịch người, cơ hồ không ai có thể rơi vào một cái kết cục tốt. Sau đó mấy ngày nay, hắn cũng là trằn trọc, tử cân nhắc tỉ mỉ, lại đều đẩy không tính được tới thiên ma cử động lần này dụ ý. Sau đó, hắn liền không có thời gian. Thê tử dầu tận khói khô, sắp nuốt hạ tối hậu một hơi. Sinh ly tử biệt trước mắt, thiên ma xách ra bất kỳ yêu cầu gì hắn đều cự tuyệt không, huống chi đối phương lúc này muốn làm nghĩa vụ công. Chương 209, tránh không khỏi số mệnh. Dù là phía sau là cạm bẫy, là núi đao biển lửa, hắn cũng không phải nhảy vào đi không thể. Chuyện về sau, tự có thiên ma đi an bài. Thứ này đối với yêu cầu của hắn, chính là không muốn hỏi đến. Không thể đứng ngoài quan sát, không thể đánh nghe, không thể đẩy bốc. Phàm là xúc phạm trong đó một đầu, cái này cọc giao dịch lập tức hết hiệu lực. Tào Bạc đạo thiện đẩy vạn vật nhân quả, biết mình nhúng tay rất có thể có rút dây động rừng hiệu quả, vạn nhất dẫn đến thất bại. Cho nên hắn hoành hành một thế, cũng làm hơn nửa đời người thần côn, đối với thi triển tại vợ hắn trên thân huyền thuật lại từ đầu tới đuôi cũng không biết được, giống như lúc trước những cái kia tìm tới cửa cầu hắn hỗ trợ người đồng dạng. Cuối cùng, thiên ma thành công. Tào Bạc đạo tu thần thông, có thể gặp thường người thường không thể gặp, một đêm kia liền cảm giác được quỷ sai tới lại đi, nửa đường cũng không gợn sóng phát sinh, nhưng hắn che giấu thê tử hồn phách, lại khi thật không có bị mang đi. Thay mận đổi đào tiến hành, thành công. Tào Bạc đạo mừng rỡ như điên sau khi, cũng tò mò thiên ma dùng biện pháp gì qua mặt qua quỷ lại. Bất quá hắn đắm chìm trong dấu trời qua biển thành công trong vui sướng, vấn đề này đã quá khứ, hắn liền không hề nghĩ nhiều. Trong cõi u minh, hắn cũng ẩn ẩn cảm giác ra bản thân không nên đi truy đến cùng. Sau đó, Tào Thị vợ chồng làm bạn, lại qua 10 năm. 10 năm này bên trong đầu 2 năm, cuộc sống của bọn hắn trôi qua mỹ mãn. Thế nhưng là thời gian một dài, Tào Bạc đạo liền cảm thấy ra không đúng, thê tử hồn lực mặc dù bị hắn dùng các loại biện pháp tinh lực bảo dưỡng, thậm chí vận dụng đến dưỡng hồn một loại này chân quý vật liệu, nhưng nàng đối với tình cảm của hắn lại tại từng ngày mở nhạt xuống dưới. Không riêng là đối Tào Bạc đạo, trên thực tế, thê tử đối với thế gian sự vật phản hồi cũng càng lúc càng mở nhạt mạc, thật giống như tình cảm ngay tại từng bước yếu hóa. Tào Bạc đạo đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo rất nhanh suy nghĩ minh bạch vấn đề này. Tình cảm vì cao giai sinh vật độc hữu, người bình thường hồn phách cường độ không đủ, một khi ly thể quá lâu, không chiếm được thịt, thân tầm bổ, liền không thể cảm nhận được ngoại giới kích thích, cũng làm không ra bất kỳ phản hồi. Cái này rất giống đem người nhốt tại đen nhánh phòng giam bên trong ngăn cách, liền một cái nói chuyện đối tượng cũng không cho hắn. Không ra 3 tháng, người này liền sẽ điên. Hồn phách cũng giống như vậy, nó phân ly ở thế, nhưng cũng ngăn cách tại thế. Tận đến giờ phút này, Tào Bạc đạo mới hiểu được, thiên đạo cũng không phải là tốt như vậy qua mặt. Hắn có thể vi phạm thiên ý, đem thê tử lưu tại dương gian, cuối cùng vẫn lưu không được giữa bọn hắn phần này trí tình. Đằng sau thời gian 5 năm, Tào Bạc đạo lại nghĩ tới rất nhiều biện pháp, tỉ như cho thê tử thay đổi thân thể vân vân, lại khủng hoảng phát hiện. Làm không được. Tìm kiếm phù hợp thân thể bước đầu tiên, là muốn bát tự tương xứng. Thế nhưng là thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, thê tử đã không có bát tự. Năm đó thiên ma muốn đi thay mận đổi đảo chi pháp, đầu tiên liền muốn thay thế rơi nàng ngày sinh tháng để cho xuống địa ngục hồn phách sử dụng. Hiện tại Tào Bạc đạo muốn lại dùng, nơi nào còn có thể có. Tìm không thấy bát tự tương hợp đặc biệt thân thể, thê tử coi như kèm ở nhân thân, cũng lại bởi vì hồn thể khó hợp, qua không đáp số nguyệt liền muốn đổi lại thể xác. Như thế một chuyến lại một chuyến chắc trở xuống tới, thê tử hồn lực càng ngày càng yếu, mỗi bám vào một bộ thân thể, nàng liền muốn phân ra một bộ phận hồn lực đến cố định mình, đổi được càng nhiều lần, bản thân lực lượng tự nhiên là càng yếu ớt. Còn tiếp tục như vậy, nàng chẳng mấy chốc sẽ hồn phi phách tán. Tào Bạc đạo thậm chí đặt mình vào nguy hiểm tìm được quỷ tu hỏi thăm phương pháp tu luyện, lại không hợp thê tử sử dụng, cái này thần thông cũng không thích hợp tất cả quỷ vật, liền giống trong nhân loại bây giờ chỉ có chút ít mấy cái mới có tu hành thiên phú. Nàng là người bình thường, liền hồn lực đều xa xa không đủ, không có đạo này thiên phú. Mắt thấy thê tử hồn phách ngày càng đơn bạc, Tào Bạc đạo lại khải thần toán, có thể đẩy tới đẩy lui biện pháp duy nhất thế mà chỉ có. Nặng vào luân hồi. cũng chỉ có trở lại địa phủ, ném vào luân hồi, thê tử hồn thể mới có thể bảo tồn lại, thu hoạch được đầu thai làm người cơ hội. Tào Bạc Đạo đạt được cái kết luận này lúc, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Đương nhiên, là cười khổ. Nhớ năm đó hắn bỏ bao công sức an bài thê tử trốn qua luân hồi, không tiếc mượn dùng trời ma lực, bây giờ nhưng lại nghĩ hết biện pháp muốn đưa nàng trở về. Cái này 7-8 năm bên trong, hắn đến cùng đang chơi đùa cái gì? Vận mệnh vô thường, thật sự là tràn đầy phản phúng ý vị. Đến lúc này, hắn đối với tình đời pháp tắc đã có khắc sâu hơn lý giải, trong lòng ẩn ẩn biết mình chỉ sợ đã đi lên không đường về. Nhưng Tào Bạc Đạo còn nghĩ buông tay đánh cược một lần. Hắn lấy mình 30 năm tuổi thọ làm đại giá, đổi tới một cái nhìn trộm thanh minh cơ hội. Dù hắn sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, trông thấy chân tướng trong nháy mắt đó cũng là sợ ngây người. Thê tử âm tịch, thì đã từ trong địa phủ tiêu đi. Người sống tại dương thế có hộ tịch, người chết tại địa phủ có âm tịch. Không tịch người chính là hắc hộ, không bị địa phủ chỗ thừa nhận, cũng liền đã mất đi lại vào luân hồi khả năng. Kết quả này với hắn mà nói, quả thực chính là ngũ lôi oanh đỉnh, ý niệm đầu tiên chính là không có khả năng. Tại Tào Bạc Đạo nghĩ đến, kết quả xấu nhất đơn giản chính là thê tử âm tịch bị thiên ma an bài hồn phách mạo hiểm lĩnh, hắn chỉ cần nghĩ cách khiến địa phủ phát hiện việc này, thê tử thân phận liền rất có thể khôi phục. Cùng lắm thì, hắn đi gánh chịu hậu quả tương ứng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, nàng âm tịch thế mà không thấy, hơn nữa là như thế triệt để, giống như là bị xóa bỏ. Phải biết giống hắn dạng này thuật pháp ngầm thông thanh minh người tu hành, là có thể mơ hồ suy tính một cái hồn phách kiếp này cùng đời sau, dựa vào chính là âm tịch phía trên một ít tài liệu. Hiện tại vô luận hắn làm sao thôi diễn đều coi không ra, có thể thấy được âm tịch là làm thật không có. Lúc này hắn lại muốn đi tìm thiên ma, cũng đã lên tới bầu trời xuống dưới suối vàng, hai nơi mênh mông đều không thấy. Lần này, Tào Bạc Đạo rốt cục vô lực hồi thiên, chỉ có thể ngồi xem thê tử ngày ngày suy yếu xuống dưới, cuối cùng tại trước mắt hắn hóa thành một sợi thanh niên, tiêu tán giữa thiên địa. Lúc ấy, hắn mới nhớ tới thiên ma từng tự nhủ qua bốn chữ. Hoa phúc chớ trách. Từng có lúc hắn tránh chi duy sợ không kịp, về sau lại biến thành mơ tưởng khó cầu. Thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch thiện ác có báo, thiên đạo luân hồi câu nói này chân thực hàng nghĩa. Hắn cho là mình có thể tính, có thể tránh, có thể lừa gạt. Kỳ thật bất quá là tại nhà tù bên trong đảo quanh, kết quả là vẫn là tránh không khỏi bị thanh toán vận mệnh. Đáng tiếc chờ hắn hiểu được đạo lý này lúc, đã gà bay trứng vỡ. Hắn bồi tiếp tình cảm chân thành thê tử đến một khắc cuối cùng, nhìn xem nàng hồn phi phách tán, tan đi trong trời đất. Về phần Tào Bạc Đạo mình, bị cắt xén 30 năm tuổi thọ không nói, tình trạng cơ thể cũng chuyển tiếp đột ngột, tựa như đại hà vỡ đê, mấy ngày ngắn ngủi bên trong đạo hạnh thoái hóa, trắng bệnh răng rơi. Thế mà liền đến dầu hết đèn tắt chi cảnh. Đảo mắt muốn sắp chết đến nơi. Đây là trời phạt. Thượng thiên đoán quái với hắn, hạ xuống trừng phạt. Tào Bạc Đạo đã sớm lòng như cho nguội, cũng không muốn lại sống tạm, chỉ là hiếu kỳ vì sao đột nhiên bị trời phạt. Phải biết thiên đạo luôn luôn rộng rãi, hành vi của hắn bất quá là lén đổi thê tử âm tịch, còn nói không đến nhiễu loạn thiên địa cương thường tình trạng, làm sao lại rước lấy nghiêm trọng như vậy thiên phạt, trong vòng vài ngày liền tính mạng của hắn đều muốn cướp đi. Hắn dùng hết dư lực, một lần cuối cùng suy tính thiên cơ. Đạt được lại là thiên hạ đại hung hiện ra. Chương 210, nhờ và không phải người. Mình lần này thay thế luân hồi tiến hành, thế mà liên lụy tới hậu thế vô tận biên số. Từ Hạo Lê đế quốc về sau, nhân gian muốn nên đón chưa từng có hạo kiếp, lại một lần nữa sinh linh đồ thán. Phải biết, loạn thế 300 năm đã gây nên dân sinh điều tre, nhân loại còn có thể hay không lại tiếp nhận dạng này cực khổ thực khó mà nói. Bởi vậy thiên địa mới muốn nghiêm khắc hàng trách. Sắp đến cuối cùng, hắn cũng không oán hận. Chỉ nói thế sự đến cùng công dã tràng. Nhưng Tào Bạc Đạo vẫn là lưu lại cái này phong tuyệt bút, chỉ vì hắn tính toán tường tận thiên cơ, phát hiện vẫn còn một tuyến chuyển cơ có thể độ vô biên khổ ách, sắn nhân gian nguy vong, đó chính là tiêu diệt thiên ma. Việc này bởi vì thiên ma mà lên, cũng muốn bởi vì thiên ma mà diệt. Mất bỏ mới lo làm chuồng, vì lúc chưa muộn. Thiên ma lúc trước vì cái gì tìm tới cửa, thiên ma đằng sau lại làm qua nào sự tình, đi nơi nào, Tào Bạc Đạo không có thời gian biết rõ. Đành phải đem những này đều giao cho người đến sau. Phùng Diệu Quân nhìn đến đây, thở ra một hơi tới. Thật dài a. Hóa ra vị đại sư này mình cho họa, nghĩ gọi người khác giúp hắn giải quyết tốt hậu quả. Thế nhưng là, đem phong thư này giao cho nàng là có ý gì? Tào Bạc Đạo chẳng lẽ cho rằng nàng có ngăn cơn sóng dữ bản sự? Hắn biết nàng là ai a, biết lai lịch của nàng sao? Nghĩ như vậy, nàng đấy lòng có chút run rẩy. Mình đi vào thế giới này thế nhưng là cực sát suất nhỏ sự kiện ngẫu nhiên. Tào Bạc Đạo nếu là liền cái này cũng có thể coi là chuẩn, vậy coi như quá trâu tách ra. Đọc xong nội dung, Phùng Diệu Quân cũng không để ý. Thiên ma, đại cục, hạo kiếp, những vật này đều cách nàng quá xa vời. Nàng chỉ là cái không quyền không thế, cho người làm thị nữ vong quốc công chúa, loại này cứu vớt thế giới S cấp nhiệm vụ liền giao cho người tài ba đi làm đi, tỉ như, Vân Nhai. Cho nên ngày kế tiếp bình minh Vân Nhai tự đại trướng mở xong sẽ trở về, Phùng Diệu Quân liền đem tin giao cho hắn. Người này từ đầu tới đuôi không sót một chữ xem hết, tiện tay liền đem giấy viết thư đốt. Tào Bạc Đạo lưu ở nhân gian cuối cùng một phong tuyệt bút tin, ngay tại trong nháy mắt hóa thành cho bụi, sẽ không còn có người thứ ba thấy được. Phùng Diệu Quân hỏi hắn, ngài định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Hắn nao nao, sau đó cười, Tào Bạc Đạo cũng không cho rất tốt chỗ, vì sao ta muốn ném quốc gia đại sự đi thay hắn đuổi bắt thiên ma? Nói hay lắm có đạo lý. Vậy hắn đưa cho ngươi phong thư này liền chẳng viết. Vân Ngai liếc xéo nàng một chút, ngươi thế nào biết không phải đưa cho ngươi? Ta. Cùng với nàng có nửa xu quan hệ. Cái thứ nhất nhìn thấy chữ chìm nội dung người là ngươi. Vân Ngai nhún vai, ngươi thế nào biết tin không phải muốn giao cho ngươi? Ta bất quá là được nhờ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Tào Bạc Đạo nếu có thể nhìn thấy hắn luôn từ khẩn thiết một tờ mưu cầu thế mà bị hai người như vậy thoái thác, không biết làm gì tâm tính. Cuối cùng Vân Ngai lắc đầu, những này thần côn liền vui tin đồn thất thiệt, không cần tin hoàn toàn. Úc! Hắn như thế không có lòng hiếu kỳ, thực sự không giống Vân Ngai bản tôn. Hắn liếc nhìn nàng một cái, đống nhiên nói, khuyên thai đâu? Dịch vàng yêu quái biến thành khuyên thai, nàng cũng không có đeo lên. Phùng Diệu Quân mắt cũng không chớp một chút, nó bị thương quá nặng, rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn chỉ thuận miệng nhấc lên, cũng không để trong lòng, dù sao nó lúc này cũng phải không lên chỗ dụng võ gì. Nàng cung ở bên cạnh hắn, tạm thời đều không cần dùng đến những thứ này. Phùng Diệu Quân chỉ có thể mỉm cười. Dịch vàng yêu quái đang ăn mất mảnh vụn kim loại về sau liền mê đầu đại thụy gọi không dậy, tình hình này muốn tiếp tục một đoạn thời gian ngắn. Bất quá nàng cùng dịch vàng yêu quái đã đạt thành ăn ý, không đúng Vân Nhai nhấc lên việc này. Dù sao, khối kia tàn phiến là nàng tư tàng, Vân Nhai cũng không hiểu biết. Đây cũng là dịch vàng yêu quái rất gà tặc tại nàng lạc đàn lúc mới bàn điều kiện nguyên nhân. Hoàng Cương Chi Hành cùng Tào Bạc Đạo tuyệt bút tin chỉ là việc nhỏ xen giữa, Phùng Diệu Quân thân ở binh nghiệp, thời gian qua thật nhanh. Một đảo mắt đã qua 10 ngày qua, vương quân thế như trẻ tre, thẳng đánh tới hào quan mới dừng lại chỉnh đốn. Dọc theo con đường này phát sinh qua 2 lần quy mô nhỏ chiến dịch, nhưng cũng không gặp được rất cường lực chống cự. Phùng Diệu Quân cảm nhận được chiến tranh tiết tấu, lại không ăn được hành quân khổ, bởi vì Vân Nhai trở lại quân lúc liền biểu hiện ra đối nàng che chở chi ý, người biết chuyện đều ước thúc thủ hạ, khách khí với nàng bà phần. Quốc sư đại nhân luôn luôn cao điệu, bên cạnh người cũng đã quen thuộc. Nhưng hắn tính tình cổ quái, người bên ngoài đều tò mò cái gì dạng nữ tử có thể được hắn mắt khác đối đãi. Phùng Diệu Quân tại trong quân doanh đi lại tổng bị người hành chú mục lễ, có chút thuần ra ngoài hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, có chút bao hàm thâm ý, có chút liền dứt khoát bất thiện. Cánh rừng lớn, cái gì chim đều có. Nay thiên đại quân chú tại thôn một bên, nàng đến miệng giếng đi tẩy dâu tây, trong lúc vô tình nghe thấy hai nữ nói chuyện. Lúc này đã đến tháng 2. Nghiêu nóng ướp, băng tuyết tan rã rất nhanh, kề bên này sản xuất dâu tây kích thước không lớn, nhưng đỏ chói trông rất đẹp mắt, trừ thơm ngọt sung mãn bên ngoài, còn có như không hương thảo hương vị, cắn một cái giống đang ăn tuyết nắm, nhưng có hoa quả mùi thơm ngát, nàng một người liền có thể xử lý 5 cân đâu. Quân đội phân phối xuống tới, cũng chính là 10 cân. Đây cũng không phải là ăn cướp trắng trợn, mà là hậu cần sĩ quan tìm bản địa nhà vườn mua được, tặng cho trong quân cao tầng dùng ăn. Quốc sư đại nhân hạn ngạch 10 cân, nhưng Vân Nhai mang trong quân đội người hầu rất ít, chỉ có nàng cùng Lục Mính, có thể nói rất dư giả. Chuyển qua phía trước một đạo tường thấp, liền đến giếng nước. Phùng Diệu Quân tu hành nhiều năm, bước chân nhẹ nhàng như mèo, cũng không làm kinh động bên cạnh giếng người. Vô luận nàng muốn nghe hay không, phía trước thanh âm đều truyền tới. Dáng dấp xinh đẹp, gặp qua đều nói xong nhìn, cũng không biết có phải hay không chân nhân, nghe nói có chút tinh mị am hiểu nhất nhan sắc, mê mê hoặc lòng người. Mặt khác có nữ tử nói, chẳng lẽ quốc sư phân biệt không ra. Đã thu nàng ở bên người, thì có hàng yêu bản sự. Ai, tướng quân biết rồi lại muốn khổ sở, chỉ là không biết nam nhân vì sao đều thích hồ mị tử. Phùng Diệu Quân vô ý đào góc tưởng, nghe đến đó đôi mi thanh tú một hiên, đi tới. Hai nàng này bên cạnh từ trong giếng múc nước đổ vào trong chậu. Vừa tẩy dâu tử bên cạnh nói chuyện phiếm, ngẩng đầu một cái nhìn thấy phía trước đi tới một váy trắng mỹ nhân, dáng người thức thà, kia diện mạo. Nói như thế nào đây, xinh đẹp cái này hai chữ phảng phất chính là vì nàng lượng thân mà tạo, liền hai cái thân nữ nhi cũng không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt. Thân trong quân đội không quan tâm gia quốc chiến sự, trong mắt chỉ có xinh đẹp nam nhân, trong lòng ghen ghét cái khác nữ tử, à. Phùng Diệu Quân không chút khách khí, dạng gì cấp trên có thể dạy dỗ đến các ngươi loại này vô dụng thuộc hạ. Đóng giữ tại bên cạnh giếng vệ binh gặp nàng đến gần, tranh thủ thời gian lấy thùng thay nàng múc nước, kia nụ cười trên mặt thật sự là ân cần đến trướng mắt. Phùng Diệu Quân cũng thấy rõ hai nữ tử này mặc quân trang, lại là nữ binh, rất có mấy phần tư thế hiên ngang hương vị. Chỉ tiếc nữ nhân ngai lên cái lưỡi đến đều là một cái bộ dáng. Kia hai cái nữ binh phía sau nói người nói xấu bị chính chủ nhân gặp được, vốn có hai phần xấu hổ, lúc này nghe nàng châm chọc khiêu khích, lại gặp vệ binh đối nàng so đối với mình ân cần hà chỉ gấp 10, không khỏi xấu hổ nói, ngươi thì tính là cái gì, dám bố trí mai kỳ tướng quân. Còn lại mấy chữ còn chưa mở miệng, đột nhiên hét lên một tiếng, trong tay chậu gỗ cạch lang rơi xuống đất. Nước lại không vẩy ra đến nửa điểm. Chương 211, mai kỳ tướng quân. Trong chậu liền dâu tử mang thanh thủy, chẳng biết lúc nào đã ngưng kết thành băng, xương trắng dọc theo thùng miệng ra bên ngoài lan tràn, đâm cho các nàng kỳ hàn xâm xương, thình lình kêu thành tiếng. Một người trong đó vừa mới há mồm, một cái khác liền tranh thủ thời gian giữ nàng lại. Phùng Diệu Quân tiếp nhận vệ binh đưa tới thanh thủy, thuận tay cất vào phương thốn bình bên trong, suy cười một tiếng, không có che lại miệng của các ngươi, là ta hôm nay tâm tình tốt. Dứt lời quay người đi. Nàng thần thông nắm tinh chuẩn, không có đông thương người, nếu không sự tình liền kéo không rõ ràng. Quay người lúc, nàng trông thấy hai nữ trong mắt lộ ra kiên kỵ, đại khái trước đó không biết nàng là người tu hành. Cái này thân phận liền đầy đủ ngăn trở đa số ma phiền toái, huống chi nàng có cường đại vũ lực, có cường ngạnh chỗ dựa, liền lười nhắc cùng những này tiểu nương tử chơi cung tâm kế loại kia lão bạo mánh khỏe. Có thể sử dụng một bạt thai giải quyết vấn đề, tại sao muốn quấn cửu khúc 18 vịnh đâu? Lừa gạt ra ngoài vài chục trượng, có người mỉm cười tiến lên đón, an an cô nương thật lớn uy phong. Người tới là Lục Mính, Phùng Diệu Quân liếc xéo hắn một chút, đại quân bên trong khi nào có nữ binh rồi. Hành quân đánh trận cũng không phải dạo chơi ngoại thành, ai dám mang theo tỷ nữ hầu hạ mình, trừ Ngụy Vương bên người bồi tiếp một phi tử, cũng chỉ có quốc sư đại nhân là ngoại lệ. Lục Mính thấp giọng nói, hôm qua hội sư, Mai Kỳ tướng quân cũng tới, vương thượng tâm tình cực kỳ vui mừng. Ngươi gặp được chính là thân binh của nàng. Danh tự này nàng không chỉ nghe qua hai lần. Ngụy quốc những năm này quốc vận trưng long, danh tướng tụ tập, trong đó có một nữ tướng quân nhất là người nói chuyện say xưa, đây chính là Mai Kỳ tướng quân từ Quảng Hương. Nàng vốn là danh môn chi hậu, cha vì Ngụy quốc hổ tướng từ Thắng Giã, 12 năm trước không may đang đuổi diệt yêu quái lúc bỏ mình. Ngụy vương yêu nữ còn trẻ con, tự mình thu dưỡng từ Quảng Hương, ban danh Mai Kỳ công chúa. Nào biết từ Quảng Hương thiên phú tài tình đồng đều từ không tầm thường, thế mà dấn thân vào binh nghiệp. Đằng sau mang binh đánh xuống to to nhỏ nhỏ đến mấy lần thắng trận, tại là công chúa ban danh phản mà không có tướng quân nổi danh. Lúc này từ Quảng Hương vì Tĩnh Bắc quân tướng quân phụ tá, nó đi là bên trong Bắc lộ tuyến, từ Tây Bắc hướng Đông đi về phía Nam tiến, cuối cùng cùng vương quân tại Hào Quan thuận lợi hội hợp. Nguyên lai là nữ tướng quân đến. Tướng quân là nữ, tùy thân thân binh đương nhiên cũng là nữ. Lục Mính nhìn chung quanh hai mắt, Phùng Diệu Quân nhìn hắn bộ dáng như vậy chính là có bát quái muốn giảng. Quả nhiên người này câu tiếp theo chính là từ tướng quân đối với quốc sư đại nhân ái mộ đã lâu, bên người nàng thân binh đều biết, bởi vậy đối với ngươi có chút thành kiến. Vân Ngai người ngưỡng mộ thật sự là ở khắp mọi nơi à, Phùng Diệu Quân trong lòng nghĩ đến bản thân vị kia khuê mật công chúa, ngoài miệng lại nói, như vậy, quốc sư đại nhân có biết không? Cái này, Lục Mính gãi đầu một cái, Vân Ngai tâm tư của người lớn, ai cũng nhìn không ra. Ân, nói cách khác Vân Ngai rõ ràng là biết đến, hắn làm sao có thể không biết? Lục Mính nói đến thật là huyền chuyển. Nàng nghiêng đầu, ngươi muốn khuyên ta tránh né mũi nhọn nhiều hơn nhường nhịn sao? Lục Mính cười nói, sao có thể. Ta đã sớm nói ngươi trong quân đội không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt, trừ vương thượng cùng quốc sư đại nhân. Phùng Diệu Quân cực kỳ vui mừng, phân hơn phân nửa túi dâu tây cho hắn, đến, cầm. Lục Mính ước lượng, nhiều như vậy. Sợ không được có 4 cân nhiều, hắn còn là một lưu manh, có thể ăn xong cái này rất nhiều à. Phùng Diệu Quân mắt phượng đều cười thành trăng non. Ta đem quốc sư đại nhân cũng chia một bộ phận cho ngươi. A, vậy đại nhân. Hắn không cần đến ăn nhiều như vậy. Phùng Diệu Quân miệng cong lên, quay người đi. Đêm đó, Ngụy Vương bày yến, một là khánh công, hai là Tĩnh Bắc quân bày tiệc mời khách. Vân Ngai thay đổi một thân cẩm bào, mực phát dùng hồng ngọc băng tóc chỉnh tề buộc ở sau. Tâm hắn tật tạm hoãn, gần nhất khí sắc hơi có chuyển biến tốt đẹp, môi mỏng không điểm mà chu, dù là dưới ánh đến bên trong cũng tận hiện phong thần tuấn tú. Phùng Diệu Quân mí môi, tại trong trướng cho hắn cả nhặt ý quan. Nàng vừa vặn cho hắn chỉnh lý và táo trước, Vân Ngai gặp nàng sụ mặt rất giống bị tức giận tiểu hamster, không khỏi nhéo nhéo nàng chân mềm non khuôn mặt, buồn cười nói, đây là ai chọc tới nhà ta an an rồi. Nàng mở to mắt, hôm nay nghe trong doanh trại có người chỉ trích, nói ta yêu mị hoặc chủ. Ồ! Vân Ngai nghe vậy nâng lên nàng tiểu xảo cảm, ánh mắt tại trên mặt nàng vừa đi vừa về liếc nhìn, không có nói sai à. Khoe miệng nàng khẽ cong, tranh thủ thời gian tránh ra tay của hắn, cầm một đầu đai lưng ngọc cho hắn thắt ở trên lưng, sắc mặt hơi nguội. Coi như là lời hữu ích nghe, hừ hừ. Ai như vậy có ánh mắt? Phùng Diệu Quân không đáp, Vân Nhai ủy vào thân cao nhìn xuống nàng, nữ nhân. Nam nhân nhưng không có như thế lắm mồm. Không thể không nói, gia hỏa này giác quan thứ 6 so nữ nhân còn nhạy cảm. Nàng khe khẽ hừ một tiếng. Vân Nhai cười. Hắn một cười lên cả sảnh đường đều xuân, Phùng Diệu Quân tốt muốn nhả ránh, những nữ nhân kia con mắt đều bị con sò dán lên sao. Trước mắt nam nhân này rõ ràng so với nàng lại càng dễ mê hoặc người có được hay không, ai hơn giống như mị à. Đúng rồi, hôm nay đưa tới dâu tây tựa như thiếu đi. Không ít, nhưng là nát hơn nhiều. Nàng mặt không đổi sắc nói láo, đều móc hết, còn lại liền ít. Là như thế này. Hắn sờ lên cái mũi, Lục Mính hôm nay mời người đến hắn sổ sách bên trong ăn dâu tử. Hắn a, ai đến cũng không có cự tuyệt tôi, không hiểu được đối người nói không, mặt dạn mày dày tới cửa người liền nhiều. Phùng Diệu Quân ngoài cười nhưng trong không cười, ngài muốn là ưa thích dâu tử, kia Minh Nhi ta đem miệng của hắn lương đoạt đến cho ngài. Ta thấy được. Hắn mặt không đổi sắc, không có chút nào cướp đoạt thuộc hạ cảm giác cái nấy. Tối nay là cái ngày nắng, sân phơi gạo bên trên lâm thời mở ra buổi tiệc. Vân Nhai khoan thai tới chậm, toàn trường đều đang cho bọn hắn ba người hành chú mục lễ. Ánh mắt như vậy, Phùng Diệu Quân đã thành thói quen, nàng một chút nhìn chúng chính là ngồi ở Ngụy Vương bên trái dưới tay vị thứ ba tướng quân. Cũng là toàn trường duy nhất nhập ngồi nữ tính. Mai Kỳ tướng quân tư lịch không như hắn đại tướng, nhưng nàng quý là quốc quân dưỡng nữ, ở đây làm nhiên có một chỗ cắm rủi. Vị này nữ tướng quân là tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, trường mi nhập tấn, mắt hạnh mũi cao. Bởi vì thường dưới ánh mặt trời chỉ xính, da thịt là vân sáng màu mật ọng, có nữ tính bên trong hiếm thấy khí khái hào hùng hiên ngang, miệng hơi rộng mà môi dày, cùng miệng anh đào nhỏ vô duyên, nhưng theo Phùng Diệu Quân rất có tính cách cũng rất có hình. Đây không phải cái truyền thống mỹ nhân, nhưng nhất định sẽ có nam tử thưởng thức. Phùng Diệu Quân nhìn Vân Nhai một chút, hắn vừa vặn hướng Ngụy Vương thi lễ một cái, vén bảo ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, Từ Quảng Hương an vị tại hắn chết đối diện. Người đến đông đủ, Ngụy Vương tức nói chút rộng thoáng lời nói, cũng mời đám người nâng chén cùng uống. Phùng Diệu Quân đứng tại Vân Nhai sau lưng có chút túi đầu, lại có thể cảm giác được Từ Quảng Hương ánh mắt mấy lần quét tới, đã xem chú ý Vân Nhai, cũng nhìn về phía nàng. Nữ tử đối đãi người trong lòng ánh mắt Phùng Diệu Quân đại khái là sẽ không sai nhận, bởi vì mà biết Từ Quảng Hương quả nhiên đối với Vân Nhai cố ý nàng cầm khẽ nâng, ánh mắt vừa vặn cùng Từ Quảng Hương đối đầu. Hai cái phong thái khác nhau mỹ nữ, lẫn nhau xét lại một phen. Từ Quảng Hương trong mắt có kinh diễm cùng động dung, Phùng Diệu Quân ánh mắt lại rất bình tĩnh đến người bên ngoài đều nhìn không ra suy nghĩ. Sau đó, Từ Quảng Hương giơ ly rượu lên uống một ngụm, chủ động cắt đứt lần này đối mặt. Chương 212, ngươi so với hoa càng kiểu diễm xinh đẹp. Động tác của nàng cũng rất thẳng thắn hào phóng, không có phụ nhân uống rượu nửa chặn nửa che. Phùng Diệu Quân túi đầu đi xem Vân Nhai, chỉ thấy hắn ứng phó trên ghế đám người, khoe miệng nụ cười hoàn mỹ vô khuyết, nhưng nàng một chút liền có thể nhìn ra hắn hứng hở. Gia hỏa này, là không phải là cho tới nay không quan tâm người khác đối với hắn cảm nhận. Rượu. Vân Nhai vừa mới liền làm hai chén, đáy chén lại rỗng. Nàng túi người đi rót rượu, sáng lắc lắc khuyên thai vừa vặn rũ xuống Vân Nhai tóc mai trước. Từ Quảng Hương trông thấy một màn này, ánh mắt vì đó ngưng lại, Vân Nhai buộc tóc băng tóc cùng Phùng Diệu Quân khuyên thai, rõ ràng đều là ngân ngọn nguồn khảm lam bảo thạch, minh hỏa chiếu rọi xuống chớp động lên gần như giống nhau màu sắc. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Nữ tử này thật sự là ngươi so với hoa càng tiểu diễm xinh đẹp, quốc sư đại nhân hẳn là rất sủng ái nàng. Từ Quảng Hương khe khẽ thở dài, lại uống nửa chén. Ngụy Vương tựa như nghe được cái này thở dài một tiếng, quay đầu trông thấy sắc mặt của nàng, lại thuận ánh mắt của nàng nhìn thấy đối diện Vân Nhai. Muốn nói lại thôi. Làm trưởng không toàn cục quân vương, Từ Quảng Hương tâm sự hắn đương nhiên biết. Dưỡng nữ muốn nam nhân như thế nào hắn cơ hồ đều có thể làm được, trừ trước mắt cái này. Người này. Sắc mặt hắn hơi hơi trầm xuống một cái, nhưng đảo mắt lại là mặt mày hớn hở, kia một tia vẻ lo lắng tựa hồ chỉ là ảo giác. Cái này một tịch chỉ đều vui mừng du, không nói quốc sự, đám người ăn vào đêm khuya mới kết thúc. Ngụy Vương tận hứng, say bí tỉ mà về. Vân Ngai đi trở về đi đã dường như không thắng tự lực. Vịn Phùng Diệu Quân bả vai, đem hơn phân nửa thể trọng đều thả cho nàng. Gia hỏa này nhìn xem gầy gò, làm sao dạng này nặng. Lục Mính muốn giúp đỡ đến đỡ, Vân Nhai phất phất tay, cung ngay. Lục Mính hướng Phùng Diệu Quân cười một tiếng, quả nhiên cực nhanh chạy. Nàng u hoán nhìn qua người này bóng lưng, suy nghĩ mình có phải là mềm yếu rồi. Vân Nhai càng ngày càng thích khi dễ nàng à, cũng không biết là bắt đầu từ khi nào dưỡng thành ác thú vị. Đang lúc suy nghĩ, Vân Nhai chân hạ một cái lảo đảo, khuỷu tay duỗi ra. Thuận thế liền ôm lấy cổ của nàng. Phùng Diệu Quân, bàn tay hắn nếu là dám ném loạn, nàng liền đem hắn ném tại nguyên chỗ. Cũng may Vân Nhai phảng phất quả thực chỉ cần một cái điểm chống đỡ, cũng không có mượn rượu làm ẩu. Dạng này đi ra vài chục bước, đèn đuốc dần tối, đằng sau nhưng có người khẽ gọi lên tiếng, quốc sư dừng bước. Đó là cái giọng của nữ nhân, vừa rồi Phùng Diệu Quân mới tại buổi tiệc bên trên nghe đến. Nàng nghiêng đầu nhìn một cái, quả nhiên là từ Quảng Hương cùng đi qua. Vân Nhai dừng bước lại, trở lại nhìn nàng, luôn luôn tái nhợt tuấn mặt bởi vì trên choáng nhiễm lên đỏ ửng, cặp kia cặp mắt đào hoa mơ màng mờ mịt. Đại khái không ai có thể tại đôi mắt này nhìn chăm chú bình thản đúng dung, từ Quảng Hương cũng không thể. Mai Kỳ tướng quân. Vân Ngai lên tiếng nhắc nhở nàng. Nàng trong cổ khẽ động, thanh âm hơi chát chát, Tinh Bắc quân một đường đi đến nơi đây, ở giữa gặp gỡ nhiều lần phục kích, càng là đi về phía nam, Niêu quân thế công liền càng hung mãnh hơn, hiển nhiên không nguyện ý để Tinh Bắc quân chạy tới nơi này hội hợp. Vân Ngai cũng không nói chuyện, lặng lặng chờ câu sau của nàng. Từ Quảng Hương không hổ trải qua chiến trận, hai câu nói liền đem chính mình điều chỉnh xong, đọc nhấn rõ từng chữ càng phát ra lưu loát, hào quan không thể đi, nơi đó địa thế hiểm yếu, sợ có mai phục. Vương thượng cố chấp, cũng xin ngài khuyên nhiều nói. Vân Ngai gật đầu, tướng quân phí tâm. Từ Quảng Hương ánh mắt ở trên người hắn lưu luyến, ân cần nói, quốc sư nhưng có khó chịu. Ta nơi đó có canh giải rượu, một hồi sai người đưa qua. Không cần. Vân Ngai đưa tay vướt ve Phùng Diệu Quân mái tóc, trong chướng dự săn đâu, phải không? Phùng Diệu Quân tranh thủ thời gian gật đầu. Nàng đích xác tại tiệc tối trước liền chuẩn bị tốt canh giải rượu. Dùng linh lực trục khu trên choáng thực sự quá xa xỉ, lúc này người tu hành nhiều không vì. Lại nói phiêu nhiên dục tiên cảm giác cay a tốt, tại sao muốn động sử dụng thủ đoạn khu sạch sẽ? Từ Quảng Hương thuận thế nhìn về phía nàng, ánh mắt kia yếu ớt nhất thiết địa, để Phùng Diệu Quân có chút mà run rẩy. Ngươi cái này sủng cơ ngược lại là rất có thể làm. Nàng phân biết rõ Phùng Diệu Quân là thị nữ, lại muốn nói thành sủng cơ. Phùng Diệu Quân đảo tròn mắt, lại biết trường hợp này không tốt chính mình lên tiếng, chờ lấy Vân Nhai làm sáng tỏ. Nào biết Vân Nhai mỉm cười, mơ hồ ứng tiếng, không phải sao. Dưới lòng bàn tay người kia trên miệng nhỏ đều có thể treo cái bình dầu. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, ta không thắng tiểu lực, đi về trước. Tướng quân dừng bước. Hắn thân thể hơi nghiêng, người sau ngoan ngoãn vịn hắn đi trở về, lưu lại Từ Quảng Hương đứng yên trông về phía xa bóng lưng của bọn hắn. Phùng Diệu Quân bước chân bước đến rất lớn. Đi ra chừng 30 trượng, Vân Ngai bất mãn nói, chậm một chút, không sợ rất bể chủ nhân nhà ngươi. Phùng Diệu Quân cũng không ngẩng đầu lên, ta đỡ không được, không bằng thay người đến dịu ngươi a. Ta nhìn có người ngàn chịu vạn chịu. Hắn méo méo Phùng Diệu Quân cái cổ, nguyên lai ngươi không chịu. Nhà mình con mèo này, nuôi đến càng quen tính tình càng lớn. Ngay từ đầu nhu thuận, cũng không còn gặp đi. Có chịu hay không, là ta mình nói tính a. Nàng miệng nhỏ nhếch, ngài vừa rồi vì cái gì nàng chỉ là cái thị nữ, không chịu trách nhiệm cho hắn làm ấm giường. Ân. Hắn trừng mắt nhìn. Nàng chép miệng, không có gì. Dự cảm đến hắn tựa như ở đây đào cái cạm bẫy, nàng mới sẽ không đần độn đi đến đầu nhảy. Thôi, Từ Quảng Hương ý nghĩ không có quan hệ gì với nàng. Lúc này chạy tới trước trướng, Vân Ngai thuận tay vén lên mảnh lều đi vào, nhìn Phùng Diệu Quân đi ngược lại canh giải rượu, vừa nói, Mai Kỳ tướng quân chú ý ngươi nhiều lần. Phùng Diệu Quân tay đều không có ngừng một chút, làm nàng cảm thấy hứng thú người không phải ta, nàng lời muốn nói cũng không chỉ có là kia vài câu. Hắn quen có thể gặp gì biết nấy, tính toán lòng người, sao không nhìn thấy Từ Quảng Hương trong mắt không còn che giấu ưu oán. Kỳ thật nàng ngược lại muốn biết, Vân Ngai lúc trước ứng đối như thế nào Từ Quảng Hương. Nhưng mà nàng không có lập trường hỏi, nàng cũng không nên đi hỏi. Nơi này phát sinh hết thảy, đều không có quan hệ gì với nàng. Ồ, ngươi biết. Hắn bám lấy cái cằm, cười tùng tịm, không ngại học tới nghe một chút. Nàng không giẫm loại này lôi, đem canh giải rượu đưa cho hắn. Chúng ta Vân Đại Quốc Sư là nhiều ít cô nương khuê phòng trong mộng người. Thêm một cái Mai Kỳ tướng quân nơi nào tính nhiều. Hắn nhíu mày, vậy coi như bên trên An An không có. Phùng Diệu Quân liền ha ha, ta tu hành chịu khó, đã thật lâu không nằm mơ. Hắn nhìn qua nàng, tay nâng cái chén nhưng cười không nói. Phùng Diệu Quân cùng hắn đối với chừng vài giây, cuối cùng là thua ở cặp kia cặp mắt đào hoa nhìn chăm chú bên trong, thành thật thừa nhận nói, thân binh của nàng phía sau nói xấu ta, ta đem các nàng dâu tử đều đông thành băng tảng. Vân Ngai khỏe miệng ý cười mở rộng, vuốt vuốt mái tóc của nàng, ngoan. Không hổ là người của hắn, cái gì đều ăn, chính là không thiệt thòi. Lục Minh nói, ta có thể không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Xin lỗi Lục Minh, ngươi rõ ràng không phải như vậy nói. Vân Ngai cấp một cái canh giải rượu, ngạc nhiên nói, tiểu tử này khai khiếu. Lục Minh nói chuyện cùng làm việc đồng dạng ổn trọng, không lưu mặt mũi loại lời này làm sao lại tùy tiện nói ra miệng. Người này quá nhạy cảm, nàng cực nhanh rời đi chủ đề. Nếu là thật sự như Mai Kỳ tướng quân lời nói, không thể tiến đánh Hào Quan, vương quân lại muốn làm gì dự định? Chương 213, Ngụy Vương cho gọi. Vân Nhai liếc mắt nhìn nàng, khám phá không nói toạc, kia hoàn cảnh liền lúng túng, đánh không được cũng đi không, trừ phi lại quân đường xa. Ngươi cũng biết, lớn quân đều là nhất cổ tác khí, liên tục suy kiệt. Ngừng lại một chút, chúng ta cùng nhau đi tới, Niêu quân cũng không cùng chúng ta kịch liệt giao phong, có lẽ chính là đánh lấy cái này bản tính, đã muốn bảo tồn binh lực, lại muốn chúng ta không công mà lui. Nàng đối với đại cục nắm giữ còn có thiếu hỏa hầu, như vậy, ý của ngài. Biết khó mà lui, tốt hơn thương cân động cốt. Hắn đem canh giải rượu uống một hơi cạn sạch. Phùng Diệu Quân nhìn qua trống rông đáy chén, nghĩ thầm Vân Nhai sở dĩ cự tuyệt từ Quảng Hương canh giải rượu, đại khái là bởi vì chính mình trong trướng tốt hơn uống. Ngụy thường dùng canh giải rượu mùi vị hướng cực kỳ, chính là dùng giấm nước cùng gừng hành điều phục, có thể một hơi chua đến chán, Vân Đại Quốc Sư mới không chịu bị dạng này tội. Phương Thốn Bình bên trong trồng vào hai gốc mai tử, Phùng Diệu Quân đã sớm dưới sự chỉ điểm của hắn làm xong nước ô mai, chua chua ngọt ngọt, còn tăng thêm đường quế hoa, đặt ở trong hầm băng tổn tùy thời lấy dùng, không hiểu rượu cũng có thể lỡ thèm. Cho nên, nàng đến có kết luận, hắn căn bản không phải không nhìn chúng người ta, mà là không nhìn chúng người ta canh giải rượu a. Hôm sau, Trung quân đại trướng không có họp, nhưng Phùng Diệu Quân rõ ràng có thể cảm giác được quân doanh bầu không khí nặng lại trở nên khẩn trương. Nàng đã theo quân trải qua nhiều tràng chiến dịch, biết quân đội đây là tại làm khai chiến trước chuẩn bị. Nàng nhớ kỹ, trận này tiến công là từ Quảng Hương cực lực phản đúng, mà Vân Nhai tựa hồ cũng đồng ý ý kiến của nàng. Quân doanh sáng nay cung cấp chính là tử diện bánh bao không nhân thêm ướp củ cải, mỗi người còn có một đại bát gừng khối khoai lang heo nướng thịt. Trời còn chưa sáng, dầu cùng thịt hương vị liền hương phiêu mười dặm. Sớm một chút không có thịnh soạn như vậy, trừ phi muốn khai chiến, binh sĩ ăn được lại ăn bảy phần no bụng mới có sức lực. Phùng Diệu Quân cũng lấy điểm tâm, đang muốn về trướng, lại nghe phía trước vũ khí ma sát thanh âm truyền đến, sau đó là nặng nề mà lộn xộn tiếng bước chân. Ngay sau đó, nàng đằng trước người cấp tốc tả hữu phân lập, túi đầu khoanh tay. Cái này chiến trận, chẳng lẽ? Quả nhiên trong nội tâm nàng suy nghĩ còn chưa truyền xong, võ trang đầy đủ Ngụy Vương đã từ phía trước góc rẽ đi ra. Hắn nguyên bản thân thể cao lớn, khoác về sau càng lộ vẻ khôi ngô, nếu không phải hai tóc mai sương trắng, ai có thể nhìn ra đây là tuổi gần lục tuần người già. Nhưng Phùng Diệu Quân một chút nhìn ra hắn khỏe mắt mang vẻ, bờ môi khô ráo, hiển nhiên hỏa khí rất lớn. Loại thời điểm này, ai cũng không muốn đi sờ hắn rủi ro, Phùng Diệu Quân tự nhiên theo đại lưu đứng vững, tìm cái người cao ngăn trở mình, sau đó có chút túi đầu. Ngụy Vương đi theo phía sau trùng trùng điệp điệp đại đội nhân mã, Tiêu Diễn cùng Từ Quảng Hương đều ở trong đó. Cách rất xa, Phùng Diệu Quân trong thai liền nghe đến không được, Vương Thượng xin nghĩ lại loại hình lời nói, sẽ liên lạc lại Ngụy Vương hiện tại bộ dáng, không khó suy đoán cái này quật cường đã cực ra quốc quân lại muốn khoác ra trận đi đánh hào nhốt. Hắn các thần tử tự nhiên là không chịu. Lão Vương nếu là xảy ra chuyện, ai cũng đảm đương không nổi. Phụ Vương. Từ Quảng Hương nhanh chóng tiến lên bước, đối Ngụy Vương nửa đầu gối quỳ xuống, cũng thuận tiện ngăn lại đường đi của hắn, xin đem công lao này tặng cho Hải Nhi đi. Nàng không khuyên giải Ngụy Vương ngã cờ, chỉ nói mình muốn tranh đầu một công. Ngụy Vương hừ một tiếng, quả nhiên dừng bước lại, nơi này rốt cục còn có cái hiểu chuyện. Bên cạnh người gặp tướng quân quỳ, tự nhiên đi theo phần phật quỳ xuống một mảng lớn. Đằng trước không có người cao đỉnh lấy, Phùng Diệu Quân cũng đành phải uốn gối. Tiêu Diễn vội vàng nói, thám tử hẳn là sắp trở về rồi, phụ vương không bằng chờ tin tức truyền đến lại định đoạt sau. Dò xét 3-4 ngày, cũng không có dò xét gặp cái bóng người. Ngụy Vương trừng mắt nói, lúc này lại là không công mà lui, trực tiếp lấy làm hỏng quân cơ luận chém. Vâng. Lao đầu tử ngay tại nổi nóng, hắn nói cái gì chính là cái đó đi. Ngụy Vương vẫn nổi giận đùng đùng, lại nói chúng ta còn có quốc sư theo đội, liền một đạo tiểu tiểu tuyết cốc cũng lật bất quá, chuyến đi muốn cười rơi người bên ngoài răng hàm. Tiêu Diễn. Vâng. Hắn muốn nhớ không lầm, quốc sư cũng là phản đối Liều Linh A. Từ Quảng Hương gặp Ngụy Vương có chút thoái ý, liền nói ngay, phụ vương liền đồ ăn sáng cũng còn không dùng đâu, muốn đánh nhau cũng muốn trước ăn no rồi cơm. Đi thôi, ta bồi ngài dùng. Ngụy Vương cũng liền mượn sườn núi xuống lửa, hừ một tiếng, tại mọi người chen chúc hạ đi trở về. Đang lúc đại gia hỏa đều thở dài một hơi, Ngụy Vương giống như là đột nhiên nhớ tới, quốc sư đâu? Tiêu Diễn trên mặt kéo cười nói, nhi thần cái này đi tìm hắn. Ngụy Vương đang muốn quay đầu, khoe mắt liếc qua thoáng nhìn một vòng áo xanh, hắn phải đạo, hỏi ngươi đâu, chủ nhân nhà ngươi đi nơi nào? Hắn như thế chỉ một ngón tay, tất cả mọi người ánh mắt đều đi theo quay lại. Phùng Diệu Quân ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy đầu ngón tay hắn chính đối nàng. Thực xui xẻo. Bất quá Phùng Diệu Quân rõ ràng, nơi này thành đàn đại lao ra, chỉ có nàng một cái áo xanh cô nương, bình thường đứng đấy còn tốt, vừa đến quỳ xuống, nàng thân hình này lập tức liền cùng người khác khác nhau ra. Ngụy Vương liếc nhìn nàng cũng không phải cái gì việc khó. Vấn đề ở chỗ, nàng tỉnh lại liền không thấy đến Vân Nhai, cũng không biết người này sáng sớm trượt đi nơi nào. Quốc sư đại nhân trời chưa sáng liền đi ra ngoài, cũng không cáo chi đi hướng. Thật sao? Ngụy Vương hướng nàng vây vây tay, kia đi theo ta. Cùng hắn quá khứ. Phùng Diệu Quân hơi giật mình một chút. Ngụy Vương gặp nàng do dự, sắc mặt không vui, thế nào, ta còn làm bất động ngươi rồi. Không dám. Nơi này vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng cũng không tốt khiêu chiến Ngụy Vương quyền uy, đành phải bước nhanh đi theo. Từ Quảng Hương cũng liếc nhìn nàng một cái, đi theo Ngụy Vương bên người. Trở lại vương trướng, bao quát Tiêu Diễn ở bên trong những người khác lui ra, Ngụy Vương chỉ để lại Từ Quảng Hương cùng Phùng Diệu Quân, sau lưng còn có hai cái đầu gỗ đồng dạng mắt nhìn thẳng thị vệ. Từ Quảng Hương thay hắn hái được áo choàng, còn muốn giải còn lại khôi giáp, Ngụy Vương lại khoát tay áo, chỉ vào Phùng Diệu Quân nói, ngươi đến. Phùng Diệu Quân lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh bên trên đến giúp đỡ. Nhập gia tùy tục, bực này thời điểm Ngụy Vương cũng sẽ không cùng quốc sư vạch mặt, nàng muốn nhìn cái này lao vương nghĩ ra bài gì. Vân Ngai không có khoác qua chiến giáp, nàng giải lên những này thô trọng trang bị liền có chút lạnh nhạt. Ngụy Vương từ trên xuống dưới nhìn xuống nàng, thấy mặt nàng bàng trắng nõn như mới lột trứng gà tử, lại nhiễm thiện thiện đường đỏ, mười đầu ngón tay nhọn giống như mới sinh non măng, cách tới gần còn có thể ngửi được trên người nàng như có như không thanh nhã mùi thơm. Hắn không khỏi thầm khen, thật sự là cái thiên tứ càng vật, khó trách có thể đi theo Vân Nhai bên người lâu như vậy. Quốc sư đổi thị nữ có thể so sánh hắn cần nhanh hơn, càng về sau dứt khoát cũng không cần người bên ngoài phục thị. Lúc này đột nhiên từ đi thu một cái, còn mang theo trên người lâu như vậy, đủ dạy người hiếu kỳ. A, bất quá có thể lý giải, đổi lại là hắn, mỹ nhân như vậy nơi nào bỏ được chơi chết. Quốc sư may mắn được thấy không cả đâu. Phùng Diệu Quân trong tay dừng lại, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục hái tay của hắn giáp. Ngược lại là Từ Quảng Hương nhìn nàng một chút, đúng vậy a. Quốc sư trải qua thời gian dài không gần nữ sắc, trong nội tâm nàng còn từng nhảy cẫng không thôi, nào biết hắn cũng có nam nhân bệnh chung. Trước kia không nạp, chỉ bất quá bởi vì ánh mắt quá cao. Đứa nhỏ ngốc, ta nói chính là may mắn được thấy. Từ Quảng Hương khẽ giật mình, giờ mới hiểu được tới, ngạc nhiên a một tiếng. Nha đầu này phong tình vạn chủng, lại vẫn thật là cái chỗ. Tử. Lão Vương cười ha ha. Chương 214, mỗi cái quốc sư đều có bí mật. Hắn cái này nửa đời duyệt nữ vô số, chỉ nhìn Phùng Diệu Quân thân thể bộ pháp, liền biết Vân Nhai không cùng nàng thành qua chuyện tốt. Phùng Diệu Quân đầy mặt đỏ bừng, một nửa là thẹn, một nửa là nộ khí bốc hơi. Ngụy Vương ở trước mặt dạng này không khách khí, rõ ràng coi nàng là thu hoạch kiện soi mói, mà không coi là người. Nàng nhẹ buông tay, mảnh che tay rớt xuống đất, phát ra len ken một tiếng vang vọng, hai tên thị vệ ghé mắt, bên ngoài thủ vệ càng là cao giọng hỏi, "Vương thượng, vô sự?" Ngụy Vương trả lời một câu, mới có chút hăng hái nói, tính tình còn không nhỏ, ngươi bình thường đối với quốc sư cũng là như thế. Nàng nguyên bản đẹp thì đẹp vậy, tiếc hồ bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, Ngụy Vương gặp nhiều mỹ nhân như vậy. Có thể nàng bị chọc giận liền không đồng dạng, kia trong mắt lập tức thì có sáng láng thần thái, phảng phất họa bên trong tiên tử đi ra quyển trục. Trong mắt nàng cũng không sợ hãi, quốc sư không đúng ta soi mói. Không thể so với không biết, lúc này nàng mới phát hiện, Vân Ngai bình thường cho dù rêu cận nàng, đe dọa nàng, nhưng xưa nay không đối nàng có khinh nhục tính ngôn tử. Dạng này khuynh thành quốc sắc khó tránh khỏi có chút đặc quyền, nàng cử chỉ có mạo phạm, Ngụy Vương cũng không so đo, vô vô một bên khác mảnh che tay, tiếp tục. Hắn là buột, Phùng Diệu Quân âm thầm nuốt xuống một hơi, cũng đành phải tiếp tục trong tay làm việc, chỉ nghe Ngụy Vương đối với Từ Quảng Hương nói, đối mặt bực này càng vật còn có thể cầm giữ được có thể cũng không phải là chuyện gì tốt, Hương Nhi, ta nhìn ngươi vẫn là biến thành người khác thích ra Ngụy Quốc Ân Huệ Lang có thể tùy ngươi chọn lấy. Ngươi lớn chút nữa, liền biết nam nhân chỉ riêng dáng dấp tuấn cũng không có gì dùng. Phụ vương, chớ nói chi. Lần này đến phiên Từ Quảng Hương mặt như hỏa thiêu. Ngụy Vương ý tứ nói đến rất rõ ràng, Vân Ngai đặt vào cái đại mỹ nhân ở bên người, liên tiếp mấy tháng đều không động vào, sợ không phải có chút tẩn tật. Liên tưởng đại quốc sư thể cốt từ trước đến nay không tốt, lời này cũng không tính không có lửa thì sao có khói. Phùng Diệu Quân khỏe miệng cong lên, âm thầm đoán thầm. Nàng đào qua quốc sư quần áo không biết bao nhiêu lần. Kia dáng người nàng nhìn cũng nhìn, sờ cũng sờ soạng, dư vị cũng trở về chỗ, cùng ẩn tật bắn đại bắc cũng không tới bờ. Lúc này nàng đã chuyển tới Ngụy Vương sau lưng, ngược lại không ngu bị hắn trông thấy. Bất quá ngực, lưng hộ giáp quá gần sát chỗ yếu, tiếp xuống làm việc tự có bản chướng thị nữ tiếp nhận, không tới phiên nàng. Ngụy Vương cũng biết cái này dưỡng nữ ngưỡng mộ trong lòng Vân Nhai thật lâu sau, sẽ không chỉ bằng hắn một đôi lời thuyết phục liền thay đổi chủ ý, lại thấy nàng giữa lông mày đều là vui mừng. Hiển nhiên lời mới rồi ngược lại làm cho nàng nhảy cẫng không thôi, không khỏi lắc đầu. Lúc này đồ ăn sáng đã từ chuyên gia bưng vào, Ngụy Vương đổi về y phục hàng ngày an vị hạ dùng cơm. Phùng Diệu Quân nhìn hắn một tay nắm lấy bánh bao không nhân, một tay ôm theo thịt mỡ hướng trong miệng đưa, ăn rất ngon lành bộ dáng, không có nửa điểm ghét bỏ, nàng trong lòng cũng là bội phục. Nàng cầm y ngọc thực đã quen, những ngày này đánh lấy quốc sư cờ hiệu mình tại Phương Thốn Bình bên trong thiên vị, doanh địa cơm nước đều đút nơi đó đầu những động vật. Đừng nói là nàng, cái khác thần đem hơn phân nửa như là, nàng còn biết Tiêu Diễn thân vệ vụng trộm từ đi ngang qua thành trấn bên trên cho chủ tử mua được rượu ngon thịt ngon. So sánh dưới, ai cũng không giống vị này lão vương chân chính có thể cùng quân tốt cùng ăn. Ngụy quân chiến lực rất cao, tất có trong đó nhân. Bất quá, nàng đến bây giờ còn không biết Ngụy vương chiêu nàng tới được ý đồ. Vị này quốc quân cũng đúng lúc nhìn về phía nàng, khiếp mắt nói, ngươi cũng là người tu hành. Vâng. Điểm ấy không có gì tốt giấu giếm người. Khó trách. Phùng Diệu Quân không biết cái này hai chữ ý gì, là chỉ Vân Nhai lưu lại lý do của nàng, vẫn là nàng biểu hiện khác thường tại thường nhân. Nhìn quen mắt. Hắn khe khẽ thở dài, ngươi cùng ta một vị cho nên vóc người thật giống. Phùng Diệu Quân lập tức dùng mình. Lời tương tự, Ngụy Vương vài ngày trước cũng đã nói. Nhưng là bây giờ hắn nói một vị, đây chính là đặc biệt là. Hắn nhớ tới, có phải là An Hạ Vương Hầu? Ngụy Quốc cùng An Hạ là tử địch, Ngụy Vương sẽ hoài nghi nàng cùng An Hạ có liên quan A. Dính vào nàng người đều xui xẻo. Ngụy Vương hắc hắc một tiếng, nhưng là ngươi so với nàng xinh đẹp hơn. Phùng Diệu Quân không phản bác được. Ngụy Vương trong mắt ánh sáng, nàng nhìn không thấu, ngươi có biết ta lần thứ nhất nhìn thấy Vân Nhai chẳng cảnh. Ngụy Vương lung lay trong tay bánh bao không nhân, khi đó ta ở một cái tên là Thành Ruộng Hương địa phương nhỏ, ăn đồ vật cùng cái này không sai biệt lắm. A, làm sao cùng nàng biết đến có xuất nhập? Từ Quảng Hương cũng lên tiếng nói, quốc sư không phải Nhị Vương huynh dẫn tiến cho phụ vương sao? Kia là lại qua rất nhiều năm chuyện. Ngụy Vương ăn đến miệng đầy chảy mỡ, lấy khăn trắng lau miệng, ta mới gặp Vân Nhai lúc cũng còn chưa thành cưới, lấy ở đâu Tiêu Diễn kia tiểu tử. Từ Quảng Hương trọn tròn mắt, Phùng Diệu Quân cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Nhưng nàng thần sắc chấn định, chỉ là ánh mắt chớp lên, Ngụy Vương cũng nhìn không ra tin tức này đối nàng đến cùng có hay không rung động hiệu quả. Tiểu cô nương, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lập tức 16. Ta mới gặp Vân Nhai, cũng kém không nhiều là ngươi cái tuổi này. Hắn hồi ức lúc trên mặt thổn thức, khi đó ta vững tin tốt nam nhi trí tại bốn phương, một mình ra ngoài sông sáo, lại không ngờ tới tại hương hạ địa phương có thể thấy loại kia phong thái nhân vật, ấn tượng cực sâu. Về sau Diễn Nhi dẫn gốc giả hắn cho ta, ta đã qua tuổi 40, hắn nhưng vẫn là lúc trước bộ dáng, một chút cũng không thấy già yếu, hắc hắc. Cảnh con người mất mấy chữ này, ở trên người hắn căn bản cũng không áp dụng. Nguyên lai tại vài thập niên trước, Vân Ngai cũng đã là hiện tại bộ dáng này. Phùng Diệu Quân nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, phát hiện mình cũng không có trong dự đoán chấn kinh. Từ Quảng Hương cũng nói, người tu hành có thuật chú nhan, mấy chục năm như một ngày không kỳ quay a. Ngụy Vương cười cười, hỏi lại nàng, như vậy ngươi biết hắn tại gặp phải phụ vương trước đó, lại còn sống bao dài? Từ Quảng Hương đáp không được. Mỗi cái quốc sư đều có không thể ngoại truyền bí mật, các ngươi nhìn thấy Vân Ngai, chưa hẳn chính là hắn hiện tại bộ dáng như vậy. Hắn lời nói thấm thía, từ xưa đến nay, đến một kết thúc yên lành quốc sư có thể có mấy cái. Mê luyến một bộ hoàn mỹ tối ra, sợ là muốn lầm mình trung thân. Ngụy Vương chuyển hướng Phùng Diệu Quân, ngươi cũng đã biết, hắn lần thứ nhất gặp ta liền nâng lên, có thể trợ Tiêu gia ta tranh được thiên hạ, chỉ là thời cơ chưa đến. Phùng Diệu Quân đột miệng mà ra, thời cơ. Đúng, chính là thời cơ. Ngụy Vương hắc một tiếng, ta xếp hàng hành lão nhị, huynh trưởng cũng sớm bị lập làm thái tử. Vân Ngai nói, chỉ có ta tranh đến vương vị, chứng minh ta có tranh giành thiên hạ tiền vốn cùng hùng tâm, hắn mới có thể nhập thế giúp ta. Khi đó ta liền kiến thức qua bản lãnh của hắn, lại mời không đến hắn xuất thủ. Về sau cũng phái ra thủ hạ đắc lực bốn phía tìm hắn, lại tìm không được chút dấu vết, tựa như trên đời chưa bao giờ có người này. Ngụy Vương lùi ra sau ngồi ở trên ghế, thẳng đến ta đoạt lấy cái ghế kia, hắn mới đi theo Diễn Nhi tới. Buồn cười Diễn Nhi đứa nhỏ này đến nay còn tưởng rằng, nhưng là đem Vân Nhai dẫn gốc dạ cho ta. Từ Quảng Hương nhịn không được hỏi. Cái này mấy chục năm ở giữa, quốc sư đều làm cái gì đi? Ta không rõ ràng. Ngụy Vương bỗng nhiên hạ thấp thanh âm, nhưng ta một mực có cái phỏng đoán, loại này xuất quỷ nhập thần, tính toán lòng người bản sự, ngược lại là rất giống. Như cái gì? Từ Quảng Hương không nghe thấy, Phùng Diệu Quân đồng dạng không nghe thấy, bởi vì đúng lúc này, bên ngoài thủ vệ bỗng nhiên cất cao giọng nói, quốc sư đến. Chương 215, cưỡng ép. Vân Ngai tới. Ngụy Vương lập tức ngừng nói, ngồi thẳng thân thể. Sau đó chướng miệng tia sáng tối xâm lại, có cái thân ảnh quen thuộc đi đến, chính là Vân Ngai. Đều nói nam muốn xinh đẹp, một thân tạo, Vân Ngai dễ dàng liền thuyết mình câu nói này. Hắn hôm nay chỉ một bộ đơn giản áo bào đen, bên hông treo vẩy đai lưng vàng, liền đem thân hình nổi bật lên ngọc thụ lâm phong. ánh nắng theo hắn cùng một chỗ nhập sổ, vì hắn thân ảnh cao lớn khảm lên lóa mắt phờ nổ tên. Phùng Diệu Quân nhìn xem hắn, đột nhiên cảm giác được mê luyến một bộ hoàn mỹ túi ra cũng không phải cỡ nào hỏng bét sự tình. Ngồi. Ngụy Vương ra lệnh một tiếng, thì có người hầu hỏa tốc rời cái ghế rửa tới đưa ở bên một bên, mời Vân Nhai nhập tọa. Từ Quảng Hương nói khẽ, quốc sư đại nhân. Vân Nhai hào phóng ngồi xuống, ánh mắt tại Từ Quảng Hương trên thân quét qua, về nàng một câu, từ tướng quân thật sớm. Tiếp lấy đối với Phùng Diệu Quân quát nhẹ nói, còn không qua đây. Có hắn tại, cái này trong trướng làm người nặng tắc nghẽn bầu không khí lúc này bông lỏng. Phùng Diệu Quân nhẹ nhàng linh hoạt rời bước, đứng ở phía sau hắn đi, biết từ giờ trở đi Ngụy Vương liền giao cho hắn đi ứng phó rồi. Ngươi ngược lại là gấp người thị nữ này. Ngụy Vương cắn một cái bánh bao không nhân, bình thường tìm ngươi, cái nào gặp qua dạng này sảng khoái liền đến. Vân Ngai mỉm cười, lại tìm cái xinh đẹp như vậy, cũng không dễ dàng. Lời nói ra, Từ Quảng Hương không khỏi siết chặt tay, Ngụy Vương lại hừ một tiếng dẫn trở về chính đề, ta muốn tiến đánh Hào Quan, đám người này lại liều mạng ngăn đón không cho. Vương Quân cầm xuống Hào Quan dễ như trở bàn tay, khó ở phía sau ô phủ núi tuyết. Vân Ngai cũng ít gặp thở dài, ngài biết tình huống không bằng mong muốn, lúc này thẳng tiến núi tuyết nguy cơ trùng trùng. Tình huống không bằng mong muốn. Ngụy Vương cười lạnh một tiếng, nói đến hời hợt, kia là không bằng mong muốn sao? Vậy đơn giản 10 phần sai. 5 vạn đại quân hiện tại ngưng lại Hào Quan, người nào chịu chứ? Vân Ngai không làm sao được nói, phụ trách người đã bị ngài chặt rơi đầu. Kỳ thật cái này chưa hẳn chính là quân tình dò xét sai lầm, nhân tố khách quan chiếm đa số. Nhưng quân vương lửa giận nhất định phải có người đến gánh chịu hậu quả, bởi vậy hôm qua đã có người vì thế mất đầu. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ đại quân muốn hao tổn ở chỗ này chờ đến tuyết tan? Ngụy Vương chụp lại bàn, chúng ta ở đây lãng tốn thời gian, tiến bộ ở giữa chiến tranh cũng đã đến hồi cuối. Ta nhìn nhiều nhất lại có nửa tháng liền có thể kết thúc. Đến lúc đó Yến quốc đã có thể rút tay ra ngoài, chiếm đoạt Liêu quốc kế hoạch nhất định sẽ bị ngăn trở. Vân Ngai lại không nhìn cơn giận của hắn, bình tĩnh nói, tha thứ ta nói thẳng, một đường đánh tới Hào Quan, đã so mong muốn nhiều đi rồi gần trăm dặm đường. Liền xem như dừng bước ở đây, chúng ta tiếp tế cũng sắp cung cấp không lên. Một bên Từ Quảng Hương cũng mở lời nói, nơi đây khoảng cách Ngụy Cảnh có 460 dặm, đồng thời một đường thế núi đột ngột hiểm. Tiếp tế không có khả năng lại từ Ngụy vào tới. Thế nhưng là dưới mắt mới nhập đầu mùa xuân, mới đánh xuống lãnh địa đều thu không được lương thực, Liêu quốc lại đã xem phụ cận tương thương thu chỉ toàn. Gần nhất hậu phương cũng không ổn định, thường có nhỏ cấu Liêu quân cấp nhiêu đổ quân nhu, hai ngày trước chúng ta mới tổn thất 2.000 thạch lượng thực. Phùng Diệu quân bên cạnh nghe đến đó, căn bản là rõ ràng. Tại Vân Ngai bọn người xem ra, Ngụy quân khuyết trương bước chân quá nhanh, là thời điểm chậm lại, quay đầu thuần phục đã nuốt mất lãnh địa cùng nhân dân. Dù sao, Ngụy cùng Liêu ở giữa quốc lực chênh lệch, còn không có lớn đến đủ để nhất cổ tác khí nuốt mất Liêu quốc tình trạng. Đây là một trận đánh lâu dài. Đại quân gấp công đây, chiếm xuống tới địa bàn chưa ổn, lúc này hậu phương liền đã có Liêu quốc quân dân đánh du kích, đánh lén Ngụy quốc đội quân nhu ngũ. Liêu quốc nhiều vùng núi, vốn là thường có khấu phỉ ẩn hiện tại Liêu quốc đem kỵ binh của mình hủy đi thành du kỵ đội, đi quay rồi vương quân hậu phương, cắt đứt vận chuyển tiếp tế. Một chiêu này không thể nghi ngờ là 10 phần hữu hiệu. Một quốc gia chiến lực mạnh bao nhiêu, không chỉ có muốn nhìn của cải của nó, võ tướng cùng quân lực, còn có cực kỳ trọng yếu một chút, chính là năng lực tổ chức. Cung cấp nuôi dưỡng một nhánh đại quân là tinh tế mà phức tạp làm việc, cái gọi là binh mã không động, lượng thực đi đầu chỉ là cái đơn giản nhất ví dụ. Ngụy quốc vương quân có thể đánh đến nơi đây, cũng đã tiếp cận cực hạn của mình, sau đó phải làm sự tình chính là vững vàng, củng cố hậu phương, trước yên ổn ăn đến địa bàn lại nói. Một mực một mình xâm nhập, đằng sau có là hố muôn cắm. Ngụy Vương xanh mặt nói, chiếu các ngươi nói đến, còn là muốn chờ. Từ Quảng Hương nhìn Vân Nhai một chút, gặp hắn không lên tiếng, đành phải kiên trì, chỉ cần lại đợi tháng trước dư, đông tuyết như thế nào cũng hóa. Không thể chờ. Ngụy Vương nghiêm nghị nói, hôm nay liền muốn lấy Hào Quan. Sau 3 ngày, ta phải lớn quân thông qua ô phủ núi tuyết. Hắn trung khí rất đủ, thanh âm tựa hồ muốn quân lương 3 ngày. Từ Quảng Hương mím môi, Vân Nhai lại đứng lên, rất thẳng thắn nói, như vậy ta về trước đi, làm chút chuẩn bị. Ngụy Vương trùng điệp thở dốc một hơi, hướng ra phía ngoài phất phất tay. Vân Ngai chấn vô áo bảo, đang muốn đi ra ngoài, Ngụy Vương chợt lại lên tiếng, đúng rồi, đan dược không nhiều lắm, ngươi cho ta lại luyện 2 lô. Được. Vân Ngai đi đầu đi ra ngoài, Phùng Diệu quân theo sát phía sau, luôn cảm thấy Từ Quảng Hương ánh mắt tại hắn trên thân hai người lưu luyến không đi, cho đến ánh mắt bị ngăn cản đoạn. Trở lại Vân Ngai trong trướng, nấu nước gấm từ bên trong còn đang cô đô nổi lên, Phùng Diệu quân đi cho Vân Ngai hướng một chiếc khương trà ấm người. Ngoài trướng lại chuyển đến nhân mã ồn ào náo động tiếng vang. Động tĩnh này đối với theo quân nhiều ngày Phùng Diệu quân tới nói không xa lạ gì, công thành sắp đến, nhân mã điều động. Hiển nhiên Ngụy Vương lập tức công thành mệnh lệnh đạt được quán triệt, toàn quân đều muốn vì thế công việc lưu đủ lên. Nàng thở dài, vừa mới chuyển thân, lại phát hiện người kia dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động lặn tại sau lưng, cách nàng không đến hai quyền khoảng cách. Trong nội tâm nàng có quỷ, lập tức dọa đến một kích số không, nước trà đều suýt nữa tràn ra tới. Vân Ngai khẽ vươn tay, liền bắt trà mang nàng móng vuốt nhỏ cùng một chỗ đỡ lấy, động tác nhanh đến kinh người. Tay của nàng rất nhỏ, hắn duỗi ra trưởng liền có thể toàn bộ bao trùm. Phùng Diệu quân cảm thấy lòng bàn tay của hắn so nước trà còn nóng hổi, mau đem của chính mình tay rút khỏi đến, lại nghe hắn nói, than thở cái gì. Mùa này qua núi tuyết, rất nguy hiểm a. Nàng cũng đi qua Bạch Tượng Sơn Mạch, biết núi tuyết vô tình. Ô phủ núi tuyết dù không bằng Bạch Tượng Sơn Mạch to lớn, cũng không phải là loài người tại mùa đông có thể nhẹ phạm. Đương nhiên. Vân Ngai trả lời đương nhiên, xuyên thấu qua hắn dăm ba câu giảng thuật, Phùng Diệu quân cuối cùng rõ ràng mấu chốt vị trí. Hào xem xét phương liên tiếp ô phủ núi tuyết, nghiêu điệu non nóng, hơn 20 năm qua ô phủ núi tuyết đều tại đầu xuân tháng 2 tiêu tuyết, trừ mấy ngọn núi cao còn đỉnh lấy mũ trắng, cái khác đều có thể thông hành. Ngụy quân chính là dưới đây mới tuyển con đường này. Nào biết đi đến nơi đây mới khổ bức phát hiện, năm nay khí hậu cực khác tại thường ngày, mùa đông cách ngoại hàn lãnh dài rằng giặc, bởi vậy ô phủ núi tuyết hiện tại vẫn như cũ ở vào tuyết lớn ngập núi trạng thái. Vân Ngai lúc ban đầu phản đối trước thời gian hành quân, hơn phân nửa là căn cứ vào dạng này địa lý nhân tố cân nhắc. Hắn sợ vạn nhất liền quả thực tới. Phùng Diệu quân nhẹ tê một tiếng, tuyết lớn ngập núi làm sao sống. Chương 216, không thể gạt được hắn. Đại quân tiến lên cùng hai người bọn họ trèo đèo lội suối như giẫm trên đất bằng khẳng định không thể đánh đồng, không chỉ có là phàm nhân thể lực kém xa người tu hành, kia rất nhiều đồ quân nhu quân giới vận chuyển cũng muốn cầu tương đối bằng phẳng con đường. Nơi này những năm qua mùa đông cũng là có người lên núi. Người địa phương biết rõ một đầu tiểu lộ, không hạ tuyết thời gian có thể mặc qua núi đi, nhưng tốn thời gian dài chút, lại dễ dàng gặp gỡ tuyết lở. Nghe nguy hiểm vẫn là không nhỏ, huống chi Ngụy quân đoạn đường này đều có địch nhân vây quanh ở bên. Nhiều người có thể không ngại nhân tạo chút ngoài ý muốn, so như tuyết lở. Giản tiện dịch hành thấy hiệu quả nhanh. Đây chính là cái mai phục địa điểm tốt. Phùng Diệu quân kỳ nói, vương thượng chẳng lẽ không biết, vì sao kiên trì trèo núi. Hắn làm sao không biết. Vân Ngai khẽ nhấp một cái trà xanh, coi như hắn nhất thời hồ đồ, cái này rất nhiều người liền gián mang khuyên, hắn còn có thể nghe không rõ. Cái này trong đại quân, giang tùy tiện liền nói Ngụy vương hồ đồ người, cũng chỉ có trước mắt cái này một cái đi. Kia. Hắn sốt ruột. Vân Ngai lời nói mang theo sự trâm trọng, hắn sáng nay khoác quân giáp, đơn giản chính là làm bộ dáng, hướng tất cả mọi người tỏ thái độ, thành này không đánh không thể, tuyết sơn này cũng không phải qua không thể. Sốt ruột. Đánh hạ Nghiêu quốc. Đáng ra cầm tất cả mọi người tính mệnh khi tiền đặt cược sao. Dùng nhiều dùng nơi này. Vân Ngai gặp nàng cái hiểu cái không, rồi ngón điểm một cái chán của nàng, hắn lớn tuổi, dịch ra nay về, chỉ sợ lại không có bao nhiêu viễn trình cơ hội. Nàng úp một tiếng, rõ ràng. Ngụy vương quả nhiên là sốt ruột hướng khắp thiên hạ chứng minh mình, chứng minh Ngụy quốc cường đại. Mà Ngụy vương cũng đợi không được. Nếu như vương quân dừng ở Hào Quan trước, Ngụy vương liền biết mình nhất định phải đường về. Bởi vì cái gọi là nước không thể một ngày không có vua, không có hắn tọa trấn Ngụy đô trống rỗng, cứ việc hiện tại có Tam vương tử đại chính, dù sao niên kỷ quá nhỏ, kinh nghiệm không phong. Như vậy hắn lần này ngự giá thân trình, cũng chỉ tới mới thôi. Diệt An Hạ đã là 8 năm trước chuyện xưa. Nhân sinh của hắn còn có thể có mấy cái 8 năm. Ngụy vương sốt ruột tại mình tấm bia to bên trên thêm nữa một bút thành tựu vĩ đại. Về phần lật núi tuyết, hoàn toàn chính xác gặp nguy hiểm. Thế nhưng là trước mắt cũng không chính xác ra, vương quân liền lùi bước không tiến, kia là diệt uy phong mình, giải Liêu quốc chí khí. Cho dù có mai phục, có thể làm gì được Ngụy quân sao? Trận chiến đấu này còn không có đánh nhau, liền còn có thật nhiều không thể biết được. Vì những này không xác định, Ngụy vương cũng muốn bác bên trên đánh cược. Vân Ngai nhún vai một cái nói, như chỉ là bởi vì tiềm ẩn uy hiếp liền bó tay sợ đuôi, hắn cũng không ngồi tới kia châu ngồi bên trên. Kỳ thật cách làm của hắn cũng không tính được sai. Như có thể cầm xuống ô phù núi tuyết, dãy núi về sau lại là một mảng lớn màu mỡ bùn địa, vương quân lập tức liền có thể được đến lớn diện tích chiến lược thọc sâu, đằng sau Nghiêu quốc muốn lại nhằm vào chúng ta bố phòng, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Thành công khen thưởng phong phú, thất bại đại giới thảm trọng. Vân Ngai hỏi nàng, đổi lại ngươi là vương thượng, ngươi sẽ làm sao tuyển? Phùng Diệu quân không chút do dự nói, trèo núi. Trước mắt tình trạng nhìn như có tiến có thối, nhưng mà đối với tối cao người quyết định tới nói, đường chỉ có một đầu, đó chính là tiếp tục đi tới. Nếu không lần này đồng trình coi như chấm dứt. đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, Phùng Diệu Quân lập tức liền có thể hiểu được Ngụy Vương lựa chọn. Cho dù bất đắc dĩ, cũng nhất định phải đi thẳng xuống dưới. Nàng nhớ tới Ngụy Vương vừa mới tự thuật, hắn từng giống như Tiêu Diễn là nhị vương tử, cuối cùng lại ngồi lên vương vị, chắc hẳn trong đó cũng có một phen gian nan không dễ. Năm đó nếu là sợ khó không tiến, nào có về sau Ngụy Vương. Cho nên, dạng này quân vương trên thân tất nhiên có dân cờ bạc tính cách. Chỉ bất quá cược một chút tiểu tiễn gọi là dân cờ bạc, đánh cược quốc vận sức dân, chỉ có kiêu hùng dám vì. Nghĩ tới đây, nàng trong lòng hơi động. Năm đó Ngụy Nhị Vương tử biến thành Ngụy Vương, Vân Ngai mới tìm bên trên hắn. Như vậy, Vân Ngai nhìn chúng quốc gia này, nhìn chúng hắn điểm nào nhất đâu. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ nhàng mở miệng, công tử, ngươi vì sao muốn khi Ngụy quốc quốc sư? Vân Ngai nhướng mày, buồn cười nói, cái này còn phải hỏi, trong thiên hạ cái nào người tu hành không muốn làm quốc sư? Ngươi cầm vấn đề này hỏi qua Mạc Đệ Chuẩn A. Nàng lắc đầu. Hoàn toàn chính xác nàng hỏi cái ngốc vấn đề, cái này cương vị là nhiều ít người tu hành đánh vỡ đầu cũng muốn mò được tay, còn phải hỏi vì cái gì? Có thể nàng luôn cảm thấy Vân Nhai mục đích cũng không đơn thuần như vậy, loại cảm giác này đang nghe qua Ngụy Vương tự thuật về sau càng cường liệt. Mấu chốt nhất là, Ngụy Vương cuối cùng không nói ra câu nói kia. Hắn cảm thấy Vân Nhai rất giống. Như cái gì tới? Vì cái gì không hỏi? Không liên quan gì đến ta. Nàng thuận miệng đáp, không có trải qua suy nghĩ, sau đó hối hận đến ruột đều thanh. Quả nhiên Vân Nhai trong mắt lập tức có hào quang, a, nguyên lai An An quan tâm ta như vậy. Ngươi hiểu lầm. Nàng há to miệng, chung quy là không có can đảm ăn ngay nói thật. Bất quá lúc này, đến phiên Vân Ngai truy vấn nàng, Ngụy Vương tìm ngươi tới, đều nói cái gì? Nàng có chút nói quanh co. Cái kia giả sắc phôi mở đầu nói lời đều khó nghe. Hết lần này tới lần khác Vân Ngai còn đoan chính sắc mặt nói cho nàng, không sót một chữ, nói. Vâng. Nàng chỉ chọn phần sau đoạn nói, sau đó hỏi hắn, Vương Thượng vì cái gì tìm ta quá khứ? Vân Ngai không sót một chữ nghe xong, sờ lên cằm một hồi lâu mới nói. Bên cạnh ta khó được có cái người mới, lao đầu tử nghĩ thử lôi kéo. Hắn nghe được ngươi là người tu hành, nhất định rất ảo não. Thật đúng là. Nàng hồi tưởng Ngụy Vương ngay lúc đó thân sắc, hoàn toàn chính xác chưa nói tới vui sướng. Nàng như là phàm nhân, gia quốc quân có là biện pháp dụ khiến nàng phản bội, có thể nàng là người tu hành, thiên nhiên liền sẽ hướng Vân Nhai dựa sát vào. Còn nữa, hắn cũng muốn tịch lấy ngươi tới thăm dò ta. Thăm dò cái gì? Nàng có cái gì đáng đến quốc quân lợi dụng địa phương? Kết quả hắn chỉ nói không đầu không đuôi hai chữ, uy hiếp. Nàng không biết rõ, Vân Ngai nhéo nhéo hai má của nàng, khe khẽ thở dài. Ngụy Vương nhất định là phát giác được hắn đối với An An quá độ che chở, nghĩ thăm dò một chút nàng tại hắn nơi này phân lượng. Hắn hôm nay biết được Phùng Diệu Quân bị mang đến vương trướng về sau, vốn nên tối nay lại đi tìm nàng, thế nhưng là ngay cả chuyện nhỏ này cũng không thể tùy tâm sử dụng, hắn còn làm cái này quốc sư làm gì. Vân Ngai đứng được quá gần, nàng toàn thân đều không thích hợp. Bây giờ nhìn hắn ngẩn người nghĩ sự tình, vội vàng nói, ta đi ra xem một chút. Dứt lời liền đi ra ngoài. Nào biết nàng mới mở ra một cái chân, trước mắt ngang qua một cánh tay, trực tiếp đặt tại trụ bên trên, cũng cản lại đường đi của nàng. Đợi chút nữa. Khoe miệng của hắn cong lên, giống như cười mà không phải cười, gấp làm gì, ta lời nói còn không hỏi xong. A, ngài hỏi. Cái này tư thế là trụ đông sao? Hai người cách càng gần, hắn cái cằm đều nhanh chóng đỡ đến trên chắn nàng. Nàng chỉ phải liều mạng cúi đầu, hận không thể cho hắn một cái hót. Hắn giống như đang cười, Ngụy Vương còn nói cái gì? Nàng giả ngu, không có a, vừa mới đã. Chỉ nói vừa mới những cái kia, làm gì gọi Mai Kỳ tướng quân quá khứ. Vân Ngai cười khẽ, hắn là muốn dùng ngươi, khiến cho Tử Quảng Hương đối với ta hết hy vọng. Đây chính là cái yêu người ta. Có cái gì có thể giấu giếm được hắn? Chương 217, gặm một ngụm. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác. Từ tướng quân đối với ngài si tâm một mảnh đâu, liền vương thượng đều biết. Hắn rôi ngón nâng lên nàng cằm, hắn còn nói qua cái gì, hả? Cuối cùng này một chữ âm cuối hất lên, đã mang theo cảnh cáo ý vị. Phùng Diệu Quân rất rõ ràng chọc giận hắn hậu quả, đành phải một năm một mười nói, nếu không người này phía sau lại đi hỏi Từ Quảng Hương, vị tướng quân kia mê mội đoán chừng là không có cái gì sức chống cự, sẽ chỉ nói thẳng ra. Vân Ngai càng nghe, lông mày trọn càng cao, cuối cùng là thật dài địa ở một tiếng. Nguyên lai hắn cảm thấy ta không được a. Hắn ánh mắt nhìn nàng, tựa như mèo nhìn xem chuột. Phùng Diệu Quân sợ nhất chính là kết quả này, tranh thủ thời gian cười bồi nói, kia là vương thượng ảo giác. Là ngài đặc biệt cho hắn tạo thành giả tượng. A. Hắn ngạc nhiên nói, An An làm sao biết ta đi. Phùng Diệu Quân chỉ muốn chửi ầm lên. Sáng sớm nàng hầu hạ vị chủ nhân này rời giường lúc, thường xuyên liền sẽ không cẩn thận ngắm gặp. rõ ràng chỉ có sinh cơ tràn đầy nam nhân mới sẽ dạng như vậy a. Có thể loại lời này, giết nàng cũng nói không nên lời a. Ngài mỗi ngày phục dụng huyết thụ phấn rượu, sinh cơ so với bình thường người mạnh rất nhiều, sao có thể không, không được. Ai nha, nói đến đây nàng mới nhớ tới, huyết thụ phấn hoa lớn nhất công hiệu chính là kiên cố bản nguyên, khỏe mạnh sinh cơ, đối với nam nhân mà nói chẳng lẽ không phải chính là lợi dương tinh. Đổi lại người khác mỗi ngày ăn như thế tráng y thuốc bổ, không đốt đỏ trong mắt cũng muốn buốc lên máu mũi, mà Vân Nhai dĩ nhiên xưa nay không cần tìm đường tắt tuyển tả một phen. Kia, hắn là có vấn đề gì? Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Hắn kéo dài ngữ điệu, không bằng. Danh ngôn có thể dạng này dùng linh tinh sao? Phùng Diệu Quân liên tục khoát tay, ngài chính cần muốn như vậy giả tượng, nếu không vương thượng càng thêm nghi kỵ. A, Vân Nhai đặc biệt mà đem nàng thả ở bên người, cũng có cái này nhất trọng suy tính sao? Có lý. Hắn không nhanh không chậm nói xong, trông thấy nàng rõ ràng thở dài một hơi, nhịn không được lại lên ý xấu, bất quá a, cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Dứt lời, tại nàng trên lỗ tai cắn một cái. Hắn thật chỉ là lâm thời khởi ý, ai bảo nàng cúi đầu, chỉ có tiểu xảo lỗ tai bại lộ tại hắn tầm mắt bên trong. Lỗ tai của nàng trắng muốt phấn nộn, ngẫu nhiên nhẹ động một cái, cực kỳ giống con mèo. Thế nhưng là cái này cảm giác khi coi như không tệ, lại nộn lại giòn còn hương, hắn không nỡ nhả ra, vô ý thức rỗi lưới lại liếm lấy một chút. Phùng Diệu Quân chỉ cảm thấy hai bên trên nóng lên, phản ứng đầu tiên lại là toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy được, giống như là muốn hại bị manh thú cho ngầm lấy. Đợi cho kia mềm mại chân nhắn cảm giác đánh tới, phía sau lưng nhảy lên lên một cỗ tê dại, đầu gối vừa chua vừa mềm, suýt nữa chống đỡ không nổi chính mình. Vân Ngai xem thời cơ đến nhanh, một thanh cờ lấy nàng bờ eo thon, đang muốn lại tiến tới, Phùng Diệu Quân đã lấy lại tinh thần, ấn lấy bộ ngực hắn dùng sức đẩy. Nàng kinh hoàng thất thố, không tự giác dùng tới linh lực. Bành trướng kình đạo thản nhiên mà lên, đem hắn hung hăng đẩy ra ba thước bên ngoài. Công tử tự trọng. Nàng chợt lách người liền đến cổng, khí hồ hồ nhìn hắn chằm chằm. Trên lỗ tai bị hắn cắn qua địa phương vẫn như cũ vừa nóng lại nha, kia cảm giác kỳ dị vung đi không được. Nàng nghĩ tông cửa xông ra, nhưng lý trí nói cho nàng không cần làm ra kích thích Vân Nhai cử động, hắn hôm nay đã rất không bình thường. Manh thú đều có truy đuổi con mồi xúc động, gia hỏa này làm không tốt cũng là như thế. Nơi đây lại là ngụy doanh, không được hắn cho phép nàng liền nửa bước khó đi. Nàng trốn được nhanh, Vân Nhai nguyên bản có chút không vui. Nhưng nhìn nàng khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, trong mắt còn có khả nghi thủy quang, trong lòng của hắn liền không khỏi mềm nhũn mấy phần, tới. Nàng không những không có tới, còn ra bên ngoài rời hai bước. Hắn tằng hắng một cái, hắng giọng một cái, ta chính là có chút đói bụng, sáng nay còn chưa ăn cơm. Chưa ăn cơm, cho nên mới gặp nàng lỗ tai sao. Nàng nhìn ánh mắt của hắn càng phát ra quái dị. Lừa gạt quỷ đâu, ai mà tin. Bất động ngươi, đừng sợ. Hắn nghiêm mặt nói, ta điểm tâm ở đâu, bưng tới đi, một hồi còn muốn đánh trận. Hắn nói đến hời hợt như vậy, phảng phất một hồi muốn đi làm mà không phải lấy tính mạng người ta thủ cấp. Phùng Diệu Quân cũng biết mình tình cảnh, cẩn thận tiến vào trong trướng, từ phương thốn bình bên trong lấy điểm tâm ra đưa cho hắn. Kia là một cái nồi chịu đến kim hoàng thơm nước cháo gạo, ngoài định mức tăng thêm y nhân, hồng đậu cùng một chút nho khô. Vân Ngai ngồi xuống dùng cơm, còn cười tủm tỉm tán thưởng nàng hỏa hầu nắm giữ được chính tốt, tốt giống toàn vẹn đã quên vừa mới phát sinh qua sự tình. Hừ, cảnh thái bình giả tạo. Phùng Diệu Quân mắng lại chửi không được, chạy lại chạy không thoát, cắn răng đem khẩu khí này hướng trong bụng ướt. Tốt biệt khuất đầu. Trong trướng lâm vào một loại quỷ dị trầm tĩnh, chỉ có thìa khẽ chạm bát xuôi theo thanh âm. Vân Ngai ngược lại là phẩm được tự tại, phảng phất vừa rồi đang đổ tử không phải hắn. Hắn thậm chí còn ngẩng đầu hỏi nàng một câu, ngươi cũng tới một chút. Không cần. Nàng cái nào có tâm tư hút cháo, mặc dù xác thực nấu rất hương. Xem ra nàng gần nhất tay nghề lại có tiến bộ nha, lần sau cho hắn thả điểm quế viên làm thử một chút. A không đúng, nàng mạch suy nghĩ lại đi trệ, làm sao còn có thể nghĩ đến cho cái này hồn đạm làm đồ ăn. Lỗ thai của nàng đến bây giờ còn là nóng hừng hực địa, kỳ lạ cảm giác vùng đi không được. Vân Ngai đối nàng cũng bắt đầu dùng miệng, về sau có thể hay không. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng rốt cục quyết định một ý kiến. Vân Ngai vừa vặn túi đầu hút cháo, liền không có trông thấy trong mắt nàng kia một cố quyết tuyệt. Nàng do dự qua thật lâu, nhưng chuyện hôm nay giúp nàng hạ quyết tâm. Tại Vân Ngai uống hết cuối cùng một ngụm cháo gạo đồng thời, trong doanh địa vang lên bén nhọn tiếng kèn, một chút so một chút gấp rút. Tiến công bắt đầu. Vân Ngai thỏa mãn buông xuống thìa, lấy khăn tử lau lau khỏe miệng, đi thôi, đánh trận đi. Cầm xuống hào quan, Ngụy Quân chỉ dùng 7 canh giờ, so dự đoán thời gian còn thiếu. Ai cũng biết, trang thắng lợi này vẹn vẹn mới bắt đầu. Ngụy Quân lại dùng 2 canh giờ quét dọn chiến trường, tiếp quản hào quan, trọng yếu nhất chính là đem hảo quan quan viên bắt đến, nghiêm hình khảo vấn. Kết quả sau cùng, lại là ai cũng không biết được ố phù trong núi tuyết còn có cái gì mai phục. Đương nhiên, cái này cũng hợp tình hợp lý. Niêu quốc nếu như có khác bố trí, cũng sẽ không cùng những này pháo hôi nói rõ ràng. Đã Ngụy Vương chuyên quyền độc đoán muốn qua ô phù núi tuyết, như vậy tại Tiêu Diễn theo đề nghị, 5 vạn đại quân phân 4 tốt thông hành, Ngụy Vương hạ xuống vương kỳ, lặng yên đi theo nhóm thứ 3 bên trong, dạng này phía trước có 2 vạn nhân mã dò đường, phần đuôi có 1 vạn nhân mã lót đằng sau, trình độ lớn nhất bảo đảm Ngụy Vương an toàn. Ngụy Vương tiếp thu ý kiến của hắn. Trước đây Ngụy quân trước đây trong núi phái ra vô số tiếu tham, trở lại tin tức đều là gió êm sóng lặng, không có phát hiện dị thường. Cái này mới là lớn nhất dị thường. Niêu quốc đối với vương quân chống cự một mực thiên về yếu kém, nếu là liền loại này nơi hiểm yếu chi địa đều không hạ thủ, đằng sau thật chẳng lẽ muốn ngồi đợi Ngụy sư đến diệt quốc sao? Cái này cũng cho lần này vượt qua núi tuyết chi hành bị kín một tầng ảm đạm mà không khí khẩn trương. Ô phù núi tuyết cảnh trí cũng cùng phổ thông núi tuyết gần giống nhau, đều là hắc bạch phân minh, tuyết trắng mênh mang hạ lộ ra màu đen kiên nham. Nếu nói có chỗ đặc biệt gì, chính là xuyên qua lưới giao cốc phong thái gấp quá cứng, đem phủ tuyết đều thổi đến sạch sẽ. Chương 218, địch tập. Đầu kia xuyên sơn đường hành xuyên mấy cái đại hạc cốc, kỳ phong dị thạch nổi lên, địa hình như cải giang lược, cho trinh sát làm việc mang đến tuyệt đại độ khó. Sơn cốc này quanh năm gió lớn gào thét, quân đội từ trên vách núi đá quay tới, đông nhiên liền đến đầu gió. Tứ phía lại không che chắn, có mấy người đặt chân chưa ổn, bị mạnh mẽ do núi trực tiếp thổi reo mạ ngọn nguồn, sống chết không rõ. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Nơi đây cũng được xưng làm hổ khiếu cốc, đi đến nơi đây trừ ô ô gừ gừ gào tiếng gió bên ngoài cái gì cũng không nghe thấy, cho dù là đứng đối mặt nhau hai người muốn nói chuyện cũng muốn khàn cả giọng đối hống, nguyên một nhánh quân đội thượng lệnh hạ đạt càng không cần phải nói, căn bản là không có cách truyền bá. Ngụy quân ứng đối phương thức chính là lấy ra định gió bản, phân cầm tại quân đội bốn phía quan tướng trong tay, biện pháp này có thể bảo đảm cương phong không ảnh hưởng quân đội tiến lên, nhưng hao tổn linh thạch tốc độ cũng là khá kinh người. Phùng Diệu quân đi theo Vân Nhai bên người, đều ẩn tại thứ 3 chi đội ngũ bên trong, lúc này chính chờ ở hảo quan. Cũng không biết trải qua bao lâu, bầu trời xa xăm bên trong đống nhiên có huyết sắc khói lửa nổ vang, 10 phần hùng vĩ. Kia là quân tiên phong đã xuyên qua lưới giao hẻm núi, thành công đến ố phủ núi tuyết khắc một bên tín hiệu. Đám người trông thấy đều là vô ý thức buông xuống một nửa trái tim. Chỉ cần tiên phong đội ngũ an toàn thông qua, liền có thể tại núi tuyết kia một bên cấu trúc lên an toàn công sự, chống cự tập kích, tiếp ứng đến tiếp sau bộ đội. Qua núi tuyết độ khó, lập tức liền giảm bớt hơn phân nửa. Đại quân bên trong xì xào bàn tán, đều đang nói Nghiêu quốc người là nhát gan quỷ, liền tốt như vậy đánh lén cơ hội đều chắp tay nhường cho người. Các quân quan khiển trách khiến liên tục, mới đưa trận này lưu động cương chế đi. Đại quân còn chưa toàn bộ thông qua trước đó, biến số rất nhiều. Không nhưng này A đã sớm lười biếng. Được tín hiệu, thứ 2 chi đội ngũ bắt đầu thẳng tiến núi tuyết. Phùng Diệu quân ngẩng đầu nhìn hướng núi tuyết phương hướng, luôn cảm thấy nơi đó bình tĩnh làm cho người khác dùng mình. Người tu hành giác quan thứ 6 hơn phân nửa rất chuẩn, cho nên nàng đấy lòng đã hiện lên dự cảm bất tường. Liền không biết Vân Ngai có phải là cũng có giống nhau cảm thụ. Nàng vô ý thức đưa mắt nhìn bốn phía, lại nhìn không đến cái kia thân ảnh quen thuộc. Tại loại này chiến sự khẩn yếu con đầu, đại quốc sư đương nhiên hầu ở Ngụy Vương bên người. Mà lúc này Ngụy Vương ẩn tại trong đội ngũ, trừ giải rác mấy người ai cũng không biết được hắn vị trí cụ thể. Cho nên, Phùng Diệu quân cũng không biết Vân Nhai giờ phút này người ở nơi nào. Ngụy Vương kiên nhẫn lại chờ đợi hơn nửa canh giờ mới hạ lệnh, xuất phát. Sớm đã chờ xuất phát thứ 3 nhánh quân đội lúc này mới bước về phía Đại Tuyết Sơn. Có thể đi vào không đến 2.000 người, nơi xa không trung bỗng nhiên nổ vang một đóa màu đỏ yên hoa. Sau đó, lại là một đóa. Lưu ly khói lửa đem bầu trời phủ lên đến phá lệ thê diễm mà bất tường. Đứng tại trên mặt đất ngưỡng vọng đại quân lập đống nổi lên bạo động.